Chương 29, người dẫn đường chương 29, người dẫn đường thuận một đường đi tới, xuyên qua từng dãy đổ nát kiến trúc. Rất nhanh, Mạc Phong cùng người kia thanh niên liền tới một tòa nhà còn tính khá lành lặn ở nơi này. Tiến vào nơi đây sau, hắn liền ra hiệu đối phương buông xuống thi thể một bên, tìm cái hố ném đi vào. Cái này không phải là hắn bệnh thích sạch sẽ, giết người còn muốn đem chôn, mà thật là vứt tại chỗ kia để người tạ quân gặp thì không hay, hắn sẽ đoán được có người đang nhắm vào bọn hắn, còn là ai thì không phải suy nghĩ nhiều. Mặc dù cái này sớm muộn cũng sẽ lộ ra nhưng không trọng yếu, có thể trì hoãn bao lâu liền tính bấy lâu. Nhìn mọi thứ hoàn thành sau, Mạc Phong nơi lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên lớn màu tím năng lượng cầu hướng về đối phương nơi mi tâm một chỉ. Rất nhanh, liền ẩn sâu tại đối phương nơi mi tâm, biến mất không còn dấu vết. Đường số 21, tại một quán ăn bên trong, Tạ Quân đám người liền tại này. Quân, ngươi đừng quá lo lắng, không ít người trong tổ đội chúng ta vẫn đang thay phiên tìm kiếm, hơn nữa tại các điểm truyền tống cùng trạm tàu cũng có người, ngươi vẫn là không nên quá suy nghĩ nhiều. Bàn tròn lớn bên cạnh, ngồi không ít người, âm thanh đàm tiếu cùng trò chuyện làm bầu không khí nơi đây trở nên ồn ào cùng náo nhiệt. Lúc này, tại một góc nơi, một cái đầu trọc thanh niên ngồi tại Tạ Quân đối diện, hướng hắn nơi mở miệng, ý bảo không cần quá căng thẳng. Dũ Kỷ, chúng ta không có thời gian nghe ngươi nói những câu nhảm nhí này, thay vì ngươi có này thời gian, để bọn chúng tại đây ăn uống nhậu nhẹt, không phải cho tất cả đi tìm liền nhanh hơn sao? Trong tay đang cầm một cái thủy tinh ly rượu lớn hướng nơi miệng rót, nghe được cái này lanh lảnh giọng nữ, Dũ Kỷ trên mặt nụ cười biến mất, cái ly trong tay hắn chớp mắt tan thành phấn mạn, hóa thành lấp lánh thủy tinh mảnh vụn, hướng cái kia mở miệng cô gái vô tới. Ầm. Những này thủy tinh hạt vụn liền như kịch độc một dạng, hóa thành màu rêu xanh khói, tan biến tại nơi không khí. Nháy mắt cái kia cô gái mở miệng liền sắc mặt chuyển thành một mảnh tím, từ nơi trên ghế té xuống đất. Loại như ngươi thì biết cái thá gì? Hắn đưa tay chỉ đám người phía xa tiếp tục nói. Mọi người cũng không phải ngươi thuộc hạ, thành lập tổ đội chính là để rèn luyện chứ không phải tới nghe ngươi sai bảo. Cùng là một năm, thực lực ngươi cũng không có bao xa người ta, ngươi muốn dựa vào cái gì khoa tay múa chân? Này rõ ràng là nói cho Tạ Quân nghe, chẳng qua là hắn cũng không muốn nói thẳng trước mặt mọi người, dù sao hắn cũng được chọn làm dẫn đội. Nhưng những này đều là không ít người suy nghĩ trong lòng, dù sao nhiệm vụ còn chưa làm tới. Tại ngày đầu tiên liền tìm người để gây sự, ngươi thủ riêng dựa vào cái gì mà quân chúng ta đi vào? Một bên tại chậm chạp dùng bữa Tạ Quân lúc này như là không nghe thấy đồng dạng, tiếp tục ăn uống, hắn lúc này cũng không có biểu hiện cái gì, mà là phi thường bình tĩnh làm không ai đoán được hắn ý nghĩ. Dù sao thì ai cũng có suy nghĩ riêng của bản thân mình, tuy hắn được coi là cái này nhóm dẫn đội, nhưng lời nói cũng không có bao nhiêu trọng lượng, thậm chí mấy lần trước quyết định đều là hắn dựa vào không ít giao hảo người ủng hộ, nhưng cho là vậy qua đi vài ngày thời gian, mọi người kiên nhẫn cũng là có hạn. Vào tới cái này học viện, cho dù kém một chút đi nữa thì ai không phải người có năng lực, muốn hoàn toàn cho mọi người nghe theo một người chỉ đâu đánh đó là không thể nào. Đinh. Ngay tại lúc bầu không khí đang căng thẳng này, một tiếng thông báo truyền vào tai mọi người. Dũ Kỷ lấy ra mình điện thoại xem xét, qua ít phút thời gian sau, hắn có chút không chắc chắn mở miệng. Có người thông báo đã tìm được không ít dấu vết để lại tại nơi phế tích khu, theo như báo lại, hẳn là có một người gặp được kẻ gọi Mạc Phong kia, sau khi giao thủ, người của bên ta đã mất mạng. Nhưng hẳn là hắn vết thương cũ chưa lành, lại thêm lần này sau khi giao thủ lại càng trở nặng, liền bị một người khác lần theo tìm tới. Được rồi, vậy liền tới đó xem một chút một bên, cái kia khi nãy bị Dũ Kỷ đả thương cô gái lên tiếng, lần này cũng không có dám nhìn thẳng Dũ Kỷ nơi, nàng tên cứ gọi liền là Mục Dung, bởi vì có chút ít hảo cảm với Tạ Quân, nên khi nãy định lên tiếng vài câu, ai ngờ tên chọc kia như vậy khó nói chuyện. Mọi người cùng tới đi, rất có thể này cũng là bẫy của đối phương, nên cẩn thận một ít. Tạ Quân lúc này từ nơi bàn ăn đứng dậy, nhìn phía xung quanh mọi người, sắc mặt lạnh nhạt lên tiếng, hắn cũng không có để ý tiếp tục đám người, sau khi nói xong liền hướng ra ngoài bước đi. Nghe hắn nói, đám người cũng không có phản ứng. Mãi tới khi Dũ Kỷ đứng dậy, mọi người mới lần lượt có chút không mấy tinh thần đứng dậy đi theo. Hơn 10 giờ tối lúc, tại cách phế tích khu khoảng 300 mét lúc, phía trước Tạ Quân lúc này ra hiệu cho đám người dừng lại. Hắn meo lại mắt nhìn phía trước tối om một mảnh phế tích khu kiến trúc, nơi này rất rộng, có khoảng hơn 50 km vuông như vậy, là do tại phía trước đây không lâu một số ít chiến đấu dẫn tới sụp đổ. Nhưng này cũng không phải là suy đoán mà tới, nhìn cái kia tối om một mảng lớn, đến nửa cái đèn đường chập chờn ánh sáng làm tầm nhìn cũng không có, liền biết không có khả năng những thông tin này là suy đoán, đây là hắn dựa vào thông tin trên bản đồ ghi chép tới. Mọi người cần cẩn thận, cho dù đối phương thật trọng thương nặng, đã chọn ẩn thân tại nơi này hẳn đã lưu lại thủ đoạn. Nói những ngày khi, Tạ Quân cũng không có ra hiệu người khác vào trước thăm dò, vì hắn biết này không có khả năng, nếu hắn làm vậy cũng sẽ không có ai ngu mà xung phong đi đầu chỉ vì lấy lòng. Loại tình huống ngươi không phải người khác thượng cấp, chỉ cần bản thân có một ít nổi bật, ra lệnh một tiếng liền người người muốn đi trước lấy lòng, cái này chỉ có thể xuất hiện trong phim thôi. Tại Tạ Quân đang định bước vào lúc, từ bên phía trước ven đường xuất hiện một người chạy chậm tới. Mọi người tới rồi, cái tên gọi Mạc Phong liền tại bên trong một khu kiến trúc nơi này, tại đường bên trên ta lần theo hắn cũng không có phát hiện. Vừa tới nơi người này liền nhanh chóng mở miệng nói một hơi. Tạ Quân nhìn qua thì thấy người này có chút quen mắt, đưa mắt sang cô gái bên cạnh ra hiệu hỏi ý đối phương. Cái kia cô gái chính là Mục Dung khi trước bị Dũ Kỷ đả thương, vừa nhìn thấy hắn nhìn sang liền gật gật đầu tiến tới phía trước mấy bước. Người gọi Thiết Dương phải không? Nghe Mục Dung như vậy hỏi, phía đối diện cái kia thanh niên gật gật đầu, đây cũng không phải cái nào khuôn mặt xa lạ, liền là khi nãy bị Mạc Phong khống chế người kia. Còn chưa đợi nàng tiếp tục hỏi cái gì, Thiết Dương liền tiếp tục nói, cũng không phải là ta không muốn ra tay, thật bởi vì tên kia có chút quỷ dị, ta cũng không có nắm chắc. Mục Dung nghe vậy liền dùng hỏi ý ánh mắt hướng Tạ Quân nhìn lại. Ừm, liền nhờ ngươi dẫn chúng ta một đoạn đường vậy. Thấy đối phương ánh mắt, hắn cũng không có tỏ ý gì, chỉ là nhẹ gật đầu mở miệng một câu, cũng không biết là hắn có tin hay không Thiết Dương lời nói. Đám người lại một lần nữa hướng phía trong sâu nơi phế tích đi tới, dọc đường tinh thần đều nâng lên cao độ không dám có chút nào lơ là cảnh giác. Nhưng lạ một điều là, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm xảy ra, không có đánh lén, không có bẫy dập cũng chẳng có cảnh báo thiết bị, cái này ngược lại là làm cho mọi người nơi đây trong lòng càng không nắm chắc. Cũng không có ai mở miệng, đám người yên lặng đi tại Thiết Dương phía sau. Qua không ít khúc hữu đường rẽ sau, phía trước không xa 100 mét nơi liền xuất hiện một tòa còn khá nguyên vẹn kiến trúc so với xung quanh. Chính là tại cái kia tòa nhà phía trong, xung quanh ta đã thả không ít thiết bị bỏ máy cảnh báo, đối phương hẳn là chưa có rời đi nơi này, còn tại bên trong chữa thương đâu. Đến này phía trước tòa nhà, Thiết Dương liền dừng bước, đưa tay hướng chỉ, ý bảo chính là nơi này, một bên kéo trong tay sợi chỉ trắng cơ cơ tại mọi người trước mặt ra hiệu, rất nhanh liền thấy không ít loại côn trùng có cánh bay lại phát ra vo ve tiếng kêu, đậu lên cái này sợi dây. Đây hẳn là hắn nói cảnh báo thiết bị dạng sinh vật. Chương 30, tĩnh lặng, 1, chương 30, tĩnh lặng, 1, trong âm u mờ tối, Tạ Quân cùng khoảng 5-6 người bước đi trong cái kia khá lớn tòa nhà đổ nát. Bọn hắn đã vào nơi đây được một hồi lâu, còn lại đa số người ở ngoài đều tản ra xung quanh nơi đây canh chừng. Ban nãy, sau khi tới địa điểm này, hắn liền dùng đạo cụ tra xét xung quanh căn nhà, cũng không có phát hiện cái gì ẩn dấu trận thức. Không có bẫy dập một loại, này ngược lại là làm cho hắn trong lòng thật không chắc. Đối phương thật sự trọng thương nặng. Ngay tại hắn suy tư lúc, một bên truyền tới tiếng rít, phong áp quét ngang mà tới, cũng không có cảm nhận được cái gì nguy hiểm, nhưng vẫn nghiêng người qua một bên né tránh. Ầm. Khói bụi tỏa khắp, phía trên vách tường nơi đánh ra một cái lỗ thủng lớn, cũng không biết là loại nào vũ khí dẫn tới. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một vài người tại phía dưới cũng đưa mắt nhìn lên nơi đây. Cảm nhận một chút, vụ nổ này cũng không có quá lớn lực sát thương, hẳn là quá nhỏ, bởi vậy hắn mới không cảm giác được nguy hiểm để né tránh. Tạ Quân có chút nghi hoặc. Đối phương để loại chất nổ không gây sát thương này thì có cái gì tác dụng? Là dùng để cảnh giới có người xâm nhập. Chợt, hắn như nghĩ tới điều gì quay sang phía bên cạnh những người còn lại, đưa mắt tìm kiếm. Nay vừa nhìn, hắn mi mắt hung hăng co rúm hạ, tổ đội 6 người, vậy mà chớp mắt liền thiếu 3 người, chỉ còn lại hắn, Du Kỷ cùng Mục Dung. Hẳn là đối phương dùng loại nào đó nhỏ truyền tống trận, truyền tống 3 người phía sau đến không biết nơi. Vừa rồi loại kia nổ, hẳn chỉ là để che mắt. Nay hắn cũng thật là sơ sót, dùng hết mọi cách suy đoán đối phương có thể dùng để phục kích ở loại tình huống này, lại là không nghĩ tới người ta như vậy dùng đơn giản cùng trực tiếp phương pháp, này có chút đánh hắn trở tay không kịp. Khu phế tích. Cách cái kia tòa nhà bọn người Tạ Quân hiện tại vị trí khoảng vài trăm mét nơi, trong một bãi công xưởng đổ nát. Ánh sáng truyền tống tàn đi, 3 người bị đưa tới nơi này hiện ra thân hình, là 2 nam 1 nữ. Bởi cũng không có quá xa khoảng cách, lần này truyền tống cũng không có bị choáng váng cảm giác, không quá lâu, 3 người liền khôi phục tầm nhìn, đưa mắt đánh giá xung quanh. Rất nhanh, điểm nhìn mọi người đều dừng lại tại trên một đổ nát nơi vách tường. Từ nơi bóng tối, phía trên hiện ra là nửa ngồi tại trên vách tường bóng người, một đôi màu tím nhạt con ngươi đang thẳng nhìn bọn họ. Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng một mình ngươi liền muốn xử lý 3 người chúng ta. Chúng ta cũng bất đắc dĩ mới đối địch, vì cái gì không hợp tác đâu, mọi người đều tốt. 5 phút đồng hồ sau, Thiết Dương tại từ bên trong đi ra, trên tay là trường đao đang còn dính một ít vết máu. Lau sạch đi những này, đổi một bộ khác lành lặn quần áo. Hướng nơi mặt đất vừa vứt xuống 3 cái không gian chữ vật bấp bỡ, từ bên trong vật phẩm liền tứ tán mà ra. Nhìn đám này linh tinh tạp toái, thậm chí là không ít cá nhân đồ vật, hắn chọn lấy một ít thứ bản thân có thể dùng được như tinh năng thạch cùng với một số kỳ lạ cổ quái đạo cụ sau. Trầm ngâm chốc lát nhìn trên tay mình 3 tấm thẻ học viên, hắn liền bay lại người bước vào bên trong, mượn dùng dấu vân tay của 3 người kia một lát chuyển hết số tích phân từ thẻ của 3 người sang thẻ của mình. Xong hết những này, liền hướng nơi Tạ Quân đám người chạy tới. Hắn nào có cái gì là Thiết Dương, mà liền là Mạc Phong. Đây cũng không phải cái gì biến hóa năng lực, hắn chỉ là dùng dao chọc xuống mình ra mặt, mượn ra mặt của Thiết Dương dùng một lát mà thôi, cho nên cũng không có cái gì đặc thù ba động năng lực dấu hiệu. Cái này nếu như không có đối phương người thân cận tại, hoặc là hắn ra tay, từ bên ngoài nhìn vào thì hắn không có điểm nào khác thường. Một bên trên đường chạy tới, một bên kiểm tra sau khi chuyển hoàn tất tích phân trong thẻ học viên của mình. Vậy mà liền tăng lên 41.000 điểm. Này kiếm điểm tích phân, so với rèn luyện nhanh hơn thật nhiều đi. Người khác biết cái này còn sẽ đi làm nhiệm vụ sao? Tất nhiên là không. Điều đầu tiên nghĩ tới sẽ chính là giết kẻ khác đoạt đi những này chiến lợi phẩm cùng tích phân, sau đó đợi đến khi không còn quả hồng mềm nào nữa, mọi người mới sẽ cân nhắc tới nhiệm vụ. Cái này là học viện sơ suất lỗ hồng. Quên đi thôi, đây chính là cố ý như vậy. Rất rõ ràng, học viện tồn tại cũng không phải ngày một ngày hai, muốn không xảy ra tình huống này không biết có bao nhiêu biện pháp, nhưng từ đầu cho tới cuối, Mạc Phong đều chưa từng nghe qua không cho phép học viên giết hại lẫn nhau quy tắc. Đây cũng không chỉ riêng nơi học viện như vậy, mà thế giới này bản chất chính là như vậy, tài nguyên cũng không phải vô hạn, ngươi không có tư chất, không có cái này tiềm năng sống sót, lại có cái gì tư cách sử dụng tài nguyên, cho dù những này tài nguyên ngươi đều phải bỏ ra giá cả mới thu hoạch được đi chăng nữa cũng như vậy. Còn nói cho ngươi trưởng thành trên đường, chịu qua xã hội đánh đập, mới rút ra cùng hấp thu những này kinh nghiệm. Ừm, cái này hoàn toàn có thể, hiện tại cũng đang như vậy, chỉ thêm một điều kiện, đó là ngươi có thể sống sót mà thôi. Suy nghĩ thời gian, Mạc Phong liền đã trở lại cái kia tòa nhà. Lúc này, chỉ thấy cái kia tòa nhà liền đã biến mất không thấy, phía dưới chân là một cái hố lớn. Tại nơi hố trung tâm là một bóng người, người này một thân áo bào che phủ toàn thân, lộ ra nửa gương mặt đã bị bỏng nặng làm cho người nhìn không rõ hình dáng vốn có, chỉ còn một đôi mắt tại tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng tím, nơi tay áo bên phải bung võng, hẳn là đã mất đi này cánh tay. 5 người chia ra đứng thành cổ quái trận hình vây hắn nơi trung tâm, còn lại đại đa số người đều đứng phía trên quan sát một màn này. Mạc Phong lặng lặng quan sát, sắc mặt không có gì biến hóa, chỉ là trầm mặc nhìn về phía dưới như đám người xung quanh một dạng. Người này cũng không ai khác, liền là Thật Sự Thiết Dương, không để người khác nghi ngờ, Mạc Phong liền đem đối phương mặt đốt qua một lần, đối phương cũng không biết dùng đao, cho nên hắn cũng đem cánh tay phải của đối phương chặt xuống. Hắn cũng không mấy hứng thú xem những này, chỉ là có chút tò mò mình cái kia một thức hồn lực ẩn giấu tại đối phương trong người sẽ có hay không uy lực như tưởng tượng. Tại dưới hố lúc này, lớp màng mỏng màu tím phòng hộ quanh Thiết Dương giờ đây đã trở nên mở nhạt không chịu nổi, dù sao những này hồn lực đều do Mạc Phong chuyển tới, giống như là nước không nguồn, không kiên trì được quá lâu mới là bình thường. Mặc dù vậy, hắn một ít này hồn năng cũng không phải như vậy có thể dễ dàng hủy đi, nên tình huống vây công này cũng đã kéo dài không ít thời gian. Chúng ta một lần nữa đồng loạt xung lên, ta không tin hắn lần này còn có thể kiên trì xuống dưới. Một trong số 5 người xung quanh mở miệng hô to một tiếng. Nhưng này một hô xong, cả hắn cùng 4 người còn lại đều bất động, đây cũng không phải là Thiết Dương dùng cái gì năng lực, mà chính là này nếu xông đi lên, đối phương trước khi chết một cái toàn lực phản kích, này ai đến chịu, hẳn là người xông tới đầu tiên liền sẽ đỡ cái này chiêu, có ý nghĩ như vậy cho nên ai cũng không có xông tới, như vậy giằng co. Mang dáng vẻ bề ngoài của Mạc Phong, Thiết Dương lúc này quanh cơ thể cái kia màng cháo đột nhiên tan biến không còn tâm tích, hắn chậm rãi núp nhích mình cánh tay còn lại, đưa tay vào trong mũ áo, chỉ hướng nơi mình mi tâm. Thế này, 5 người xung quanh lấy không tính quá nhanh tốc độ, chậm rãi lui về phía sau, cũng không phải bọn hắn có cái gì khác ý nghĩ, chỉ là để phòng đối phương giả vờ sau đó dùng cái khác thủ đoạn bỏ trốn mà thôi. Phía trên Tạ Quân nhìn thấy một màn này, nhíu lại lông mày, hắn có chút không rõ, vì cái gì đám người này khi thấy Mạc Phong vận sức chuẩn bị ra chiêu sẽ không xông tới đánh gây mà lại lựa chọn lui lại. Đang định mở miệng nói thì lúc này, con người hắn đột nhiên co lại, lấy từ trong không gian giới ra một loại đạo cụ bảo mệnh, túm lấy bên cạnh mục dùng, chớp mắt hai người liền biến mất không còn tăm tích. Nhưng cũng không có ai để ý đến một điều là, tại trước khi Tạ Quân lấy ra đạo cụ, một bên tại hắn bên cạnh Du Kỷ đã biến mất từ khi nào. Ngay tại thời khắc không ít người nơi đây đã phát giác không đúng lúc, nơi trung tâm vòng vây Thiết Dương, từ nơi mi tâm hắn thoát ra một cái màu tím vòng xoáy, lấy hắn làm trung tâm, vô thanh vô tức, không có dấu hiệu cùng ba động năng lực, quét qua xung quanh. Cũng không có mấy người phát giác được cái gì, mãi cho tới khi nhìn thấy đồng bạn phía trước mình đột nhiên ánh mắt thất thần, sau đó hướng phía trước ngã sắp xuống, khi này biết thì cũng đã chậm. Cả một khu này đột nhiên lâm vào tĩnh mịch, không còn bất cứ âm thanh nào, ngoài tiếng người lần lượt ngã xuống đất. Không có kinh người vụ nổ, cũng không có hoa lệ chiêu thức, mà là cứ như vậy im lặng, vô thanh vô tức chết đi. Đợi tất cả qua đi lúc, nơi này đã hoàn toàn lâm vào tĩnh lặng bên trong. Chương 31, tĩnh lặng 2, chương 31, tĩnh lặng 2, khu phế tích. Đợi tất cả trở về yên lặng lại khoảng vài phút sau, lúc này trong đám người nằm dưới mặt đất. Mạc Phong trong hình dáng Thiết Dương đứng dậy, hắn đưa tay phủi đi còn lưu lại mình một ít cho bụi dính nơi áo, một tay rút ra con dao nhỏ, hướng nơi mặt mình chính là vài đường cơ bản đi lên. Rất nhanh, hắn đưa tay lên, làm người ta sởn gai ốc tiếng kéo rách chuyển tới, trong tay hắn lúc này liền xuất hiện mấy bình dược tề, hướng nơi mặt dội xuống. Đợi một lúc, dược tề có tác dụng, hắn lớp da mặt mới liền sinh ra, mọi thứ trở lại bình thường như cũ. Vừa rồi năng lực kia chính là một loại mới hồn kỹ hắn tự mình tưởng tượng, sáng tạo ra tới, còn chưa kịp đặt tên, này là hắn lấy ý tưởng từ mình cái loại kia khí tức ảnh hưởng cấp thấp sinh linh mà tạo ra tới. Vô hình, không có màu sắc cùng âm thanh, tất cả diễn ra trong vô thanh vô tức, loại này năng lực tuy nhìn vào từ ngoài thật mạnh, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế. Hạn chế lớn nhất đó là phạm vi, chỉ có thể lấy hắn làm trung tâm, khuyết tán tới bán kính 50m phạm vi. Hạn chế thứ hai là cách khoảng 3 ngày hắn mới có thể sử dụng loại này chiêu thức một lần, nếu quá giới hạn hắn sẽ thương tới bản nguyên linh hồn. Còn nữa chính là sau khi sử dụng năng lực này, hắn sẽ lâm vào ngắn ngủi suy yếu kỳ, khoảng chừng 2-30 phút sau khi thi triển hắn cũng chỉ có thể phát huy ra mình 6 phần thực lực. Ừm, liền gọi là tĩnh lặng đi. Hắn cũng không có đứng trầm ngâm suy tư những này, mà là một bên suy tư, một bên hướng không gian giới cùng thẻ học viên của những người nơi đây tìm tới. Thu thập một lượt xong, hắn cũng không có lưu lại kiểm tra chiến lợi phẩm mà là biến mất tại chỗ, trước cứ rời đi chỗ này lại nói. Còn lại chuyện nơi này liền để Vương Hồng tên kia tới xử lý. Đúng như Mạc Phong dự đoán, hắn vừa rời đi không bao lâu, Tạ Quân cùng 4-5 người khác liền quay lại nơi này. Trong đó còn có Du Kỷ, hắn đảo mắt nơi chiến trường, nhìn tại nơi chính giữa đã chết không thể chết hơn, chỉ lưu lại rách nát quần áo cùng một ít cho bụi Thiết Dương. Lần này chết hơn 20 người. Du Kỷ nheo lại mắt nhìn thẳng phía Tạ Quân trầm giọng mở miệng, hắn này động tác cùng câu nói, làm những người ở đây đều vô ý thức nhìn qua Tạ Quân. Nghe hắn nói, Tạ Quân cũng không phản ứng, đôi mắt nheo lại như cũng nhìn về chiến trường. Được rồi, tiếp đến nhiệm vụ, mình chúng ta tới làm liền có thể. Nói dứt câu, cũng không có muốn câu trả lời ý tứ, hắn liền xoay người bước đi, mấy người khác cũng là đi theo hắn, chỉ còn mình Mục Dung lưu lại. Vương Hồng, ngươi muốn tách ra ta cùng nhóm người này, sau đó liền một mình tới tìm ta. Không đợi đám người đi xa, Tạ Quân mở miệng, hắn lúc này thu về tầm mắt từ nơi chiến trường, quay mặt về phía đang rời đi đám người, cười tủm tỉm mở miệng một câu. Giang giác, soạn. Chưa đợi đám người kịp phản ứng lại, đi bên cạnh Du Kỷ gần nhất 3 người liền bị hắn vặn gãy cổ, còn lại một người lập tức hướng nơi xa lui lại. Ha ha, ngươi thì khi nào phát hiện? Du Kỷ, không. Vương Hồng lúc này cũng không để ý đến người đã rời đi kia, quay mặt lại đối diện Tạ Quân, sắc mặt hắn từ thường ngày thô lỗ, giờ đây đã không còn, khoe miệng câu lên cái tia tiêu chí ôn hòa mỉm cười. Nhưng cùng với hắn bộ dáng đầu trọc cao lớn thô kệch lúc này, cái này nụ cười không còn cho người cảm giác ôn hòa mà là một loại quái dị gây cười cảm. Ta nói, làm sao cái đám tạp nham kia lại bất mãn với ta nhanh như vậy, hóa ra là ngươi tại này. Tạ Quân cũng không có trả lời hắn, mà là cười cười nói một câu. Hắn cũng không có biết bao lâu, tại đám người bất mãn hắn quá sớm so với dự định lúc, hắn liền hoài nghi là có người giở trò, nhưng còn chưa đợi hắn kịp điều tra, tình trạng này liền kéo căng. Nếu như hắn còn tiếp tục điều tra hay cố ý nhắm vào một người nào, rất có thể hắn sẽ thành mục tiêu cho mọi người công kích, cho tới khi nãy, trước khi hắn lấy ra đạo cụ chạy. Khu rút lui chiến thuật đạo cụ lúc, liền để tới không thấy dù kỳ tại nơi nào. Nay thật không hợp lý, thực lực đối phương không bằng hắn, vì cái gì phản ứng sau đó sử dụng rút lui chiến thuật nhanh hơn hắn, lại cùng với không ít hoài nghi lúc trước, hắn liền rõ ràng. Ngay cả tại hôm nay Vương Hồng ra tay với Mục Dung hẳn cũng là đang cố ý, muốn cho hắn chỉ cần động một chút hẳn là sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng một cái làm Tạ Quân có chút không ngờ tới chính là đối phương lại ẩn thân tại bên cạnh mình như vậy lâu, hắn còn nghĩ rằng tới chỉ là một con rối hay người bị khống chế mà thôi, đối phương không ra tay, có lẽ chính là vì lo lắng sau khi ra tay khó mà rút lui an toàn. Một bên, nghe hai người đối thoại Mục Dung lúc này thì là sững sờ, nàng còn chưa phản ứng lại từ khi Tạ Quân gọi tên kia là Vương Hồng thì chớp mắt liền đã chết thêm ba người. Người muốn giết ta? Ha ha, Vương Hồng ngươi cũng thật là khinh thường mình đối thủ cũ sao? Nói hắn mang trên mặt tủm tỉm nụ cười ra hiệu hướng Vương Hồng phía sau lưng, tại nơi ngoài cách trăm mét hơn, đám người Diệp Tử Lam liền đã xuất hiện tại này. Nếu ngươi gấp ba thù lao, lần này chúng ta sẽ ra tay. Hiện tại tình huống, so với ngươi khi trước nói khác rất nhiều, muốn tranh thủ cho ngươi 3 phút thời gian rút lui là quá dài, thêm thù lao, hoặc là tự lo lấy. Diệp Tử Lam lúc này cũng không có khách khí. Tổ đội của nàng thật ra cũng không có liên quan đến hai nhóm người này chém giết, là được Tạ Quân đưa tới 20 vạn điểm tích phân tới nơi này, theo như hiệp định giữa hai bên chính là, nếu hắn thất thủ, chỉ cần tổ đội của nàng phối hợp với tổ đội của hắn cầm chân đối phương 3 phút thời gian liền hoàn thành. Nhìn lúc này tại mặt đất nằm 20 mấy cổ thi thể, cái này ước định chính là không thể thực hiện, hoặc tăng giá, hoặc tổ đội của nàng liền rời đi. Thành giao. Tạ Quân không do dự liền đáp ứng, lần này hắn thật đúng là có chút nguy hiểm, mặc dù đối phương không phải hắn cuối cùng lá bài, nhưng thêm một tầng này liền an toàn rất nhiều. Vương Hồng một bên cũng không có xen vào hai người đối thoại, chỉ là một bên mỉm cười lấy chờ đợi, đợi nghe hai người thỏa hiệp xong lúc, hắn mới mở miệng. "Của ta bằng hữu, ngươi còn định quan sát nữa tới khi nào?" Lần này hắn thật không thể bỏ qua cái này cơ hội tốt, tên kia quá khó giết, mặc dù biết Mạc Phong không tiện lộ diện, nhưng này khi sau, hắn trả ra cái giá xứng đáng thì hắn sẽ không bị đối phương ngày ngày tìm đến gây sự. Soát. Tại trong tổ đội của Diệp Tử Lam lúc này, sau khi Vương Hồng vừa dứt lời, hơn 8 người liền bị chém xuống đầu. Đợi khi vừa kịp phản ứng lại lúc, Mạc Phong bóng người đã lần nữa xuất hiện tại nơi xa. Một thân màu trắng trường bào che phủ toàn thân, bên trên còn có lốm đốm màu đỏ vết máu, lộ ra phi thường bắt mắt. Mạc Phong đây ý tứ cũng rất rõ ràng, Vương Hồng bỏ ra giá cả là chưa đủ, cần phải xử lý hết những người hôm nay chứng kiến chuyện này. Được rồi, các vị hôm nay liền tại nơi này ở lại đi. Vương Hồng nhìn thấy, trên mặt nụ cười ôn hòa thêm mấy phần sán lạ, một câu như đồng ý với Mạc Phong điều kiện, dứt lời lúc, khói đen liền đã bao phủ hắn toàn thân. Chương 32, trước trận chiến chương 32, trước trận chiến khu phế tích. Lúc này, Mạc Phong nửa ngồi tại phía trên một vách tường đổ nát, đối diện nơi là bao phủ đậm đặc khói đen Vương Hồng. Tạ Quân cùng Mục Dung thì tại hố lõm phía trước nơi, còn lại một bên chính là đám người Diệp Tử Lam. Bốn phía người đối diện đều trầm mặc, đám người Diệp Tử Lam bây giờ cũng chỉ còn lại 9 người, đang hướng Mạc Phong nơi này nhìn chằm chằm. Cái kia nhìn cũng không phải là thù hận cùng phẫn nộ ánh mắt, mà chính là cảnh giác cùng sợ hãi. Tại vừa rồi Mạc Phong từ nơi nào xuất hiện, như thế nào ra tay cũng không có ai biết, nếu như hắn không phải chọn ra tay với những người kia mà là chính mình thì thế nào, nghĩ những này, đám người liền không nhịn được sau lưng một mảnh phát lạnh. Chúng ta rời đi nơi này, các ngươi chuyện, chúng ta sẽ không nữa xen vào. Đang căng thẳng lúc, Diệp Tử Lam lại tỏ ra phi thường bình tĩnh, một hồi quan sát Mạc Phong sau, tiến lên phía trước một bước mở miệng. Trước đây, nàng cũng từng gặp qua Mạc Phong không ít lần, nhưng tại lần này nàng mới phát hiện, cái kia mang bộ dáng lười nhác cùng có chút lạnh lẽo thanh niên, lúc ở đối địch trận doanh mang cho đối thủ có bao nhiêu áp lực. Đáng sợ cũng không phải hắn quỷ dị thủ đoạn, mà chính là không thể giao tiếp cùng thương lượng cái loại kia, cho người một loại cảm giác chính là bản thân đang đối mặt chiến tranh khôi lỗi đồng dạng. Nghe nàng lời nói, mọi người ở đây đều tại đưa mắt như có như không quét qua Mạc Phong. Không có âm thanh đáp lại nào, mọi người từ ngoài nhìn vào chỉ thấy cái kia mũ trùm đã che đi hắn gương mặt, cũng không có thấy được hắn ánh mắt hay bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là như vậy trầm mặc. Tạ Quân cũng không tiếp tục lên tiếng mà chỉ yên lặng quan sát, hắn cũng không dám chạy ngay lúc này, nếu tại này bỏ chạy, cái kia đang khóa chặt hắn khí cơ hẳn sẽ bộc phát nhất kích, thẳng tới hắn sơ hở lúc di chuyển. Nay cũng không phải là hắn trực giác có bao nhiêu nhạy bén, cái kia cố gần như hình thành thực chất màu tím vô lực, đều đã như sương mù một dạng tại tung bay nơi không khí, dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Không có được thực lực như hắn, nơi bên cạnh Mục Dung lúc này sắc mặt đã tái đi mấy phần, mồ hôi từng giọt nơi trán thuận cầm nàng nhỏ xuống mặt đất. Hiển nhiên là tại bị hồn lực cùng khí cơ Mạc Phong quá chặt, hơn nữa nàng lại yếu hơn hắn không ít, không điên cùng đã là tâm trí hơn người thường rất nhiều. Rắc, rắc, rắc. Một bên, Vương Hồng vị trí nơi, tại trong khói đen lúc này vang lên tiếng xương giòn giã. Không ít người di rời sự chú ý, đưa mắt nhìn qua. Cái kia làn khói đen đã tản đi không thấy, tại nơi đó cũng không còn là Vương Hồng ôn hòa bước bộ dáng. Hắn lúc này liền là một cái cao hơn 3 mét, làn da tái nhợt, đôi mắt đen kịt một màu, bàn tay nơi bao phủ một dạng lân phiến màu đen, phía trên là sắc nhọn móng vuốt. Áo trên người thành dạng sợi tản mát rũ xuống lộ ra hắn nửa thân trên, tuy không có cái gì quá áp bách khí tức, nhưng đối diện mọi người lại có một loại cảm giác, đó chính là cái kia hơn 3 mét thân thể, ngay tức khắc có thể xuất hiện tại mình trước mặt, đó chính là một loại cường đại cùng linh hoạt phối hợp quỷ dị. Thấy mọi người nhìn mình lúc, không cho người chuẩn bị thời gian, không có câu nói mở màn cùng ra trận trăng bước, Vương Hồng đột ngột một tay đưa nắm. ám lực áp lấy hắn làm trung tâm nơi, như khí lưu màu đen chạy ngược quét ngang qua bán kính 100m. Đồng thời tại này, hai cái khác nhóm người cũng kịp lấy lại tinh thần, vận dụng mình thủ đoạn, trong lòng mọi người lúc này đều rõ ràng, này trận chiến chính là không thể tránh khỏi. Quả kẹt. Rắc. Xung quanh đám người liền cảm nhận được mình cả thân thể như rót trì đồng dạng, mọi thứ đều trở nên cực kỳ nặng nhọc, mà Phong cũng như vậy. Không phải là Vương Hồng muốn ra tay với cả hắn, cũng là bất đắc dĩ, dù sao này không phải trong trò chơi, ngươi dùng sát thương diện rộng năng lực liền chỉ tác động đến kẻ thù còn đồng đội thì không, cho nên trong chiến đấu, nộ thương đồng đội là điều thường rất hay xảy ra, bởi vậy người ta sẽ ít dùng loại này trong chiến đấu. Vị nữ sĩ kia liền ngươi tới, bên này ta có thể lo liệu được. Vương Hồng dứt lời lúc đã biến mất tại chỗ, sau khi xuất hiện liền đã là Tả Quân nơi phía trước không đến 1 mét, dùng hắn cái kia to lớn thân thể, một chảo hướng hắn đầu chụp tới. Két két két. Chói hai tiếng ốn con kim loại từ phế tích nơi xung quanh chuyển tới Mạc Phong trong hai lúc, hắn chậm rãi cầm lên bên cạnh trường đao, mũi lao chỉ xéo mặt đất hướng đám người Diệp Tử Lam đi tới. Cách đám người Diệp Tử Lam 50 mét nơi lúc, trọng lực lúc này đã hoàn toàn biến mất. Cũng không phải Vương Hồng đã dừng lại loại này không chế, mà hẳn là ba người kia đã đánh ra cách nơi này xa khỏi hắn phạm vi lĩnh vực có thể ảnh hưởng tới. Tại này, ánh trăng thoát khỏi tầng mây chiếu xuống tại phế tích khu, không phải loại kia thuần túy ánh trăng mà là cho người một loại màu đỏ cảm giác. Mạc Phong rút ra nơi tay trường đao, khí tức dần dần biến đổi, một loại màu tím nhạt năng lượng quanh thân bốc lên, tại màu đỏ ánh trăng chiếu rọi tới, lại như là nhàn nhạt màu máu. Hắn kéo ra trường bào vứt sang một bên, trong đôi mắt lộ ra tím đậm quang mang. Lần này Mạc Phong thật sự nghiêm túc, cũng không thể nào như mấy lần trước như vậy hời hợt, lần này là thật sự sinh tử chiến, mặc dù đối phương yếu hơn, nhưng hắn cũng sẽ toàn lực. Đùng. Mạc Phong thuận tay ném sang một cái hình trụ ống tròn đồ vật, rất nhanh liền nổ bùng, hình thành một loại màng kết giới thuật thức bao phủ khoảng 5 km. Này chính là một loại phong cấm không gian đạo cụ, thời gian kết giới loại này tồn tại là 2-30 phút đồng hồ trái phải. Nhưng đây hẳn là đủ, hôm nay chỉ có hai loại khả năng, hoặc là đối phương bằng diệt, hoặc là hắn chết tại này. Đây cũng không phải hắn nghiêm trọng hóa vấn đề, từ một chuyện không đáng liền đem tới sinh tử chiến. Hiển nhiên, đám người Diệp Tử Lam xuất hiện tại nơi đây, hoàn toàn không có khả năng không biết những chuyện đã xảy ra kia. Nếu như đối phương sau này tiết lộ hắn cùng Vương Hồng xử lý toàn bộ những người kia, phiền phức sẽ không ngừng kéo tới, những cái kia người chết sau lưng cũng không phải là không có bối cảnh. Một cái quan trọng hơn nữa đó là, hắn quá gây chú ý sẽ không tốt, dù sao thân phận này cũng sẽ không dùng bao lâu, quá nổi bật làm người khác nhớ kỹ, sau này đổi thân phận khác cũng không tiện hoạt động. Hừ, thật kiêu ngạo, khi nãy chẳng qua là đánh lén mới có thể giết chúng ta mấy người còn nghĩ có thể một mình đấu lại hết tất cả chúng ta hay sao? Mọi người tản ra, đừng để cho hắn cơ hội áp sát. Một tên mang kính đen, trước nhất nhảy tới trên tại đổ nát nóc nhà mở miệng. Con em mọi người, câm miệng đi đừng như thể là đội trưởng. Còn chửi ta, mọi người nơi này ai không biết ngươi có ý với đội trưởng. Từ bỏ đi, ngươi nên nhìn lại mình thực lực, nếu có ý gì, ngươi ít nhất cũng phải như tên đối diện đồng dạng. Ta, đê con ngươi một tên táo bạo lão ca lớn tiếng, nước bọt phun mạnh, phản bác cái kia đeo kính mát thanh niên. Im miệng đi hai tên ngu xuẩn, các ngươi đang diễn hề sao? Có chút lạnh lẽo thanh âm chuyển tới, là cái khác một cô gái. Bởi vì cái kia kết giới vừa hình thành, không gian thật không ổn định, ai cũng không dám ra tay tại này, để phòng bị không may một cái nào đó xuất hiện loạn lưu cho xoắn vỡ. Chỉ có thể giảm bớt một ít căng thẳng tâm tình lúc này, dù sao đám người này cũng là lần đầu thật trải qua sinh tử chém giết. Mặc dù đến từ đội hữu thân thiết thăm hỏi nhau vẫn chưa kết thúc, nhưng đám người cũng không có tiếp tục nữa đứng tại vị trí cũ, mà là tản ra, tạo thành không lớn một vòng, vây tại Mạc Phong trái phải cùng phía sau, đối diện hắn chỉ còn Diệp Tử Lam một người. Mạc Phong lặng lặng nghe, hắn buông thấp xuống mi mắt, cũng không có lên tiếng, đối mặt 9 người này, dựa vào hắn phạm vi hồn lực cảm giác tới phán đoán, trong đội ngũ này chỉ có 3 người mang đến cho hắn được cảm giác uy hiếp, là cái kia gọi Diệp Tử Lam, thanh niên đeo kính mắt cùng duy nhất cô gái vừa nãy lên tiếng. Uy hiếp cũng không có đại diện cho có thể giết hắn, nếu như trong nhóm người này không có địa linh cấp siêu phàm giả ẩn dấu, hay là có quá cường đại bộ phát loại đạo cụ, thì hẳn là hắn có thể xử lý. Còn nếu như những cái kia đều xuất hiện, cũng không có gì quá đáng ngại, liền là hắn chết tại nơi này mà thôi. Khi hắn còn chưa thành siêu phàm giả lúc, loại này uy hiếp chính là khi nào cũng có, không có gì đáng phải để tâm. Vạn mẹo không gian rung động lúc này đột nhiên tiêu tán, các loại ấp ủ đã lâu công kích liền đồng thời hướng Mạc Phong đánh tới, áp chế năng lực, vô thanh vô tức hay là cuồng bạo đều có. Chương 33, thứ không cần thiết, 1, chương 33, thứ không cần thiết. Tiếng vỡ vụn mặt đá tại dưới chân Mạc Phong chuyển tới, cũng không có thẳng đến Diệp Tử Lam mà là thẳng đến một bên khác. Hắn quyết định giải quyết hết kẻ yếu trước lại nói, dù sao nơi này đã phong cấm, sẽ không xuất hiện dẫn đội chết toàn đội sẽ loạn tình huống, mà ngược lại là sẽ càng liều mạng. Chỉ cần để lại vài kẻ mạnh nhất, những người khác sẽ vẫn giữ trong lòng một tia may mắn, không cùng hắn liều mạng từ vừa mới bắt đầu. Oeng. Mạc Phong vừa rồi đứng vị trí, tại ngay khi hắn vừa tránh đi, mặt đất liền chuyển tới âm thanh oanh tạc cùng chấn động dữ dội. Bùn đất tung tóe, các loại sóng năng lượng nổ tung, tầng tầng sóng khí quét tán. Cong. Mạc Phong lúc này đã xuất hiện tại một người phía trước, trường đao cùng mâu đối chạm, đốm lửa văng cao mấy mét, này thanh nhận phía sau là một cô gái, lúc này nơi bàn tay tại rách toạc, máu tươi tung tóe mà ra. Sau một đao này, hắn cũng không có vận dụng mình áp chế về mặt kỹ pháp để đánh đối phương, mà là hướng đối phương nơi bụng, một chân thẳng đạp, chỉ ngay bành, một tiếng, đối diện Mạc Phong cái kia cô gái miệng tại phun ra bọt máu cùng không ít mảnh vỡ nội tạng, hướng nơi khác bay đi, còn hắn thì mượn này cô phản lực hướng phía khác bật tới. Mạc Phong còn tại giữa không trung lúc, bên cạnh liền xuất hiện không ít loại nhỏ côn trùng như ong một loại, hướng hắn bên này áp sát mà qua. Xoay người, tại giữa không trung liền là mấy đạo đao nhận đi qua. Oeng, oeng, oeng. đinh hai tiếng nổ mạnh làm người đau nhói mảng nhị chuyển tới, sau đó là như đốt pháo một dạng liên miên không dứt. Vừa chạm đất lúc, một cây tiễn bằng kim loại dài chừng 2 mét liền xuyên qua vụ nổ thẳng hắn nơi mi tâm hút tới, này tiễn tiếng xé gió cực lớn, nhưng hắn cũng không có nghe được âm thanh, mà là dựa vào mình trực cảm né tránh. Đối phương trước tạo ra cái kia vụ nổ, hẳn là để Mạc Phong tạm thời mất đi thính giác. Cảm giác nhói nơi mi tâm chuyển tới, cách còn khoảng 20 cm lúc, hắn cũng không có mất bình tĩnh, nghiêng nhẹ mình đầu tránh đi. Tí tách. Nơi chân truyền tới một trận đâm nói, Mạc Phong vừa định lần nữa tránh đi lúc, một cái khổng lồ có 10 mét mũi nhọn băng trụ hình thành tại nơi đỉnh đầu, xoay tròn với tốc độ cực cao, thậm chí cho dù hắn tính lực lúc này còn có chút ưu đặc, vẫn có thể nghe được rõ ràng tiếng không khí nổ vang. Rắc. Băng trụ từ hắn nơi đỉnh đầu ép xuống, Mạc Phong lúc này như chưa lấy lại tinh thần sau cái kia vụ nổ đồng dạng. Một tiếng hét thảm, sau đó lại là xoát một tiếng, huyết nhục nghiền nát, mảnh vụn xương cùng bọt máu như mưa một dạng hướng về tứ phía tán loạn. Tại nơi xa, Diệp Tử Lam đôi con ngươi trong suốt như thủy tinh, tàn mát màu xanh nhạt ánh sáng lúc này cũng chậm rãi trở về bình thường. Đối phương như vậy dễ giết. Nàng có chút sững sờ nhìn nơi xa, phía dưới băng trụ là một mảnh bè bét bầy nhảy máu thịt, này là bởi tốc độ xoay của cái kia băng trụ quá nhanh, làm tàn mát đi hầu như không còn, chỉ còn sót lại một ít dư thừa này. Mọi người thì là sắc mặt trắng nhợt, đảo mắt tìm kiếm tứ phía. Xì xì. Trường đao thuận sau đầu một tên tóc đỏ nam lưu loát rút ra, tên này miệng mở lớn, đưa tay như muốn che lại vết thương nơi trán, nhưng ý thức dần hỗn loạn khiến hắn ngã vật tại nơi mặt đất không nhúc nhích. Diệp Tử Lam kinh ngạc nhìn lại, tại khi này lúc, một vệt màu tím tại nàng chỗ sâu nơi đáy mắt liền chậm rãi tàn đi. Nhìn mình đồng đội sắc mặt trắng nhợt cùng có chút khó hiểu, nàng liền đại khái đoán được, hẳn là bản thân đã trúng loại nào đó năng lực, kẻ vừa rồi chết chính là đồng đội của nàng. Mạc Phong lúc này cũng không có chậm trễ, một đao lại thẳng hướng nơi gần nhất một tên khác hư trạng, đỡ đi một vệt màu bạc năng lượng, thuận thế áp sát lại gần. Đúng như Diệp Tử Lam suy đoán, vừa rồi chính là bị dính hắn huyết thuật, nhưng cũng không phải là khi trận đấu bắt đầu, mà liền là tại thời điểm hắn vừa xuất hiện giết 8 người lúc, tại khi đó, bởi vì nàng thực lực không kém, phản ứng lại thật nhanh, là người đầu tiên nhìn về hắn, chính là tại cái kia lúc, khoảng cách liền đủ để hắn thi triển mình thủ đoạn. Hơn nữa đây cũng không phải là huyễn thuật cao cấp gì, liền là một chút thủ đoạn nhỏ, khi kích hoạt chỉ có thể đánh lừa đối phương thị giác trong chớp mắt, nếu là tại thời điểm bình thường, sẽ như là đột nhiên hoa mắt đồng dạng. Nhưng tại đang tinh thần lên đỉnh điểm lúc chiến đấu, một lần nhìn nhầm đồng đội thành địch nhân, cái kia đống thịt nát chính là kết quả. Bùn màu cam nhạt năng lượng đem Mạc Phong một đao chuẩn bị đâm vào nơi mi tâm một người khác cả lại, thuận hắn thân đao, rất nhanh liền đem một tay cầm đao của hắn bao phủ. Nếm thử vận dụng hồn lực tại mình nơi cánh tay muốn thử phá vỡ cái này, rất nhanh hắn liền phát hiện được mình truyền vào năng lượng rất nhanh bị cái này vòng hấp thu, sau đó chuyển thành trọng lượng. Hơn thế nữa là nó như một loại thạch bậy, ngay cả đao cũng không thể cắt xuyên qua. Năng lực của loại này vòng thật đúng là buồn nôn như nó ngoại hình. Mạc Phong dồn hết tốc độ vận chuyển hồn lực cùng năng lượng vào cánh tay phải, trên tay hắn liền xuất hiện một thanh đoản đao, hướng nơi tay phải nơi bả vai chính là một chặt đi xuống, một chân đá nó thẳng hướng người đang lao tới. Bành! Khí lãng quyết tán, không kịp chuẩn bị lúc, từ phía trên nơi cao vách tường đột kích Mạc Phong người kia không kịp chuyển hướng liền chịu một va chạm mạnh. Cũng không ai khác, chính là cái kia táo bạo lão ca, chỉ thấy đối phương liền bị như vậy đánh văng về nơi xa, đụng xuyên qua vài tòa nhà sau đó nằm tại phế tích bên trong. Tại một khắc này va chạm lúc, táo bạo lão ca nội tâm chỉ có một suy nghĩ chính là: em mơ kiếp, vật này như vậy nặng, này là năng lực gì, tại sao có loại này sức chứa? Không kịp chào hỏi 18 thế hệ nữ gia đình đồng đội mình, lúc này hắn chỉ kịp đưa lên thanh răng cưa lưỡi phủ che tại mình trước mặt. Nhưng tại trong đống đổ nát một đoạn thời gian, hắn chờ đợi trọng kích từ đối phương cũng không có tới, khi này hắn mới chậm rãi đứng dậy đánh sụp một bức tường phía trước. Nhìn Mạc Phong nơi xa lúc này đoạn đao từ nơi hốc mắt một cô gái khác rút ra, đang hướng một hướng khác lui lại tránh đi công kích. Trong vừa rồi ngắn ngủi khoảng thời gian, bởi hắn kịp thời làm ra phản ứng, chặt bỏ đi mình cái kia vướng víu cánh tay, mới có cơ hội đánh lui tên kia táo bạo lao ca cùng với phản sát hai người khác đột tiến. Mạc Phong cũng không thèm nhặt lại cái kia cánh tay, hắn cũng không phải như Vương Hồng, muốn nối liền nối, chỉ có thể tận lực di rời chú ý, ném đến nơi an toàn một ít không cho nó hoàn toàn vỡ nát. Mặc dù vỡ nát vẫn có thể chữa lại, nhưng này thật hao phí thời gian cùng giá cả, hắn không có cái kia kiên nhẫn. Vậy đi còn lưu lại trên lưới đao vết máu, Mạc Phong đưa mắt quét qua còn lại 5 người, vừa rồi trải qua, nhìn như dài dòng, chẳng qua là không đến 2 phút thời gian mà thôi, lúc này hắn mới có thời gian thở dốc một hơi. Vô Mục, đừng lại gần hắn, ngươi cái này dọn ra, tới gần liền có thể trong nháy mắt bị chém. Một bên, kia lạnh lùng thiếu nữ mở miệng hướng thanh niên đeo kính mát kia mở miệng nói một câu. Ngươi muốn thử cận chiến với hắn, ta cái kia chói năng lực liền không thể dùng tới 2 lần trong thời gian ngắn. Yên tâm đi, nếu như ngươi chết rồi, ta sẽ giúp ngươi đốt đèn vào ngày rỗ. Hai người đi theo ta. Cái kia gọi Vô Mục thanh niên cười một tiếng, ra hiệu một tiếng cho cái kia tên táo bạo lao ca cùng một cái khác cô gái hướng nơi xa rời đi, đẩy cao lên mình trên sống mũi kính mát, nhún chân lùi về phía xa. Mạc Phong đưa mắt lướt qua, thấy đối phương rời xa khỏi khu vực này, hắn cũng không có nhẹ nhõm, kẻ kia rời đi chắc chắn không phải chạy, kết giới còn tại, nếu hắn rời đi này, những người còn lại thua rồi hắn cũng khó mà cứu vãn. Đối phương rời xa nơi này, hẳn là để tích xúc một loại nào đó năng lực. Hắn cũng không có ngăn cản ngược lại, mi mắt rủ xuống, địa bộ như thật tại nghỉ ngơi chốc lát chờ đợi mình trước mặt cái kia cô gái đi tới. Đối thủ hẳn là chỉ còn 2 người này, còn vì sao là 2 người? Đúng. Tách tách tách. Tại lúc Mạc Phong cùng trước mặt cô gái còn cách nhau 5 mét khoảng cách lúc, từ đằng xa chuyển tới lần này không còn là đinh tai tiếng nổ mà chỉ là nhẹ nhàng đùng một tiếng. Lần này vụ nổ so với hai lần trước thật nhỏ rất nhiều, nhưng nơi mặt đất tại lan tràn lớn chừng 3-4 mét vết rách, như mạng nện một loại hướng nơi xa nước toát liền biết lực công phá khủng khiếp hơn những lần trước bao nhiêu lần. Ngươi từ khi nào thì lại khống chế được một trong số họ? Phía trước truyền tới giọng nữ, nghe thật bình tĩnh nhưng Mạc Phong có thể cảm nhận được tại chỗ sâu chính là tức giận cùng bất lực. Nàng vốn định để Vô Mục mang còn lại cái kia hai người tránh xa nơi này, cũng là để thi triển một loại hợp kích biến trình năng lực, một nguyên nhân nữa chính là tránh đi Mạc Phong có cơ hội điều khiển, nhưng nào biết được đối phương đã sớm ra tay. Như cũ thủ đoạn, mặc dù đối phương đều rất cảnh giác làm hắn khó chọn người để khống chế, nhưng này là đối với bình thường hồn hệ tới nói. Nay cũng chính là hồn hệ khó chơi chỗ, nếu ngươi mang quá nhiều cấp thấp đồng đội tới, đó chính là hiến binh tạm tướng. Cũng có một ít bất ngờ, hắn khống chế cái kia cô gái, không có giết đối phương ngay lập tức tại lần đầu giao thủ chính là vì cảm nhận được tại trên người người này có một loại nào đó tương đồng cùng hai người khác khí tức, hắn đoán có thể là hợp kích hoặc phối hợp thủ đoạn một loại. Bất ngờ cũng không phải những này đều là tại hắn suy đoán bên trong, mà là đối phương có như vậy loại khủng bố chất nổ đâu. Nếu lấy ra sớm không phải mọi người nơi này đều đồng quy vu tận. Thực ra mọi chuyện cũng không phải hoàn toàn như Mạc Phong nghĩ như vậy, cái kia vụ nổ liền là ba người họ một loại thông qua đạo cụ phối hợp thủ đoạn, những lần trước đều suôn sẻ, ai ngờ lần này, lúc mấu chốt liền bị đánh lén, sau đó chính là siêu phạm bom vào cái kia đạo cụ. Sau đó, liền không còn có sau đó. Trong đầu thoáng qua một ít suy nghĩ, Mạc Phong cũng không có trả lời, chậm rãi mở ra tầm mắt, nhìn về cô gái đang đứng tại mình không xa nơi, đôi tay đã nắm kèn kẹt vang. Chương 34, thứ không cần thiết, 2, chương 34, thứ không cần thiết, 2, đối phương hẳn là đang trải qua cái gọi là phẫn nộ. Nhìn cái kia giận dữ khuôn mặt, Mạc Phong ánh mắt lại là như cũ tĩnh lặng, cũng không phải khinh thường hay từ trên cao nhìn xuống một loại, chỉ là như vậy bình tĩnh nhìn về đối phương. Bởi vì đã thật lâu, các loại cảm xúc đều đã rất ít xuất hiện nữa tại hắn trên người, làm cho hắn gần như quên hoàn toàn đi cái kia khái niệm. Vấn đề này hắn cũng không có hiểu lắm, những loại kia cảm xúc ảnh hưởng tới phán đoán, theo hắn chính là dư thừa, không thiết tồn tại. Cũng như vậy, cái đầu tiên hắn luyện tập trước khi thành siêu phàm giả chính là loại bỏ đi những cái này cản trở, hay còn nói chính là mẫn diệt đi nhân tính. Không giống người huấn luyện pháp, tàn khốc giết chóc, cùng gần như là hầu hết các loại thống khổ, tuyệt vọng, tức giận, vui vẻ đều là những thứ không cần thiết có thể ảnh hưởng tới lý trí cùng phán đoán. Ở nơi kia, không có cái gì gọi là tình cảm có thể nói, khiến cho vốn đã đạm mạc tình cảm hắn, đạt tới hầu như không còn trình độ. Cái này cũng không phải là bị ép buộc, mà chính là Mạc Phong lựa chọn. Cho nên, không chỉ có hắn, những người từng từ nơi đó đi ra, cái gọi là nhân tính cùng tình cảm, đều phai nhạt đến gần như không có, thậm chí chính là đạt tới hoàn toàn không có. Bọn hắn cũng sẽ không thành khôi lỗi một loại, sẽ chỉ trở nên lý trí ở mọi hoàn cảnh, cân nhắc lợi và hại, được và mất, chứ sẽ không bị cái gọi là tình cảm trói buộc. Mà Phong tuy cũng không hoàn toàn mất hết nhân tính, nhưng cũng không có nhiều đi nơi nào, ngay cả những cái kia lười biếng thói quen, đều là bởi hắn đang cố ý bày ra để cho bản thân có thể trông phù hợp một ít mà thôi. Thu hồi mình một chút ký ức, hắn lúc này chậm hướng đối phương bước tới. Ngươi không phải hắn đối thủ, trở về đi. Ngay tại hai người chuẩn bị hướng đối phương giao thủ thời điểm lúc, tại này thời khắc, một bên Diệp Tử Lam mở miệng, sau đó chớp mắt liền đã xuất hiện tại cô gái kia trước người, ngăn lại đối phương tiến lên. Lam tỷ, nhưng mà hắn phốc. Ngay tại nàng muốn nói cái gì lúc, tại phía trước nàng Diệp Tử Lam cùng xung quanh hoàn cảnh dần dần trở nên bận sóng, sau đó như mặt kính phá toái đồng dạng, dần dần giãn nước, tan vỡ, đưa mắt nhìn lại phía trước nào phải nàng gọi Lam tỷ mà là một đôi mắt lập loè nhàn nhạt màu tím quang mang đang chăm chú nhìn nàng. Một thanh trường đao đang cắm tại nàng lồng ngực nơi. Lệ vị trí trái tim khoảng nửa centimet xuyên qua, cũng không cho nàng thời gian quá lâu hồi thần, lưỡi đao phát lực, tại hướng lên trên, ý đồ đem nàng từ nơi vị trí trái tim cắt xéo qua bả vai nơi. Két két két. Tiếng kim loại bao tay ma sát với lưỡi đao tạo ra chói tai âm thanh. Tại phía sau trường đao nơi, Mạc Phong một tay dùng sức, tay trái gổ lên cơ bắp, cùng đối phương giằng co. Vừa rồi tại trong một ngắn ngủi thời khắc đối phương tức giận, hắn bỏ qua như vậy cơ hội tốt chỉ để hồi lại chút sức. Không, thật chính là tại ngay một khắc đối phương tức giận lúc, hắn đã bắt được sơ hở, liền vô thanh vô tức thả ra mình hộ lực, gieo xuống ảo thuật. Bởi vì đối phương thực lực cùng hắn cũng gần như, rất khó làm đối phương không phát giác, bởi vậy hắn liền ra vẻ vừa rồi tiêu hao rất nhiều, một bên thở dốc như đang lấy sức. Mặc dù là thành công, nhưng ảo thuật rất nhanh liền bị phá, tại hắn đâm mũi đao tới ngực đối phương lúc, liền bị né tránh lệch không ít vị trí. Hiển nhiên một phần là do đối phương thực lực không bị ảo thuật khống chế quá lâu, một phần cũng là do hắn tay trái không thể phát lực cùng tốc độ như tay phải được. Cách cách cách. Đột nhiên dưới chân cảm nhận được nhẹ nhẹ hàn khí, này nếu là không để ý thật rất khó phát hiện được có cái gì khác lạ. Liền là tại hai người vị trí dưới chân cùng xung quanh đã bị đang lan tràn mặt băng bao phủ không ít, nơi không khí phiêu tán nhỏ hạt tuyết rơi. Diệp Tử Lam lúc này liền xuất hiện tại hắn sau lưng, một thanh trường kiếm cấu từ tinh thể băng trong suốt, quanh thân tản ra ánh sáng dịu nhẹ, vô thanh vô tức chém về hắn sau gáy nơi. Mạc Phong như là không có phát hiện những này, một chân thẳng đạp nơi bụng cô gái trước mặt, ý đồ mượn lực lui về sau. Thế này, cô gái phía trước đang chuẩn bị đưa một chân lên tản đi Mạc Phong lực đạp liền dừng lại. Hiển nhiên, ý đồ của nàng đã rất rõ ràng, đó chính là mạnh mẽ đỡ một chân này, cho đối phương mượn lực. Vừa trong lòng có suy nghĩ, nàng đưa chân tốc độ liền chậm lại. Xì xì. Quỷ dị chính là, cũng không có như nàng tưởng tượng như vậy, thanh kia tinh thể đoạn đao liền không có gây thương tích gì cho Mạc Phong, mà là xuyên thấu qua người hắn, như một cây gậy đâm vào màn nước đồng dạng, hướng nàng thẳng vị trí trái tim đâm tới. Phúc. Quá gần khoảng cách dẫn đến không kịp phản ứng, lại là một tiếng nhọn đâm chuyển tới, tại Mạc Phong trước mặt cô gái liền phản xạ có điều kiện, dùng sức chết thấp xuống người. Nhưng cũng chỉ kịp trách đi chỗ hiểm, cái kia thanh kiếm vừa đâm vào người nàng, liền từ băng tinh thể chuyển thành màu tím năng lượng, dần dần phiêu tán, xung quanh khung cảnh lần nữa phá toái, trở lại như cũng là phế tích chiến trường cùng màu đỏ nhạt ánh trăng. Đây là nàng kịp phản ứng, nếu không vị trí đâm liền không phải là bả vai mà chính là trái tim. Khí thế mang theo lúc đầu cũng đã tản đi không ít, nàng lúc này thật sự trong lòng có chút hoài nghi, những cái từ đầu trận chiến cho tới bây giờ tình huống, có phải hay không cũng chính là ảo giác do năng lực của đối phương tạo thành. Mạc Phong một tay giữ chặt chuôi đao, bộc phát một lần lớn sức mạnh như muốn cắt lên đồng dạng. Cảm nhận được cái này một cỗ khí lực chuyển tới, phía trước bị đánh có chút không rõ ràng cái kia cô gái liền cũng mặc kệ xung quanh là thật hay giả, hai tay giữ tại thanh đao nắm chặt, nhưng vừa này một nắm, nàng trong lòng liền hối hận. Mạc Phong ý đồ cũng không phải chém đi lên hay là rút ra, chỉ thấy hắn tay trái nắm chặt chuôi đao, cả người như là đu cây một dạng, mượn cái này ngưng tụ một lượng lớn màu tím năng lượng hình thành tại nơi lòng bàn chân vô số gai nhọn, một chân thẳng đạp. Bành! Rắc! Một tấm bình chướng cấu thành lá chắn tại nàng trước mặt cũng không kiên trì được bao lâu, liền như giấy đồng dạng, rất nhanh vỡ nát. Sau đó nàng chỉ cảm thấy trước mắt lúc này một trận choáng váng, tiếp đến là ầm một tiếng, nội tạng xuất hiện cùng đau, sau lưng truyền đến cảm giác đau nhói cùng tiếng xương nứt vỡ. Ngoài dự đoán Mạc Phong một màn xuất hiện, cái kia cô gái cũng không có thả lỏng hai tay, tại bình thường tình huống, nếu như chịu tiểu này công kích, người ta sẽ thường buông lỏng hai tay, chủ động lùi về để giảm bớt lực đạo, nhưng cô gái này hai tay vẫn giữ chặt, sau đó ngạnh kháng toàn bộ. Thật là một cô gái kiên cường. Không, đây trong mắt Mạc Phong chính là ngu xuẩn hành vi. Hắn cũng không có thói quen giảng giải cho người khác cái này cái kia, không dài dòng nói nhảm. Nơi trên mũi chân lại hình thành gai nhọn, một chân đá nghiêng. Ầm. Khu khu. Máu tươi tại nàng một lần ho này phun tới Mạc Phong trên quần áo, tạo thành một mảnh đỏ tươi. Nếu là người bình thường lúc này, sau khi chịu Mạc Phong một chân ẩn chứa không ít hồn lực đập thẳng, cùng với một phát đá nghiêng này nếu như không hướng nơi xa bay đi, thì chính là nửa thân dưới nổ nát vụn. Nhưng Mạc Phong nhìn phía trước mặt mình cô gái, lúc này nơi mắt, mũi, lỗ tai đều tuôn ra máu tới, nhưng đối phương vẫn như cũ giữ chặt không buông hắn thanh đao, tuy là đã không còn bao nhiêu lực, ánh mắt thì gắt gao nhìn hắn. Nay cũng thật ngoan cường. Hẳn là thể tu một loại nhưng mọi thứ đến đây cũng là kết thúc. Xoát, một đao kéo nghiêng, chặt qua đối phương một nửa cánh tay cùng bả vai. Vừa kéo ra đao này, Mạc Phong đang định tới thêm vài đao triệt để giải quyết lúc, lông mày hắn bỗng nhướng lên một cái, dưới chân phát lực, nhảy về phía xa. Phốc, phốc, phốc. Vừa tránh đi, hắn vừa rồi đứng vị trí liền từ dưới đất mọc lên mấy chục đạo băng thứ, rất nhanh Diệp Tử Lam liền xuất hiện tại cô gái kia trước mặt. Ta đã tới cái này tình trạng, còn cần dùng loại này ảo thuật. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng không còn sức lùi lại tránh đi, toàn thân truyền đến tê liệt cảm giác làm nàng hướng nơi mặt đất ngã quỵ. Lần này là thật, cũng không phải là ảo thuật, nhưng trải qua hai lần kia hẳn là để lại cho nàng trong lòng bóng ma không nhỏ. Nhìn đồng đội mình ngã xuống đất, Diệp Tử Lam cũng không có đỡ đối phương mà là cảnh giác hướng Mạc Phong. Hiển nhiên Diệp Tử Lam cũng có lo lắng, nếu như chạm vào có hay không sẽ chung cái gì hậu bị thủ đoạn lưu lại, hoặc là nhân lúc nàng đỡ đồng đội, Mạc Phong liền công tới. Vừa rồi giao thủ chẳng qua là trong chớp mắt xảy ra chuyện, nàng liền chính mắt chứng kiến, đồng đội của mình liền không thể đánh trả đối phương một chiêu nào, ngoài một lượt biến đổi sắc mặt thì chính là đứng chịu đánh, hẳn là chúng đối phương năng lực. Cũng đúng là như thế. Mạc Phong sau khi bắt được đối phương lần đầu sơ hở lúc sắp chiến đấu, sau đó hắn ra tay đối phương liền tại thế yếu, mà đã tại thế yếu, còn có thể phân ra bao nhiêu tinh thần để phòng hắn hồn lực thủ đoạn. Bên ngoài thật sự chỉ là không tới 10 giây trôi qua, còn vì sao cái kia cô gái cảm nhận thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng không có gì lạ, những loại như thủ đoạn khống chế có thể làm người khác mất đi năng lực phán đoán đều là bình thường, mất cảm giác với thời gian chỉ là một trong số đó. Đây chính là sinh tử chiến, một khi ngươi chỉ cần lộ sơ hở, đối phương sẽ không cho ngươi làm lại hay nhận thua một loại, mà chính là một bộ tiếp một bộ cho tới khi nào ngươi chết mới thôi. Cũng không thể không nói, hắn hồn lực kết hợp với kỹ pháp hình một bên tại đánh cho đối phương lộ ra sơ hở, sau đó lại nắm bắt sơ hở này, sử dụng hồn lực. Này phương pháp phối hợp thật đúng là làm cho người ngoài ý muốn. Có lẽ Mạc Phong cũng không phải người đầu tiên phát hiện cái này, nhưng thật sự là từ khi đặt chân vào siêu phàm thế giới cho tới bây giờ, mọi thứ hắn học được đều là tự tìm hiểu tới, cũng không có ai chỉ điểm cái gì. Chương 35, khó chịu viễn trình năng lực chương 35, khó chịu viễn trình năng lực ngươi còn có thể chiến đấu tiếp một trận sao? Nhìn phía trước bình tĩnh đến đáng sợ Mạc Phong, Diệp Tử Lam có chút nghi hoặc mở miệng, như là chào hỏi một câu. Dù sao tại khi trước, hai người cũng từng gặp mặt qua. Từ khi gặp người này, nàng chưa bao giờ thấy hắn nói chuyện quá hai câu, kể cả lúc thi đấu hay tại trận chiến này đều là như thế. Này là mục đích thăm dò một ít đối phương, cũng thật sự là nàng có chút tò mò. Mạc Phong ngươi cái này phong cách, ta thật giống như là từng thấy ở nơi nào. Đang nói, nàng như giật mình nghĩ đến chuyện nào đó, cũng là im lặng không có nói tiếp, cái kia nhìn kỹ ánh mắt đã chứng minh nàng như đã thật sự đoán được cái gì. Mạc Phong cũng không có lên tiếng, chỉ như vậy đứng yên, lần này là hắn thật sự có chút tiêu hao, cần phải qua một ít thời gian. Nếu đối phương có cái gì nói nhảm muốn nói, hắn cũng không ngại chờ đợi. Thấy đối phương biểu hiện, hiển nhiên đúng là đoán được cái gì, Mạc Phong vẫn là giữ như cũ bình tĩnh sắc mặt, hẳn là đối phương đoán được hắn thân phận. Suy đoán được những này cũng không có gì quá ngạc nhiên, dựa vào vừa rồi trong chiến đấu hắn biểu hiện ra, đúng là không phải một học viên bình thường có xuất thân từ thấp khu đi tới nên có. Nếu thật sự như vậy, đối phương chỉ cần dựa vào một ít phán đoán liền có thể đại khái đoán được, hẳn là đối phương thân phận cũng không bình thường, chắc chắn là từng gặp qua giống như hắn loại người này. Nếu có thể thắng, có lẽ nên xử lý sạch sẽ một ít, tránh cho phiền toái. Mạc Phong buông thấp xuống mi mắt, trong lòng vừa có suy nghĩ, ánh mắt thì nhìn tại Diệp Tử Lam nơi lòng bàn tay một cái kỳ lạ đồ vật. Chỉ thấy phía nơi xa, Diệp Tử Lam lúc này kéo ra một cái nhỏ đồ vật, từ ngoài nhìn lại, cũng không thấy có khí tức nguy cơ xuất hiện hay điều gì đặc biệt, chỉ là tán phát ra một loại màu xanh nhạt hào quang, giống như là một cái huân chương. nàng thuận tay ném về phía đang tại hôn mê duy nhất còn sót lại đồng đội. Rất nhanh, mặt này vân chương liền nứt vỡ, lan tràn ra như thực vật bộ rễ một loại, cuốn lấy cái kia đang hôn mê cô gái, bao bọc thành hình kén, tiếp đến tại nơi phía dưới hình thành như là bạch tuộc xúc tu rễ cây, bỏ về nơi xa góc chiến trường phương hướng. Làm xong những này, nàng cũng không có tiếp tục nói nhảm với Mạc Phong, đối phương cái kia bộ dáng, cho dù nói nữa cũng không thể thăm dò được cái gì, lại có thể để đối phương hồi sức. Diệp Tử Lam ngón tay hư điểm tại phía trước mặt không khí nơi. Ca ca ca. Trong suốt băng lực lượng giống như thủy tinh lưới cấu thành, hướng về phía trước lan tràn, nơi nào bị cái này mạng lưới chạm tới, đều sẽ dần dần đông kết, sau đó tan vỡ thành vô số lấp lánh màu trắng bạc ánh sáng, hội tụ lại với nhau, tăng thêm độ ngưng thực cho cái kia mạng lưới. Cách cách một tiếng, tại Mạc Phong phía trước bên phải nơi không xa, một cây trụ đá liền đông kết vỡ vụn. Mạc Phong chậm rãi hoạt động mình có chút tê cánh tay trái, dưới chân một dẫm, nhún người nhảy về phía sau. Két. Trên không lúc, một vệt đao quang nghiêng nghiêng chạm ra thẳng tới cái kia tấm lưới, chỉ nghe soạt một tiếng, bên trên liền xuất hiện một đạo vết rách, thấy cái này, hắn cũng không có tỏ vẻ nhẹ nhõm mà là nhanh chân hơn lùi lại về sau. Là hắn quá để cao đối thủ nguyên nhân. Không, cái kia tấm lưới vừa nhìn chính là một loại bao bọc kết giới giảm ích trạng thái, bởi vậy độ bền không quá cao chính là chuyện bình thường. Bình thường ở đây không có nghĩa là có thể như giấy mỏng đồng dạng, này nói rõ một vấn đề, đó chính là cái này giảm ích phi thường lớn, bởi vì cái gì cũng có nhiều mặt, nếu các mặt khác quá yếu nhược thì mặt còn lại chính là phi thường khủng bố. Vâng, băng tinh trôi nổi, Diệp Tử Lam một tay đưa ruỗi, một mặt băng tường ở Mạc Phong cách đó không xa hình thành, cản lại hắn lui về phương hướng. Bong. Mạc Phong tại không trung một cái xoay người, ánh đao lướt qua không khí lưu lại một vệt màu tím tàn ảnh, cắt qua mặt băng. Tại hắn sắp xoay người lướt qua mặt băng thời điểm, một cây mũi tên cấu thành từ băng tinh, mang theo tiếng xé gió hướng hắn đánh tới. Ken. Một đao chém nát cái này mũi tên sau, lại là liên tiếp vài chục đạo khác xuất hiện. Mạc Phong cũng là không có tiếp tục đón đỡ, mượn lực vừa rồi đón đỡ cái kia mũi tên lúc, hắn hai chân vừa chạm đến cái kia đã bị cắt gọn nửa phần trên vách tường băng. Vang một tiếng, nơi tường băng tại xuất hiện một cái hố lõm có khoảng 3 mét sâu, vết nứt hướng xung quanh không ngừng lan tràn, Mạc Phong thì đã là biến mất tại chỗ, hướng phía Diệp Tử Lam đột tiến mà tới. Vừa rồi tại phát hiện vũ khí cùng phong cách chiến đấu của đối phương là khoảng cách trung cùng viễn trình cự ly sau, hắn liền lựa chọn loại này phương pháp. Đối với loại này đối thủ, càng chủ động kéo xa khoảng cách chính là tại bị động làm bia sống, hơn thế sau khi đánh nát cái đầu tiên mũi tên, Mạc Phong liền phát hiện không đúng. Cái kia mũi tên vỡ sau khi, tốc độ của hắn liền giảm, các cơ bắp trên người trở nên mát lạnh, huyết dịch lưu động chậm hơn so với ban đầu một ít. Đây hẳn là một loại năng lực của đối phương, tuy lần một lần hai bị ảnh hưởng cũng không có quá lớn vấn đề, nhưng nếu là nhiều lần đâu, loại này buồn nôn năng lực so với Vương Hồng ám lực gáp còn muốn khó chơi. Mạc Phong có cảm giác, chỉ cần đạt đến một cái nào đó hạn mức, này năng lực liền có thể đóng băng hắn tại chỗ. Một bên suy nghĩ những này, Mạc Phong một bên lao nhanh hướng Diệp Tử Lam áp sát tới gần, hắn tốc độ cũng không tính là nhanh, qua đi giai đoạn đầu một ít mượn lực, hắn còn phải vừa tiến lên vừa chống đỡ cái kia dày như mưa một dạng công kích. Càng khó chính là Mạc Phong chỉ có thể né tránh, cũng không thể đánh vỡ những cái này. Diệp Tử Lam cũng là một bên lui lại, trong tay tinh thể trường cung mỗi lần đều là 5-6 mũi tên hướng Mạc Phong bắn tới, nhưng giữa hai người khoảng cách chính là ngày một kéo gần, mặc dù rất chậm nhưng cứ theo đà này chẳng mấy chốc liền bị bắt kịp. Nàng cũng không có vội vã mà là không nhanh không chậm, một bên bắn ra mũi tên một bên nhảy lùi lại về phía sau, cái này cũng là vì nàng cái kia đồng đội liền tại một bên chiến trường, mặc dù có đạo cụ bảo vệ nhưng vẫn là rời xa một chút cho thỏa đáng. Mạc Phong cũng là đoán được Diệp Tử Lam ý nghĩ, nhưng hắn cũng không còn cái nào khác phương pháp, liền đối phương cái kia buồn nôn làm chậm viễn trình năng lực, nếu hắn không tập trung áp sát, còn tại bắt cái gì con tin, nếu đối phương không có để ý tới con tin, mọi cái kia từ đầu bảo hộ đều chỉ là che mắt, vậy hắn liền là phí công chịu đánh. Xoát, xoát, xoát. Vô số tinh thể mũi tên, càng lúc càng trở nên nhiều hơn, tại màu đỏ ánh trang chiếu rọi tới, như hàng ngàn đầu đỏ rực xạ, hướng về phía sau Mạc Phong của tới. Cứ như vậy, hai người một bên đuổi một bên phía trước điên cuồng công kích, gần một vòng đảo quanh chiến trường, những nơi hai người đi qua, trên mặt đất hình thành một dải đường băng, tại trong màn đêm này tỏa ra u lãnh hào quang. Càng ngày càng dày đặc mưa tên khiến cho cả hai người tốc độ đều chậm lại không ít. Thời gian trôi qua, khoảng cách của Mạc Phong cùng Diệp Tử Lam lúc này chỉ còn không tới 100 mét. Một tiếng cách cách Mạc Phong nơi bụng eo tung tóe huyết hoa, lần này lướt qua hắn phần eo cũng không phải là cái kia loại mang năng lực làm chậm, mà là một loại màu xám bạc tinh thể mũi tên, hai loại này mũi tên màu sắc khá là tương đồng nhưng cái này lại là thiên về tốc độ cùng sắc bén. Xoát xoát xoát. Tại liên tiếp tiếng cắt chém bên trong, vô số siêu tốc mũi tên hướng hắn toàn thân các nơi cắt qua. Đây hiển nhiên là Diệp Tử Lam phát hiện loại kia làm chậm không có bao nhiêu hiệu quả, nếu như còn nữa tiếp tục để Mạc Phong kéo gần khoảng cách, nàng thậm chí có thể không có một chút phản kháng nào liền trong nháy mắt bị giết. Mặc dù nàng cũng có thể tại khoảng cách gần chiến đấu, nhưng đây cũng chỉ là bình thường giao đấu thủ đoạn mà thôi, nào có thể so với Mạc Phong loại này kỹ pháp hệ, hay là Vương Hồng cái kia loại dày da cùng tái sinh chuyên về cận chiến. Chương 36, ấn ký chương 36, ấn ký cách cách. Âm thanh mũi tên xuyên qua huyết nục, bắn nát phía sau đá vụn chuyển vào Mạc Phong thai bên trong. Hắn một đao chạm bay đi ba mũi tên phía trước mặt, một chân giẫm mạnh mặt đất, lách mình tới phía sau đổ nát vách tường. Ầm ầm. Chỉ trước mắt, cái kia vách tường liền biến thành phấn vụn, hắn cũng không chậm trễ, cứ như vậy liên tục nhảy qua lại giữa các kiến trúc, một bên kéo gần khoảng cách. Cái này phương pháp tuy có chút chậm, nhưng hắn thật cũng không còn cách nào khác, đối thủ của hắn lần này chính là cường viễn chính hệ. Mạc Phong nơi chân, tay, các vị trí cơ thể đều không ngừng chảy máu, thậm chí vài nơi đều đã là kết thành từng mảng băng tinh. Những cái này vị trí bị thương đang còn chảy máu, hắn cũng không phải không muốn dùng hồn lực ngăn chặn lại miệng vết thương, mà là bị năng lực ẩn chứa trong loại thứ ba mũi tên của đối phương đánh trúng. Loại này năng lực chính là có xuất huyết hiệu quả, dẫn đến hắn bây giờ tình huống lâm vào khó khăn chính là những vết thương này. Bây giờ đối phương trong mưa tên liền đủ các loại kỳ lạ cổ quái năng lực, cũng không chỉ là một loại như ban đầu. Bởi vậy hắn liền lựa chọn chính là chậm rãi tiếp cận, dù sao đối phương trong cơ thể năng lượng không phải là dùng mãi không hết, nhưng những cái này không ngừng chảy máu vết thương liền đánh gây hắn loại suy nghĩ kia. Hiển nhiên Diệp Tử Lam cũng là biết mình nhược điểm, nếu bị kéo đến lâu dài chiến đấu, bản thân sẽ lâm vào khó khăn tình huống, nên trước kia liền đã tìm hiểu không ít giống như loại này kéo dài xuất huyết năng lực, nhưng cũng không có hoàn hảo như Mạc Phong tưởng tượng, nàng cũng là lần đầu dùng loại năng lực này tại thực chiến, hơn nữa chính là mỗi một đối thủ sức chịu đựng đều không giống nhau, nàng cũng không thể dự đoán được sẽ là nàng tiêu hao quá độ mà lâm vào cạn kiệt giai đoạn trước, hay là Mạc Phong sẽ vì mất máu quá nhiều cùng mặt trái ảnh hưởng mà trước ngã xuống. Tình huống một đuổi một chạy lại như vậy kéo dài đi xuống, không biết qua đi bao lâu. Tại phía trước Diệp Tử Lam sắc mặt đã trắng nhợt đi mấy phần, nàng một bên vừa lui lại kéo dây cùng, một bên quan sát kỹ một chút Mạc Phong. Chỉ thấy Mạc Phong khi này đã là một thân tả tơi rách dưới, khắp cả người như là dùng đao cưa qua một dạng, máu từ hắn vết thương trên má thuận cầm phiêu tại phía sau mặt băng, một đường đi qua trên lớp lánh mặt băng chính là lấm tấm vết máu. Nhưng nhìn đối phương cái kia không một chút nào thay đổi sắc mặt, mặc dù toàn thân là thường, thậm chí có thể sẽ ngã xuống tại đằng sau một khắc, hắn như cũng là lạnh nhạt, ánh mắt cũng không có lộ ra mệt mỏi, vẫn là cái kia giống như nàng lần đầu nhìn thấy hắn đồng dạng. Cái này biểu hiện làm nàng có chút không đoán ra được đối phương hiện tại chân thực tình huống. Cắn răng, Diệp Tử Lam một cái nhún người, chớp mắt liền xuất hiện hơn 30 mét, một lần nữa kéo dài giữa hai người khoảng cách. Cũng không có tiếp tục lui lại, tại giữa không trung còn chưa đáp xuống mặt đất lúc, xoay người một cái, kéo căng ra trong tay hơn 5 mét mũi tên, nơi phía đầu mũi tên là hư ảo màu lam hỏa diễm, cây cung trong tay cũng xuất hiện vô số vết rạn, hiển nhiên là đang đánh lấy không nhỏ trọng tải. Diệp Tử Lam cũng không có để ý, đôi mắt hóa thành trong suốt, mũi tên trực chỉ Mạc Phong. Điều kỳ lạ chính là, cái kia mũi tên cũng không có bắn ra, mà là tại nàng buông tay thời khắc liền đột nhiên biến mất, không có bất kỳ cái gì âm bạo hay gợn sóng năng lượng. Tại sau khi một tên này biến mất lúc, cái kia băng cung cũng là vỡ vụn, phiêu tán. Diệp Tử Lam sau khi làm xong những này một chuỗi là người không hiểu động tác, liền hai tay hướng nơi mặt đất hư vẫy, dưới chân như mọc lên một cái cao hơn 30 mét trụ băng, nâng nàng hướng lên trên, kéo xa cùng mặt đất khoảng cách. Nhìn thấy một màn này, Mạc Phong chém bay vài mũi tên cuối cùng bay tới, một tay hư duỗi tại mình nơi trước mặt, dùng hơn 7 phần 10 hồn lực, ngưng tụ thành một cái màu tím màng trào lớn, bao quanh bản thân. Hắn cũng không biết đối phương vừa làm cái gì, nhưng hiển nhiên thứ đối phương thi triển không là trò xiếc, có lẽ là một cái nào đó đại chiêu. Cũng không là đơn thuần suy đoán, tại thời điểm Diệp Tử Lam đặt chân lên cái kia băng trụ đứng không vững, cùng lúc này tại xung quanh đột nhiên đánh tới vô số nguy cơ cảm liền đã chứng minh hắn suy đoán không phải vô căn cứ. Đúng. Không có bất kỳ cái gì tín hiệu báo trước vị trí cùng dấu hiệu, một đạo lam nhạt vòng trùng kích lấy Mạc Phong nơi dưới chân làm trung tâm khuyết tán ra, những cái này sóng năng lượng rất nhanh co bảo, tụ hợp thành màu lam ngọn lửa tràn ngập hắn tầm mắt, sau đó là hình thành như xoắn ốc vòi rồng như vậy hướng xung quanh nửa kỳ lở mẹt khu vực lan tràn. Trong nháy mắt hóa thành hàn diễm thế giới, đem cả hắn cùng Diệp Tử Lam tạo ra cái kia trụ băng, cùng nhau bao phủ. Tách 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 tiếng đông kết, sau đó là mảnh băng dạn nứt âm truyền khắp cả mảnh này phế tích, kéo dài hơn 3 phút đồng hồ, những âm thanh này mới có chút suy giảm. Chính bởi tại trung tâm vòng xoáy lửa lúc này, Mạc Phong không có một ít nào cái gọi là lửa thiêu bộ dáng, xung quanh toàn thân bắt đầu ngưng kết nho nhỏ màu trắng băng. Càng chết chính là, hắn cái kia hồn lực màng đang không ngừng tiêu hao, dần trở nên ảm đạm. Không chỉ như thế, tại bây giờ, Mạc Phong ánh mắt đã trở nên có chút bóng chồng cùng tan rã dấu hiệu, đây là mất máu quá nhiều dẫn tới. Hắn buông xuống thấp mi mắt, cố gắng để những cái kia bóng chồng không quá ảnh hưởng tới tầm nhìn, chậm rãi trong biển lửa bước đi, hướng tới cái kia trụ băng. Tạch tạch tạch. Mạc Phong đưa tay lên vùng bụng cùng một ít chỗ đã đóng băng nơi vết thương trên cơ thể, xé xuống một mảnh đã đóng băng máu thịt, nghe cái kia như phá vỡ đá một dạng âm thanh liền biết vừa rồi thời gian chiến đấu, hắn trên người có bao nhiêu khó chịu. Không quá quan tâm những thứ này, trường đao thu lại vào không gian giới, trên tay xuất hiện một cái ống chích nhỏ, hướng nơi cổ mạch máu chính là đâm đi xuống. Rất nhanh, Mạc Phong nơi mũi kim đâm vào, mạch máu xung quanh liền nổi lên gồ ghề, màu sắc chuyển thành tím đậm, vặn vẹo như có cái gì đó thân mềm sinh vật tại bên trong qua lại dãy rủa. Đây cũng không phải thuốc kích thích, mà là chữa thương dược tề, cái này ống dược tề cũng không có phải như vậy sử dụng, chẳng qua là hắn muốn nhanh chóng thời gian ngắn hồi phục liền chứa nó vào ống tiêm để trực tiếp chuyển vào trong máu, còn vì sao lựa chọn cổ, thì chính bởi vì đã mất đi tay phải, hắn cũng không còn vị trí nào thuận tiện hơn để chuyển thuốc. Mặc dù trong chiến đấu dùng thuốc chữa thương cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng có còn hơn không, giờ phút này đối phương hẳn là cũng tại tranh thủ thời gian khôi phục như hắn. Cùng một thời gian, phía trên trụ băng. Đúng như Mạc Phong suy đoán, Diệp Tử Lam cũng tại khôi phục, nàng cũng không có chịu cái gì thương tổn, liền là tiêu hao quá độ mà thôi. Bởi vì trong cơ thể ẩn chứa băng năng lượng thật sắp tiêu hao cả kiệt, cơ thể lại không theo kịp đối thủ thể lực, tốc độ của nàng so với ban đầu đã chậm đi rất nhiều, cái kia một lần cuối bộc phát, chính bởi vì cũng không có muốn Mạc Phong có thời gian phát hiện được cái này. Vậy nên liền có như bây giờ tình huống. Nhưng nàng thật không biết, Mạc Phong đã sớm nhìn ra cái này, chẳng qua vẫn không có gia tăng tốc độ chính là đợi tới khoảng cách nhất định, một lần giải quyết. Diệp Tử Lam đưa mắt nhìn qua xung quanh kết giới một lượt, lại hướng phía dưới đang hừng hực thiêu đốt biển lửa. Hiển nhiên, nàng cũng biết cái này thủ đoạn không thể giết được Mạc Phong, kỹ pháp hình lấy khủng bố trực cảm xưng không phải chỉ là nói cho hay, đối phương ít nhất đã phát giác trước khi ngọn lửa bùng nổ. Cũng không phải là loại này câu giờ thủ đoạn không có ý nghĩa, chỉ cần đợi qua đi 20 phút, tới khi xung quanh kết giới tan vỡ, nàng liền có thể sử dụng bảo mệnh đạo cụ rời đi nơi đây. Còn không đến một phút thời gian, hẳn là có thể kiên trì được. Diệp Tử Lam vừa mới có trong lòng suy nghĩ này, nàng con ngươi liền co lại. Xoát, bong. Âm thanh trường đao ngâm khẽ truyền tới, đợi kịp phản ứng lại, đã là nhìn thấy lưỡi đao tại cách mình cổ họng chỉ không đầy 2 cm. Ầm ầm. Tới nơi này, lưỡi đao cũng không có tiếp tục thẳng chém hướng Diệp Tử Lam cái cổ mà là dừng lại tại đây. Tại xung quanh người nàng, một cái ấn ký vật mèo trang trí thêm không ít cổ quái kỳ lạ hoa văn xuất hiện tại phía trước, cản lại Mạc Phong đao. Âm thanh như là vật nặng va chạm truyền tới, dưới chân hai người trụ băng pha toái, mảnh vụn đánh vào xung quanh còn sót lại một ít đông cứng phế tích, vụn vỡ mảnh băng tung bay khắp cả phiến khu vực. Cái này ấn ký cũng không phải là cổ văn hay gì khác, hẳn là các loại chữ viết chồng chéo lên nhau, mặc dù vậy, vẫn cho người một loại hoa mỹ cùng cổ lão cảm giác, vừa nhìn sơ qua sẽ rất khó nhận ra đây là cái gì ký tự. Có đoạn này chậm lại thời gian, xung quanh kết giới bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tan rã. Diệp Tử Lam liền nhân cơ hội này, trong tay xuất hiện một cái chiếc nhẫn ngọc nhỏ, nàng khẽ nắm chặt một cái liền khiến nó vỡ vụn. Không gian ba động lần nữa xuất hiện, thân ảnh nàng dần trở nên làm nhạt, sau đó là biến mất không còn tăm tích. Đây hiển nhiên là sử dụng không gian đạo cụ truyền tống đi, loại này hi hữu vật, thật không phải ai cũng có thể có được, đối phương như vậy không chút do dự thuần thục sử dụng, hắn cũng không phải lần đầu. Mạc Phong cũng không có nhân cơ hội đối phương truyền tống làm cái gì quá nhiều, hắn không có cái này thủ đoạn cùng thực lực để đánh vỡ cái kia ấn ký. Nhìn lại mình nơi tay trái, bởi cái kia phản chấn lực lượng đã trở nên nứt toát, thậm chí là xương vỡ đâm qua da mà lên, Mạc Phong như có điều suy nghĩ. Thân phận của đối phương vượt xa khỏi hắn dự tính ban đầu rất nhiều. Cái kia ấn ký, thật đúng là người lần đầu nhìn thấy rất khó phân biệt, nhưng hắn vừa nhìn liền nhận ra. Đó là đặc thù ấn ký của Hoàng Hôn học phái một trong những thế lực đứng đầu nhân tộc, mà cái này không phải người nào cũng có thể có, đối phương cũng không có thực lực cao cấp gì, đạt được cái kia ấn ký, hẳn là bởi vì đặc thù thân phận. Đối phương nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh, đúng là thật khó giết. Ngươi hẳn là đã lưu lại truy tung thủ đoạn trên người đối phương đi. Tí tách tiếng nước nhỏ dọn, cùng ấm áp giọng nam từ sau lưng chuyển tới. Mạc Phong chậm rãi xoay người nhìn lại, không ai khác, chính là một thân còn chậm rãi nhỏ giọt xuống không ít màu đen chất lỏng, nơi miệng còn giữ lại cái kia như là cá mập răng đồng dạng vương hồng. Hiển nhiên, hắn đã sớm kết thúc chiến đấu, chờ đợi tại bên ngoài, kết giới vừa phá liền tới đây. Không có. Nghe đối phương hỏi, Mạc Phong nhàn nhạt một câu, liền chậm rãi xoay người hướng nơi trụ băng nhảy xuống. Hắn muốn đi tìm lại mình cánh tay cùng cái kia Diệp Tử Lam không kịp mang đi tiểu đồng bọn. Về có hay không lưu lại trên người Diệp Tử Lam hậu bị truy tung thủ đoạn, tất nhiên là có. Trước tới giờ hắn chính là như vậy, chỉ cần kẻ địch của mình có thở, liền không thể chủ quan, không những Diệp Tử Lam, tất cả những người từng giao đấu với hắn trong trận chiến này đều bị hắn lưu lại truy tung thủ đoạn, đề phòng đối phương chạy mất. Nhưng bây giờ, cái kia hẳn là không cần dùng tới, nàng không phải người mà hắn có thể giết, ít nhất với hắn giá trị cùng thực lực bây giờ là không đủ đặt lên mặt bàn làm tiền cược, nếu hắn giết đối phương, bản thân cũng có thể sẽ nguy hiểm. Đánh đổi cùng lợi nhuận thu về không ngang nhau, vậy liền không làm. Cho dù đối phương có bộc lộ, hắn liền từ bỏ ở nơi này nhiệm vụ, dù sao chịu trách nhiệm cho thất bại vẫn so chết mạnh. Chương 37 Tấn Thăng chương 37, Tấn Thăng cách phế tích khu hơn 500 cây số, tại một thành phố nào đó, lúc này trên sân thượng một căn nhà cao tầng. Xì xì, ánh sáng chậm rãi tàn đi, bên trong lộ ra thân ảnh, không ai khác chính là Diệp Tử Lam, nàng lúc này từ phía trong bước ra, sắc mặt còn có chút trắng nhợt. Rất nhanh, tại nàng phía sau liền xuất hiện một người, toàn thân so với Mạc Phong che còn kín hắc y thân ảnh. "Tiểu thư, vì cái gì ngươi không cho ta ra tay xử lý người kia?" Giọng nữ từ phía trong áo bào chuyển tới, cũng không có cái gì tâm tình chập chờn. "Không cần, đối phương rất kỳ lạ." Nếu như ta đoán không lầm hẳn là đến từ nơi kia, có thể là đang tại làm một cái nào đó nhiệm vụ. Chúng ta cùng cái kia thế lực cũng không có thủ, hơn nữa còn không ít hợp tác, nếu như đối phương đang làm quan trọng nhiệm vụ, ra tay không phải là bông rừng gây thù hẳn sao? Đám kia người điên cũng không phải như vậy dễ nói chuyện. Nghe hỏi, Diệp Tử Lam chỉ là bình tĩnh trả lời, còn chưa đợi đối phương mở miệng, nàng liền nói tiếp. Hơn nữa hẳn là hắn không muốn gây sự chú ý, liền muốn diệt trừ đi tất cả kẻ thấy hắn từng ra tay, ta để lộ cái kia ấn ký, đối phương cũng chắc chắn nhận ra. Như vậy, sau này có lẽ sẽ không tìm ta tiếp tục phiền toái. Khụ khụ. Đang nói nàng đống lấy tay che lại miệng mình, ho ra không ít màu đen vết máu. Như vậy âm hiểm, vậy mà từ khi nào liền hạ độc? Tiểu thư người đây là không có gì, khi nay chiến đấu chịu một chút thương nhẹ mà thôi. Chưa đợi người phía sau dứt câu, nàng liền khoát khoát tay. Được rồi, ngươi nên đi đâu liền đi thôi, nơi này nho nhỏ Bắc Thành quả nhiên thật là sắp có chuyện, cái gì loại người tại nơi này cũng có thể xuất hiện. Ngươi về nói cho cha, ta liền ở đây thêm một đoạn thời gian nữa mới trở về, dù sao nơi này cũng là trong phạm vi học phái địa vực. Cái kia đám người liền không rõ nguyên nhân ném vào đây không ít hai mắt, ta muốn xem là có cái gì đáng bọn họ như vậy làm. Áo đen người nghe xong liền gật gật đầu, sau đó liền lui vào trong bóng tối, biến mất không thấy. Thử, bộ tiểu thư liền là đi ra ngoài tìm hiểu một chút. Mới có chút ít thời gian liền muốn bắt ta đi về, mơ đâu rồi. Vừa thấy người kia rời đi, Diệp Tử Lam liền từ một độ nghiêm túc đại tiểu thư, hòa phong biến đổi, sắc mặt tỏ vẻ chán ghét, thử lạnh một tiếng. Sau đó liền cũng không đứng tại nơi này, dò xét một chút phương hướng, liền nhanh chóng rời đi. Cũng không phải là những cái nàng vừa nói đều là lừa gạt. Chỉ là thay vì tìm hiểu, nàng chỉ là mượn mình nho nhỏ phát hiện ra ngoài chơi mà thôi, dù sao ở học phái suốt ngày phải trưng ra cái bộ dáng đại tiểu thư làm nàng có chút chẳng ấy, cần phải ra ngoài đổi đổi gió. Phế tích khu. Bốn một tiếng, cái kia dễ cây kén bị Vương Hồng Thuận một chân đá ra từ trong đống đổ nát. Người này nên như thế nào xử lý? Giết đi, hoặc ngươi có thể để dành làm dự trữ lương thực. Mạc Phong cũng không thèm nhìn, sắc mặt như thường bình tĩnh, nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó chậm rãi đứng dậy, khoác lên áo bào, thu cánh tay mình bị chặt đứt kia vào bên trong duy sinh thiết bị, thao tác một hồi sau, lại là đem cất vào không gian chứa vật. Hắn tùy tiện tìm một chỗ lành lặn mặt đá ngồi lại, trên tay lại là xuất hiện vài bình dược tề, ngửa cổ chính là một hơi liền đổ đi xuống. Đợi qua chút ít ổn định về sau, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn về đang tại nơi xa ăn vật gì Vương Hồng. Nhìn thấy Mạc Phong điều tức qua đi, Vương Hồng cũng là ấm áp cười một tiếng, rút ra một tấm màu trắng khăn lụa lau đi nơi khóe miệng, không biết từ đâu lấy ra mấy viên lớn chừng nửa nắm đấm đồ vật, bên trên bề mặt cũng không có nhăn nhủi mà là lộ ra sủ xì thô ráp, giống như là bình thường hòn đá, ném về phía Mạc Phong. Những vật này liền trôi nổi tại Mạc Phong không đến nửa mét phía trước dừng lại. Cảm nhận bên trong tỏa ra nhàn nhạt hồn lực ba động, hắn đưa tay một cái khẽ vẫy, liền khiến nó rơi vào mình lòng bàn tay. Đây chính là tinh hồn toái phiến, cũng không biết Vương Hồng từ nơi nào đạt được vật này, nhưng đối phương đưa cho hắn, đây là khi trước hứa hẹn thù lao. Lúc này, Vương Hồng như vậy liền có thể lấy ra hắn cần đồ vật làm thù lao, hiển nhiên không phải giết kẻ thù thu được, trên đời làm gì có như thế chuyện trùng hợp, đây chắc hẳn là đối phương đã tính tới tạ quân, chuẩn bị một ít đồ vật, tới khi cần thiết liền có người tại trợ trận. Mạc Phong cũng chẳng thèm quan tâm mình có phải hay không là đã bị tính vào từ trước, liền từ khi Vương Hồng gọi hắn xuất hiện thời điểm, bản thân liền có cái này phán đoán. Chỉ là lợi ích đến tay đầy đủ, hắn liền có thể cùng với đối phương tiếp tục là đồng đội. Vương Hồng cũng là này suy nghĩ, chỉ cần hắn bỏ ra đầy đủ giá cả, hai bên sẽ tiếp tục là hảo đồng đội. Đây cũng không phải là quen biết lâu dẫn tới ăn ý, mà chính là bình thường thao tác. Thu hồi suy nghĩ, Mạc Phong đem toàn bộ rơi vãi một bên đống thẻ học sinh cùng với không ít không gian vật phẩm thu lấy. Cái này chính là vô chủ tài sản, hắn nhặt được chính là của hắn, liền sẽ không có người nào dị nghị. Nhìn bên trong thẻ học viên của mình con số tích phân đã tăng lên tới 983,000 điểm, hắn có chút nhíu mày, này có chút ít hơn so với hắn tưởng tượng. Nhưng rất nhanh, hắn liền bỏ qua suy nghĩ này. Dù sao hắn cũng chỉ tiêu hao vài bình dược tề cùng một cái phong cấm không gian đạo cụ liền có thể đạt được. Dọn dẹp hoàn tất sau, Mạc Phong cũng chưa có vội vã làm nhiệm vụ, lần này bị thương có chút nặng, trước tiên liền cần tìm tạm một nơi để chữa thương sau hay nói. Hơn một tháng sau, khu 14, thấp khu Bắc Thành, một tòa lâu trạch đại viện kiến trúc bên trong. Trong phòng, Mạc Phong nhìn về mình trong tay tinh hồn vài phiến. Suốt những ngày vừa qua, hắn liền tại chữa thương, không có thời gian dùng thử vật này, mặc dù biết công dụng, nhưng trước đây cũng chưa từng tiếp xúc qua. Rắc, tiếng vỡ nát truyền tới sau khi tinh thuần hồn năng tràn ngập phiêu tán tại khắp không khí trong căn phòng, nhưng chạm tới hắn phạm vi xung quanh 3 mét liền dừng lại. Đây là Mạc Phong dùng mình hồn lực bản thân tạo thành loại nhỏ kết giới để tiện hấp thu, cũng là hắn thực lực yếu nguyên nhân, nếu như linh hồn đủ cường đại, có thể bộc phát, sau đó trực tiếp rút đi số hồn lực ẩn chứa trong viên này tinh hồn vài phiến, như vậy liền nhanh rất nhiều. Không cần thiết phải như bây giờ, mặc dù có loại nhỏ hồn lực kết giới, nhưng hao tổn là không thể tránh khỏi, hắn chỉ có thể hấp thu trong đó 7 phần 10. Đây cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn, cường đại thì tương đương với có thể tranh đoạt càng nhiều tài nguyên tới tay. Chỉ cần bản thân có thể nhanh chóng trở nên cường đại, cho dù lãng phí một chút cũng không tính là gì. Thịch, thịch. Vào lúc này, không gian xung quanh như bỗng nhiên chậm lại, mọi âm thanh đều như biến mất. Mạc Phong chỉ có thể nghe được mình tiếng tim đập đang dần trở nên chậm rãi. Ca 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 két. Một cỗ đau thấu từ phía sâu trong linh hồn đánh tới, tiếp đó là cảm giác bị xé toạc, như là ngàn thanh đao cùn chậm rãi kéo ra linh hồn. Mạc Phong răng cắn vang lên kẹt kẹt, mạch máu, bắp thịt, xương cốt của hắn bắt đầu nổi lên, sau đó dùng mắt thường nhìn qua cũng có thể thấy được chúng đang không ngừng co rút. Nơi mắt xuất hiện tơ máu, từ hai mũi miệng đều trào ra máu tươi, sau đó là choáng váng cảm giác đánh tới. Không dừng lại ở đây, ảo giác không ngừng xuất hiện tại hắn trong mắt, bình thường theo như thời gian, hẳn là lần tiếp theo xuất hiện ảo giác của hắn phải là 3 ngày tới. Bây giờ, từ bên trong mắt hắn có thể thấy, đã không còn là xung quanh hoàn cảnh. Hắn nhìn thấy như chiếu lại thước phim đen trắng liên tục thay đổi nói cho hắn biết rằng, tình huống thật nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng. Đây cũng không phải là hắn phản ứng, mặc dù ý chí bản thân có thể chịu đựng được, thân thể của hắn thì lại là có cực hạn, những này đau đớn hiển nhiên là đã vượt quá thân thể giới hạn chịu đựng. Nếu như hắn đạt tới cấp bậc địa linh sau mới lựa chọn hấp thu, hẳn sẽ không xảy ra loại tình huống này. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần không chết, cái này một chút đau đớn không được tính là cái gì. Tập trung lại đã dần trở nên tê liệt ý thức, chậm rãi vận chuyển xung quanh bản thân linh năng, Mạc Phong muốn mượn lần này cơ hội tấn cấp linh hồn, một lần tấn cấp tới huyền linh giai đoạn 3. Nói là tấn cấp linh hồn, thật ra cái này chính là hắn dựa vào mình cường độ linh hồn tới để tự đặt ra cấp bậc mà thôi. Cũng không có quá phức tạp, lấy mỗi sợi ánh sáng bạc hắn có thể dễ dàng ngưng tụ tại hồn thể liền tính là một điểm hộ lực. Từ đó lại tiếp tục phân chia, cấp 1 chính là từ 10 điểm hồn lực, cấp 2 chính là từ 11-100 điểm hồn lực, cấp 3 là từ 101-1000 điểm hồn lực. Cứ như vậy suy ra, lần này hắn đột phá chính là từ 100 điểm hồn lực tới 101. Tại bây giờ thời khắc, bên trong Mạc Phong hồn hạch đang không ngừng hấp thu những cái kia đến từ phía ngoài hồn lực. Tạo thành hắn hiện trạng đau đớn cùng không ngừng ảo giác cũng không phải hấp thu quá nhiều hồn lực trong thời gian ngắn dẫn tới, mà nguyên nhân chủ yếu chính là trên cái kia viên hồn hạch. Bây giờ, trông từ phía ngoài tới, vẻ mặt viên hồn hạch này giống như vỏ trứng gà như thế, xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, sau đó là chốc rơi. Từ màu trắng mờ bắt đầu chuyển sang màu tím nhạt, giống như Mạc Phong màu tóc và màu mắt như thế. Đầy đủ trôi qua một giờ sau, vết máu dưới sàn đều đã hình thành một đường dài lớn, theo chỗ thấp hình thành một cái nho nhỏ nhánh nước, hướng về cửa phòng chậm rãi trôi đi. Mạc Phong ngồi dựa lưng vào nơi vách tường, toàn thân da rẻ trở nên trắng nhợt, lộ ra bắt mắt nhất là hắn mái tóc, lúc này đã hoàn toàn chuyển sang một màu tím nhạt, màu trắng đã biến mất không thấy, đôi con ngươi thì chuyển thành tím sậm, cho người thẳng một loại đối mặt sâu thẳm bực sâu quỷ dị cảm, hiển nhiên, đây chính là mới tấn cấp chưa thể khống chế tự thân phát tán ảo giác khí tức dẫn tới. Đợi thân thể triệt để hồi phục lại chi giác sau, hắn cũng không có vui mừng sau khi tấn cấp tới huyền linh cấp giai đoạn 3, mà là nhắm lại mắt, kiểm tra mình hồn thể tình huống. Tại bên trong ý thức, Mạc Phong chậm rãi duỗi ra mình màu tím nhạt hồn thể cánh tay, đưa lên chậm rãi quan sát một hồi, cũng là không có phát hiện điều gì, ngoài đổi màu cùng cường hơn một ít thì thực chất vẫn là hồn thể mà thôi, không có gì đặc biệt. Cái này làm hắn có chút nghi hoặc, người khác như thế nào lúc tấn cấp thì Mạc Phong không biết, nhưng chắc chắn sẽ không phải dạng này. Ngay cả hắn cũng có thể cảm nhận được, mình mỗi lần tấn cấp hồn lực một cấp, mặc dù bề ngoài diện mạo của hắn làm người khác sẽ ít chú ý tới khí tức, đặc biệt là khi hắn thu lại. Nhưng càng ngày hắn càng cảm nhận được, khí tức của bản thân trở nên quỷ dị. Đúng, chính là loại này, không phải cường đại khí tức mà là một loại không nói rõ được quỷ quệ cùng bặm mèo. Không có nhiều tiếp tục để ý, hắn chậm rãi đứng dậy, phất tay xóa đi hết trong phòng lưu lại vết máu, một bên bước tới phòng tắm. Bây giờ hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi nghiên cứu cái này, hắn còn có không ít chuyện phải làm đâu rồi. Chương 38, cái này phương tiện di chuyển có chút không khỏe. Chương 38, cái này phương tiện di chuyển có chút không khỏe. Bước ra khỏi phòng lúc, Mạc Phong đưa mắt nhìn lên bầu trời. Khi này đã là hơn 7 giờ rưỡi tối. Trên trời phiêu tán xuống nho nhỏ mưa phùn, làm không khí trở nên có chút ẩm ướt. Mạc Phong liền thuận tay cầm một cây màu đen dù phía quay đón tiếp, bước ra phía ngoài. Một đường xuyên qua không ít kiến trúc, ra khỏi một cái ở ngõ hẻm nhỏ sau, đi tới phía trước một cái lộ ra u ám khí tức khổng lồ quán rượu. Mặc dù chỉ vừa đến nơi cửa, nhưng bên trong tỏa ra nồng nặc mùi rượu nặng cùng tiếng đàm tiếu chứng tỏ quán này cũng là làm ăn không tệ. Nơi này không giống như khu 48 hỗn loạn cố đô, cả cái này phiến khu vực cũng xem như là khá ổn, mặc dù chém giết cùng náo loạn vẫn có thể xảy ra nhưng sẽ không như nơi kia như vậy, mà là đa phần đều sẽ âm thầm xử lý trong bóng tối. Mạc Phong đẩy ra phía trước đang khép hở cửa lớn, bước vào bên trong. Đảo mắt một vòng sau, đợi tìm được cầu thang dẫn lên lầu, hắn buông xuống trên tay mình cây dù, không có để ý nhiều mà là hướng tới phía cầu thang bước đi. Bên trên tầng 2, nơi này khá là yên tĩnh, mọi âm thanh ồn ào từ tầng dưới như hoàn toàn biến mất, thậm chí dựa vào Mạc Phong thực lực bây giờ đều chỉ có thể nghe được mơ hồ thanh âm, chỉ còn lại rõ ràng tiếng gùng ra của hắn bước đi trên mặt sàn. Hai bên vách tường hành lang là treo đủ loại kỳ lạ cổ quái tranh vẽ, tại thời khắc đi qua bức tranh vẽ một con sơn dương đen lúc, Mạc Phong bước chân chậm lại một nhịp, rất nhanh sau đó liền như không có chuyện xảy ra tiếp tục đi tới. Bức tranh này có vấn đề. Hẳn là như vậy, bởi vì hắn ngửi được mùi máu tỏa ra từ bên trên bức tranh này. Nhưng dù sao chuyện cũng không liên quan tới bản thân, hắn cũng chẳng thèm để ý qua không ít gian phòng lớn sau, hắn đẩy ra cánh cửa, bước vào bên trong đó mở gian. Ba kít đóng lại cửa, Mạc Phong nhìn tại mở tối bên trong phòng, đang ngồi tại bàn tròn, một bên chơi bài cùng vài người khác vương hồng. Chỉ thấy hắn giờ phút này, nửa thân trên màu trắng áo di lê, một bên còn mang theo một cái đơn phiến kính mắt, bên tay trái chính là màu đỏ nhạt ly rượu, một bộ phú ông đến sòng bạc răng rớp. À, của ta thân ái các bằng hữu, hôm nay chúng ta liền tới nơi này thôi, hẹn gặp lại vào hôm khác. Vừa nhìn thấy Mạc Phong bước vào, vương hồng khoe miệng treo ôn hòa đủ cười, ấm áp mở miệng, đứng dậy ra hiệu ý bảo đám người rời đi. Ngươi tên khốn, này là muốn cụ. Một tên đầu chọc tráng nam nghe vậy đứng bật dậy, nhưng chưa đợi hắn hô hào dứt câu, khoe miệng tại nơi đã sủi ra bầm máu. Hắn dùng có chút khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía mình nơi tay phải. Tại này giờ khắc, hắn chứng kiến tay phải của bản thân đã đâm vào chính mình lồng ngực, thậm chí là xuyên qua nơi trái tim. Trong phòng yên tĩnh lại, mọi người ai nấy cả tiếng hít thở đều kéo chậm lại mấy phần, biết được lần này đụng tới người không phải quá dễ giao tiếp. Sau một tiếng như vật nào đó bị bóp nát, chỉ thấy cái kia tráng hán ngã vật tại nơi mặt bàn, một lúc dây rủa cùng âm thanh đồ đạc ngã rơi sau, mọi thứ liền trở về yên tĩnh. Bịch bịch. Trong không ngừng tiếng người ngã xuống tại mặt đất, Mạc Phong chậm rãi bước đến phía trước bàn tròn, đối mặt Vương Hồng ngồi xuống. Hắn không có thói quen nghe người khác nói nhảm gây sự, cho dù đối phương là có lý hay là không có lý, ở trước mặt kẻ mạnh hơn chính mình nhảy nhót, đó là tội. Không đủ thực lực thì nên yên lặng, nghe kẻ yếu hơn mình một tràng sỉ nhục, sau đó mới ra tay, đó là kẻ ngu cùng kẻ không biết trân quý thời gian hành vi. Dùng mắt thường không thể thấy rõ, từ các cái kia thi thể phiêu tán ra vô số hạt nhỏ hồn lực chậm rãi hướng nơi không khí bay lên, rất nhanh liền ngừng tụ tại Mạc Phong đầu ngón tay, hình thành hơn 10 viên nho nhỏ màu trắng bằng chấm nhỏ đốm sáng. Tiếp theo nhiệm vụ là cái gì? Nhìn trong tay nhỏ đốm sáng xuất hiện vô số đứt đoạn hình ảnh, những cái này không ngừng thay đổi diễn ra cùng lặp lại, Mạc Phong một bên thuận miệng hỏi. Vương Hồng một bên đẩy lên đơn phiến kính mắt, răng rắc một tiếng bẻ xuống nửa đốt ngón tay, rất nhanh liền hóa thành màu đen chất nhầy, trôi lướng trên sàn hơn 10 cái xác. Một bên thuần thục thực hiện những này động tác sau, hắn một bên lại là kéo ra thẻ học viên, gửi qua cho Mạc Phong tư liệu. Mạc Phong tiếp đến nhiệm vụ thông tin, liền mở ra xem xét. Vị trí nhiệm vụ: khu 14 thấp khu Bắc Thành, Hắc Dạ khu. Nhiệm vụ: quan sát cũng trấn an trật tự buổi đấu giá. 1. Hoàn thành buổi đấu giá an toàn. 2. Cấp bậc yêu cầu: Huyền linh giai đoạn 2, địa linh giai đoạn 1. Thưởng: 29.999 điểm tích phân. Nhắc nhở: bởi thông tin nhiệm vụ quá ít, đem nhiệm vụ chuyển thành quan sát trấn an giai đoạn cùng hoàn thành giai đoạn, thu được thưởng hai giai đoạn lần lượt là 2 cùng 98. Đóng lại tóm tắt thông tin nhiệm vụ sau, ngay cả Mạc Phong cũng là không biết nói gì, đây rõ ràng là nguy hiểm cực cao cấp độ nhiệm vụ, nhìn thực lực yêu cầu cùng thưởng liền biết. Hắn hoài nghi rất có thể cái này nhiệm vụ liền là dành cho địa linh cấp từ 1 đến 3 giai đoạn làm, nhưng tại dưới thấp khu này, địa linh cấp 2 cùng 3 giai đoạn liền là địa chủ một vùng, ai sẽ đến giúp ngươi làm bảo tiêu? Theo ta tiếp đến tin tức, lần này cũng có không ít người tới cái này nhiệm vụ, thậm chí so tại lần trước còn đông. Hơn nữa theo tin tức cho biết, lần này có không ít vật hiếm được đem lên đấu giá. Ngươi biết đấy, mặc dù chúng ta không có tiền. Mạc Phong đang trầm tư lúc, liền nghe được phía đối diện Vương Hồng mở miệng, cũng không có để hắn nói xong. có thể tiếp. Buông xuống này câu nói sau khi, Mạc Phong liền bóp vỡ trong tay mấy cái kia màu trắng hồn cầu, hướng phía bên ngoài đi tới. Đây là hắn một loại năng lực, giống như là siêu hồn, nhưng điều kiện là cần phải giết đối phương. Hắn kiểm tra những cái này chính là bởi vì kia bức tranh sơn dương đen. Sau khi kiểm tra một hồi, hắn xác nhận rằng những cái kia hẳn là không có liên quan gì tới mình, cẩn thận như vậy cũng không có gì, chẳng qua là hắn không muốn sự kiện như lần trước diễn ra, thật rất mất thời gian. Mạc Phong tới nơi này chỉ có một mục đích, đó chính là hội hợp cùng Vương Hồng. Suốt nửa tháng qua, tại trong trị liệu, đối phương liền tại nơi này, nhìn như ăn chơi, kỳ thật tại cũng đúng là như thế, chẳng qua là bỏ một chút thời gian rảnh rỗi không có việc làm đi nghe ngóng chút thông tin mà thôi. Lần này hắn cũng không tính có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, nếu như có thể làm được liền tốt, nếu không được, tại nơi kia như vậy đông người hẳn là sẽ không thiếu tài sản vô chủ, tới đó thu thập một chút, cũng hẳn là không phải phí công. Còn tại sao hắn như vậy muốn xử lý bọn họ, đây cũng không phải thù hẳn cái gì, chính là bởi vì hắn muốn lấy được cao xếp hạng, liền cần lấy điểm thành tích so sánh với những tổ đội khác. Cố gắng giành giật từng giây đi làm nhiệm vụ. Không, hắn cùng Vương Hồng lựa chọn nhanh hơn biện pháp, đó chính là giảm bớt số người tham gia. Hơn nữa Hắc Dạ khu cũng không phải cái gì sạch sẽ địa phương, nơi kia nằm tại dưới lòng đất của khu 14 Thấp Bắc thành này. Cũng nhờ có cái này địa điểm giao dịch, không ít lớn nhỏ thế lực đều tại nhúng tay, khiến cho chỗ này trở thành nơi thị trường rộng rãi vào ban đêm, không ít quý giá tài nguyên cùng đồ vật đều tại. Có thể nói, đây là thị trường giao dịch lớn nhất ở các thấp khu. Đây cũng là nguyên nhân một trong Vương Hồng chọn chỗ này làm địa điểm tiếp theo nhiệm vụ. Chậm. Xuống dưới bên lề đường khi, Mạc Phong đang định hướng nơi chạm tàu đi tới lúc, liền nghe phía sau Vương Hồng giọng nói. Dừng bước nhìn lại, Vương Hồng lúc này một tay đã hướng một chiếc xe hơi đang chạy chậm tới gần liền là một túm. Két 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 chói hai tiếng ma sát truyền tới sau, Vương Hồng lúc này liền đã giật bay một bên cửa xe, hướng bên trong bước vào. Mạc Phong theo một bên lành lặn cửa ghế sau tiến vào, an vị sau khi, đưa mắt nhìn về phía hàng trước là khuôn mặt đầy râu quai nón trung nhân. Đây là cướp xe. Tất nhiên là không phải, nơi đây, tại ban ngày nếu dám làm chuyện này giữa đường, liền không cần quá 3 phút sau, bọn hắn liền bị đội quét dọn tới thanh lý sạch sẽ. Phía trước này râu quai nón trung niên liền hẳn là người từ buổi đấu giá tới đón bọn hắn, còn vì sao Vương Hồng bóc xuống nửa bên xe? Cái này công cụ di chuyển có chút kỳ lạ. Ha ha, vị này thật biết đùa. Nhìn thấy Vương Hồng có chút khó khăn kéo về rách nát nửa bên chiếc xe, cái kia ngồi ghế lái trung niên cười khan một tiếng, sau đó là quỷ dị trầm mặc. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Mạc Phong vừa mở miệng, hắn liền nghe thấy phía trước như truyền tới tiếng nhẹ nhõm thở ra, rất nhanh, chiếc xe liền khởi động, mặc dù thiếu mất một bên, thật cũng là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Của ta bằng hữu, đến từ ta một phía đề nghị, lần sau chúng ta không nên dùng loại này công cụ di chuyển, vật này có chút không khỏe. Mạc Phong tại một bên không nói gì, buông xuống thấp mi mắt, lặng lặng chờ đợi. Chương 39, Hắc Dạ chương 39, Hắc Dạ một đường đi không có chuyện gì xảy ra. Qua không biết bao lâu, chiếc xe dừng lại trước cửa trang viên của một dinh thự lớn. Vị yêu dâu quay nón trung niên nhân bước xuống trước nói với người canh cổng cái gì, rất nhanh liền được thông qua, sau đó chiếc xe một đường chạy thẳng vào bên trong. Dọc đường đi có không ít người qua lại, ai nấy đều dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá cái kia mất một nửa bên cửa xe, nhưng cũng không có người nào dám nói cái gì quá lớn tiếng. Đợi cho chiếc xe dừng lại lần nữa lúc, đã là vào bên trong trước một tòa lớn biệt viện, nơi này hai bên đều là dãy cây xanh, ban đêm cho người một loại lạnh lẽo cùng u ám cảm giác. Khi này, Vương Hồng cùng Mạc Phong mới chậm rãi bước xuống. Hai vị, nghỉ ngơi ở nơi này một đêm, đợi tới sáng ngày mai lúc, lao ra sẽ cho mời. Dâu quai nón trung niên nhân cười cười, thái độ có chút cung kính mở miệng, dù sao thì vừa nhìn qua, hai người này cũng là không phải nhân vật hắn có thể chọc tới. Mặc dù trông bề ngoài có chút trẻ, nhưng ai biết đối phương thật sự chính là bao nhiêu tuổi, hơn nữa tuổi tác cao cũng không có nghĩa là mạnh. Mà hai người này, một cái vừa nhìn bảo, trông như ôn hòa, kỳ thật trên thân lúc nào cũng tản ra tà ác cùng hắc ám khí tức, thậm chí đã có chút lan tràn cùng ảnh hưởng tới xung quanh hoàn cảnh, nhìn dưới chân hắn đang không ngừng ngọ nghệ dãy rủa cái bóng có thể đại khái một hai, vừa nhìn liền biết là cái loại kia giết người vẫn mỉm cười này dạng. Còn lại người bên trong áo bào kia, mặc dù ít nói, biểu hiện có chút bình tĩnh này là làm cho hắn áp lực nhất suốt cả đoạn đường, so với cái kia hắc ám nam kinh khủng, thậm chí cho hắn cảm nhận vượt qua cả đối mặt lao ra áp lực. Phả vào mặt mà tới loại kia vặn bẹo cùng quỷ dị, suốt cả đường đi, hắn thậm chí không dám buông lỏng một chút tâm tình, ngay cả đến thở mạnh cũng không dám, sợ mình một chút thất thần liền sẽ đánh mất tư duy, trở thành vô trí quái vật. Cứ cho là đối phương do gia tộc thuê đến cũng như vậy, nhìn qua hai người này liền biết không phải cái gì lương thiện, hắn không có một chút hoài nghi nào, chỉ cần hắn làm ra một chút khả nghi động tác, ngay tức khắc liền biến mất khỏi thế giới này. Mặc dù biết trên tài liệu ghi chép hai người này đều chưa đạt tới địa linh cấp, nhưng bề ngoài biểu hiện ra năng lực, thực đúng là không hư. Cái này cũng không trách được Mạc Phong, đây là hắn đã hết sức thu liễm, bởi vì một lần tấn thăng cả linh hồn lẫn một tiểu cấp bậc, hắn có chút chưa thể hoàn toàn khống chế lại, hẳn một chút thời gian liền sẽ trở về như bình thường. Mạc Phong cùng Vương Hồng ở tại cái kia tòa nhà, một lần chờ đợi này, liền là tới tận trưa ngày hôm sau. Lần này tới dẫn đường cho hai người cũng không phải là trung niên dâu quay nón hôm qua, là một người khác, cũng là một trung niên nhân, nhưng người này mặc là một thân quản gia hô phục, bề ngoài cũng có chút đã lớn tuổi. Đợi hai người vừa xuống tới nơi lúc, người này liền một tay ra dấu xin mời một bên mở miệng. Hai vị đi theo ta, lần này đến nơi đây nhận công việc cũng không ít người. Buổi sáng có chút bận, phải tới tận bây giờ lao ra mới thu xếp xong, mong hai vị thứ lỗi. Theo tên kia quản gia, xuyên qua hai quân biên, tới trước một tòa lầu tại chính trung tâm biệt thự lúc, đã là hơn 10 phút sau. Vào bên trong, thuận dài rộng hành lang sảnh, tới trước một cánh cửa gỗ lớn sau, lão quản gia đưa tay lên bên trên nắm cửa, nhẹ nhàng gõ, phát ra cạch cạch hai tiếng. Vào đi. bên trong truyền tới có chút giàn mua giọng nói. Phía trước quản gia nghe được giọng nói này, cũng không có đi vào, mà là đẩy ra một bên cánh cửa, gật đầu với Mạc Phong cùng Vương Hồng, ý là hai người có thể vào trong. Hai người vừa bước vào, Mạc Phong một lượt đảo mắt qua, chỉ thấy không ít đang giữ nguyên trạng, ánh mắt chằm chằm nơi hắn cùng Vương Hồng đi vào, hiển nhiên là đã sớm nhìn về hướng này từ trước. Nay cũng không phải là cái gì danh tiếng, mà ngay tại cửa phòng mở một khắc, thuật thức thủ hộ căn phòng này tách ra, mọi người tại nơi đây trong lòng đều chớp qua giây lát cảm thấy chẳng lành, cái này một cỗ bất an quỷ dị rất nhanh liền biến mất, nhưng ai nấy đều có thể cảm giác được. Một chiếc bàn dài, hai bên là xếp theo hàng dọc ghế lưng cao, bên trên đã ngồi có khoảng chừng 50 người, gần phân nửa trong đó chính là học viên giống bọn hắn, nhìn quần áo liền biết. Nơi chủ vị tại chính giữa thì là một gầy gò thấp bé lão nhân. Người này hốc mắt hăm sâu, con ngươi chỉ có một màu trắng, tóc đã bạc hơn phân nửa, bên tay vịn ghế còn để một chiếc gậy trống. Điểm xấu khí tức chính là hai tên đó phát ra. Trên chiếc ghế đánh số 2, một tiểu cô bé khoảng 14-15 tuổi, mặc thân tím đậm váy dài, trong miệng như nhai lấy vật gì, mơ hồ không rõ mở miệng. Vì không được nói lung tung, đó là một thói quen xấu. Một bên tại số 3 ghế ngồi một nam nhân mở miệng, ý bảo răn dạy nhưng trong lời nói lại là bình tĩnh không có chút nào nghiêm khắc chi ý, ha ha, thật là đã lâu chưa gặp có như vậy nhiều ác ý người trẻ tuổi. Lão nhân ngồi tại vị trí đầu cười cười, nhưng này đối với xung quanh những người ngồi tại đây đều không chút nào có ý cười cả. Cái kia trắng xám đôi mắt như có thể nhìn thấy mọi vật đồng dạng, đảo qua khiến ai nấy đều có chút không thoải mái. Mạc Phong cũng không để ý, hắn cùng Vương Hồng tại cùng xuất hiện lúc, xảy ra cái này tình huống cũng là trong dự đoán, không phải người khác muốn để ý bọn hắn, mà thật chỉ từ đơn thuần khí tức hai người đứng chung, nếu đối phương cho đánh giá hai người bọn họ là người tốt, đó chính là có mưu đồ bất chính. Lao giả, đã đủ người, bọn ta tới này cũng không phải tán nhảm. Có người không nhịn được lên tiếng, giọng điệu rõ ràng là mất kiên nhẫn. Nghe thấy này, lão giả cũng không có biểu hiện tức giận, ra hiệu cho tại ghế số 3 lúc đầu mở miệng thanh niên. Được rồi, mọi người tới đây hẳn là đã nghe sơ lược công việc mà gia tộc chúng ta thuê. Lần này tại Hắc Dạ khu mở đấu giá có không ít vật phẩm quý trọng, cần thêm một ít người trà trộn vào trong đám đông mà thôi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn xảy ra, các vị cứ như thường trở về, tới ngày hôm sau trở lại nơi này nhận thù lao liền có thể, còn trường hợp có ngoài ý muốn, cũng xin chư vị không tiếc xuất thủ một lần. Cũng không có ai đáp lại, hay phản bác cái gì, đều là lặng lặng nghe, mọi người nơi này cũng không phải con ít, hai bên chẳng qua là thuê mướn quan hệ, ngươi trả tiền, ta liền đến làm việc giúp ngươi, khách sáo vài câu cũng chỉ là vì thể hiện mình là danh gia vọng tộc thôi. Một đoạn dài dòng diễn văn kể lệ chi tiết sau, lại đến phân công nhiệm vụ mỗi người cùng vị trí. Mạc Phong sau khi nghe đoạn đầu cùng vị trí phân công còn có chút chú ý, về sau đối phương hoàn toàn là nói nhảm. Một bên Vương Hồng thì là tay nâng ly rượu, chậm rãi nhấp, thỉnh thoảng còn hướng những người khác ôn hòa gật đầu cười cười, cũng không biết hắn có hay không nghe được cái gì. Đợi kết thúc lúc, mọi người đều rời đi cái này khu dinh thự, theo thanh niên kia lời nói, nếu như không nhận được cái gì thông báo, chỉ cần đúng thời gian đến nơi đấu giá chờ đợi, tiếp đó làm theo an bài liền đủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Hắc Dạ khu, Mạc Phong cùng Vương Hồng từ trên tàu lửa đi xuống lúc, đã là 6 giờ 30 phút sáng. Cũng như là tên gọi, nơi này nằm dưới tại lòng đất, phía dưới đều có chút lộ ra ánh sáng không đầy đủ. Mặc dù là ban ngày, nhưng nơi này lại như là đêm tối đồng dạng, trên đường le lói ánh sáng chuyển tới từ đèn đường cùng các quầy hàng. Ở đây giống như một cái không có ban ngày thành phố, chỉ khác chút đó là rất ít nhà ở, đa phần đều là các cửa hàng, quán ăn cùng với các loại phòng đấu giá hội. Mạc Phong cũng không có thói quen vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh, thu liễm cực hạn lại mình khí tức, một đường thẳng tới hướng tây nam Hắc Dạ khu. Mục tiêu điểm đến lần này chính là Đông Nguyệt phòng đấu giá hội, một trong hai đại phòng đấu giá có tiếng nhất ở đây. Chương 40, Sắp Tâm Thảo chương 40, Sắp Tâm Thảo Hắc Dạ khu, Đông Nguyệt phòng đấu giá. Nơi này chia làm phòng trên lầu cùng tầng 1, trên lầu là xây tiểu phòng nhỏ có ban công để thuận tiện quan sát phía dưới. Thậm chí bên trong phòng cùng với bốn phía đều là treo điện tử màn hình, hiển nhiên là để tiện cho người tới đây quan sát. Cả phía dưới lẫn phía trên hình thành chữ hữu hình, bao quanh lấy khán đài. Của ta bằng hữu, ngươi biết hay không, ta phát hiện vài con cá nhỏ thú vị. Trong một gian phòng lầu 2, Mạc Phong cùng Vương Hồng ngồi tại bên ban công cửa. Thấy Mạc Phong tại nhắm mắt dưỡng thần, một bên Vương Hồng quan sát người đi phía dưới, đông nhiên mở miệng một câu không đầu không đuôi. Có chuyện. Nghe hắn giọng nói, Mạc Phong mí mắt chậm rãi mở ra, màu tím đậm con ngươi đã thu lại, trở về nhạt như trước, hiển nhiên đã có thể hoàn toàn khống chế sức mạnh. Tên kia, kia và kia, đều có vấn đề. Hắn một hơi chỉ liên tục mấy người, sau đó tiếp tục nói. Bọn chúng nhịp tim đập nhanh hơn so với người bình thường, lượng đường huyết tăng đáng kể chỉ trong thời gian ngắn, đây là dấu hiệu của căng thẳng. Hơn thế thỉnh thoảng sẽ quan sát xung quanh những địa điểm khác với mục đích mà bọn hắn đi tới. Nếu ta đoán không sai, đây hẳn là bọn tiểu lâu la mà thôi. Mạc Phong nhìn sơ qua mấy người, hắn cũng không hỏi tại sao Vương Hồng có thể biết được nhịp tim cùng lượng đường trong máu đối phương. Hắn lấy ra bộ đàm, gọi nói chút gì, rất nhanh liền tắt máy. Cũng như Vương Hồng nói, đối phương chỉ là một ít tiểu lâu la, nếu như là kẻ liều mạng hoặc nhân vật lừa tới, sẽ không dễ như vậy bại lộ, hoặc có mục đích khác dẫn tới cố tình hiện lộ hành tung cho bọn hắn bắt được. Nhưng này cũng không vấn đề, hắn đã báo lên, còn giải quyết như thế nào liền do bên chủ sự tới suy nghĩ. Cạch cạch cạch. Tại thời gian này, đèn cả phòng đấu giá đều tắt, chỉ để lại nơi phía trên chô đấu giá còn sáng, hiển nhiên là bắt đầu. Mạc Phong không có quan sát từ ban công, mà là bước vào trong phòng, cởi ra áo khoác, cột lại tóc, ngồi xuống một bên sofa, bắt chéo lên chân nhìn màn ảnh chiếu lại. Lại nhìn trong tay danh sách hôm nay đấu giá vật phẩm, có không ít vật rất có trợ giúp hắn loại này loại hồn tu, trong đó liền có không ít loại khá quý hiếm. Tìm. Một tiếng, bên ngoài truyền vào là có người chờ cửa, Mạc Phong cùng Vương Hồng đều là nhìn nhau không nói gì. Mặc dù không lên tiếng, nhưng từ đôi mắt hắn có thể nhìn thấy, Vương Hồng chính là đang nói, đó không phải ta mời khách. Mạc Phong ngón tay khẽ làm động tác kéo, khóa cửa liền mở bên này liền bước đi vào một người mặc một bộ đồ đen, là một trung niên phụ nhân, vừa ở vào phòng nàng suýt chút nữa liền làm rơi trên tay một cái khay lớn. Từ phía mặt đất lúc này đống dò ra vô số nhỏ lít nha lít nhít cánh tay, trông như là bùn đồng dạng, chúng xếp chồng lại với nhau, tạo thành một cánh tay lớn, nâng lên không cho đổ vật chạm đất. Nữ sĩ, cẩn thận chính mình đổ vật, không nên rơi vãi lung tung. Vương Hồng thu hồi đang quan sát phía dưới tầm mắt, nhìn lại về phía cái kia mỹ phụ, mặc dù sắc mặt trắng nhợt, con ngươi thậm chí tản mát ra màu đen khói, nhưng cái kia thân sĩ đủ cười, như đang cố chứng minh rằng hắn là người tốt. Xin lỗi hai vị, vì đã làm phiền, ta được lệnh từ lao gia chủ tới đưa vật này cho hai vị. Nói, nàng liền đỡ lên cái kia khay lớn, vô số màu đen cánh tay cũng dần chìm vào mặt sàn. Nàng kéo ra khăn lụa, bên trong là hai chiếc hộp nhỏ, đưa về Mạc Phong cùng Vương Hồng. Vương Hồng cầm qua chiếc hộp của mình, xoay qua xoay lại xem xét, nhưng cũng không có mở ra. Hai vị, đợi qua chốc lát, cũng không có ai lên tiếng, vị này phụ nhân không nhịn được trước tiên mở miệng. Lúc này, Mạc Phong ánh mắt đang hơi khép hở mới chậm rãi mở ra, quay đầu nhìn về nơi bàn chiếc hộp, sau đó lại nhìn về phía người tới. Đây là lần đầu tiên từ lúc nàng vào phòng tới giờ hắn mới nhìn qua. Mỹ phụ nhân vừa thấy hắn khuôn mặt liền có chút ngây người, vừa nhìn một lần này đúng là mở rộng tầm mắt, thật cũng là có chút không ngờ, loại này khuôn mặt nếu không làm ăn nơi chợ đen này, hẳn là cũng sẽ được người bao nuôi đi, loại kia một chút lười biếng cùng lạnh lùng, này đúng là chí mạng cho người khác giới. Nói vấn đề chính, nghe một câu không đầu không đuôi này của Mạc Phong, nàng có chút lạnh cả người, loại này âm điệu giọng nói, trong giới sát thủ từng gặp qua không ít lần, loại này âm điệu cũng không ẩn chứa lạnh lùng hay ý cười, mà chính là từ miệng người, nhưng lại giống như thanh âm của máy móc phát ra đồng dạng. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, Mạc Phong không cố ý thay đổi giọng nói của mình, bởi vì cái này loại âm điệu cùng giọng nói, nếu là gặp con cháu hay một số nhân vật trọng yếu của các gia tộc lớn nghe được thì không tốt, bởi vì loại này không có tình cảm âm điệu, ngoài một số tổ chức sát thủ lớn có, thì chính là biểu hiện đặc thù của người đến từ nơi kia. Nàng cũng không tiếp tục là lướt như lúc đầu, sát mặt trở lại về nghiêm túc cùng cẩn trọng. Là lao ra muốn mời hai vị tách biệt với nhóm, làm riêng một nhiệm vụ. Hai vị cứ yên tâm, sẽ không vượt quá khả năng, liền là trong lần này nhiệm vụ một số quan trọng mấu chốt khâu mà thôi. Nói xong một hơi dài, nàng liền đứng im lặng một góc nơi, chờ đợi. Về nói cho lão gia các ngươi, hai mắt quá nhiều không tốt, nếu đã biết thứ không nên biết thì nên giữ lại trong bụng, không cần khắp nơi tuyên truyền. Còn nếu không có, nhiệm vụ này chúng ta tiếp rồi. Ngươi có thể bảo lão gia ngươi, gửi chi tiết qua cái này bản mã. Mạc Phong nói một câu nói dài nhất mà từ trước tới này hắn từng nói sau, ném cho người kia một tấm thẻ nhỏ, bên trên là mã liên lạc của hắn cho nàng, liền quay lại tiếp tục xem trên màn hình. Nữ sĩ, ngươi có thể rời đi rồi. Vương Hồng lúc này cười một tiếng ra hiệu tiễn khách. Còn nữa, đừng quên ngươi cái thầy, nữ sĩ. Nàng vừa đi tới cửa, hắn lại bổ thêm một câu. Nhìn màn đấu giá tiếp tục diễn ra, Mạc Phong lặng lặng suy nghĩ. Vừa rồi tại nàng ta vừa bước vào phòng lúc, đánh rơi cái kia khay, không biết tại dùng thủ đoạn gì, hẳn là gieo xuống một loại theo dõi ân ký quan sát căn phòng này, nhưng tại Vương Hồng đỡ cái kia khay một khắc, liền đã tiện thể xóa đi, đối phương hẳn cũng đã cảm nhận được nhưng giả vờ không có việc gì mà thôi. Còn nếu dám tới nơi này để lại theo dõi ân ký, hiển nhiên thế lực sau lưng nàng ta đã có cái gì phát hiện hay hoài nghi, cần cho người điều tra hắn, có lẽ không phải tại nơi này, mà là nơi khác, cũng có thể chẳng qua là muốn xác thực nên mới có cái kia theo dõi một màn. Mạc Phong cũng không biết đối phương hoài nghi hay là biết cái gì, hắn cảnh cáo đối phương, chính là hoài nghi trong đối phương có người nhận ra thân phận hắn. Dù sao lần này cũng không phải là lần duy nhất hắn rời đi thế lực làm nhiệm vụ, nếu ảnh hưởng tới nhiệm vụ, chỉ là một con tôm nhỏ hắn cũng không ngại cho gia tộc đối phương bàn giao trong tối nay, đây cũng không phải là thất bại, hắn có thể liên lạc tới phía trên, bóp tắt nguy cơ trước khi nó cháy. Hiện tại, cũng chưa chắc chắn điều gì, cứ thuận theo tự nhiên liền tốt. Mạc Phong lúc này mới hạ xuống tầm mắt nhìn về phía chiếc hộp trên bàn. Mở ra xem xét, bên trong là đang không ngừng chuyển động một viên màu trắng hạt cầu, rất nhanh liền chuyển thành màu tím, đỏ, đủ loại. Hắn nhíu mày, lật ra một bên danh sách đấu giá, rất nhanh liền tìm được vật này, nhưng nó đã bị lại tên. Cái này gọi là sắc tâm thảo thứ 7 vật phẩm lên sàn. Đây là tâm hạch một loại thảo dược. Ừm, cũng có thể tính như vậy, loại này thực vật có bề ngoài rất đẹp, đủ mọi loại màu sắc đều hội tụ tại nó các tán lá, này rất thu hút người tầm mắt, phát ra một loại đặc biệt vẻ đẹp sẽ khiến người nhìn khó nhịn được tới gần. Nay một lần tới gần, cũng chính là lần cuối trong đời người có thể ngắm hoa. Đúng thế, cái này với vẻ bề ngoài diễm lệ hoa, chính là ăn thịt, thứ nó dùng mê hoặc con mồi chính là hồn lực từ tâm. Sau khi cắn nuốt con mồi, ngoại trừ sắc thịt sẽ tiêu hóa ra, một phần phiêu tán hồn lực sẽ bị tâm loại hoa này hấp thu, dùng làm tiến hóa. Hoa càng đẹp, chính là tâm càng lớn, này dẫn đến nó càng ngày sẽ càng hấp thụ được nhiều hơn hồn lực, đến một cấp độ nào đó, thậm chí bình thường sinh linh cũng sẽ không còn sức phản kháng, chỉ có thể trong nó ảnh hưởng phạm vi, chủ động lại gần, này dẫn đến sẽ hình thành tốt tuần hoàn. Bên trong ghi chép, loại này hoa được chia làm 4 cấp độ, sức mạnh cùng độ ảnh hưởng càng lớn, càng khó săn giết, nhưng cũng ngược lại là lợi ích sẽ lớn hơn, cái này bên trên đài hôm nay đấu giá chính là loại cấp 3. Trước đây hắn cũng không xem kỹ, dù sao cũng chỉ là xem qua cho biết, có thể thông qua đường nào lấy được thì tốt, hắn cũng chẳng hy vọng mình có thể tham gia đấu giá cái nào vật phẩm lên sàn hôm nay. Nhìn giá khởi điểm thấp nhất một loại đều lên tới 100 triệu tinh năng thạch, liền biết nơi này có bao nhiêu đắt đỏ cùng xa xỉ. Chương 41, trò chơi trong tối chương 41, trò chơi trong tối qua đi không lâu. Đinh. Âm thanh tin nhắn từ một bên điện thoại chuyển tới, Mạc Phong mở ra xem xét. bên trong gửi tới là không ít nội dung, đối phương cũng không có nhắc gì tới việc hắn cảnh cáo, hiển nhiên đối phương tại cùng hắn biểu hiện ra thành ý, có thể hiểu đối phương muốn nói chính là cái gì cũng không biết. Sơ lược qua đoạn đầu, hắn lại nhìn xuống ủy thác mà đối phương muốn nhờ. Bọn hắn muốn chúng ta phối hợp với một số người, tại cách nơi này không xa địa điểm làm một vụ tập kích, hoàn thành sau, chúng ta liền có thể rời đi. A, này là muốn tiêu diệt kẻ cướp, sau đó tự cướp chính mình sao? Vương Hồng khẽ nhấp trong tay ly rượu, nhàn nhã lên tiếng, giọng điệu cũng không có bao nhiêu bất ngờ. Đây cũng chính là cái gọi đen ăn đen, các thế lực giống này loại hắc đạo người, xưa nay chính là như vậy, rất rõ ràng, đây cũng là bình thường thao tác. Chúng ta không cần xen vào những này, đã thu người lợi tức, cũng là nên làm việc. Cái này thật ra là ảnh hưởng tới thành tích nhiệm vụ học viện. Bởi bọn hắn nhận chính là bảo vệ chứ không phải đi ăn cướp, nhưng biết sao bây giờ, người ta đưa ra nhiều hơn thù lao. Thực chất thì học viện nhiệm vụ cũng chính là những người này chuyển giao thù lao, sau đó học viện nhận về ban bố xuống cho học viên mà thôi. Thù lao đại khái là học viện nắm giữ, nhiều ít không nói, khi trước bên này nói trả thù lao chính như cái gọi là một ít tiền bồi dưỡng, cũng không phải chân chính thù lao. Dù sao thì chỉ cần mua lại một ít nhiệm vụ được treo gửi bên thợ săn công hội bất kỳ một cái nào thế lực đều có thể phái người mình ra làm, bọn hắn đến từ học viện cũng là như thế. Cho nên, tới từ nơi nào, mang mục đích gì, những thứ này đều không quá quan trọng, chỉ cần trả đầy đủ cùng hợp lý cái giá, kẻ nào cũng có thể cho người bán mạng. Vừa rồi một màn chính là ví dụ điển hình. Cái kia gia tộc nguyện ý đưa ra lớn như vậy bút tài nguyên, hiển nhiên đã vượt ra khỏi phạm vi thế lực bọn hắn sở tại đưa thù lao, bọn hắn liên tiếp, từ đầu đến cuối chính là như vậy đơn giản. Tí tách. Từ phía trên truyền tới nhỏ giọt tiếng rò rỉ ống nước. Một nhà máy cũ kỹ bên trong. Nơi này đã có không ít người, Mạc Phong lúc này an vị tại trên chiếc đã cũ kỹ ghế sofa. Hắn nhìn tại phía trước đang giao lưu cùng mấy người Vương Hồng. Bọn hắn đã đến đây được gần 30 phút đồng hồ, bởi chưa tới thời gian, không ít người đều tại như hắn tìm chỗ trống chờ đợi, hay là giao lưu cùng những người khác. Nơi này chính là vị trí bên trong một chỗ tụ hợp mà thôi. Đang lúc này, một chiếc xe màu đen dừng tại phía cổng, bước xuống từ bên trong là một cô gái, một bộ váy ngắn thời trang, dung mạo khá là xuất chúng, bên cạnh còn có không ít vệ sĩ theo sau. Nàng nhìn một lượt phía trong tản mát ngồi đám người, lông mày khẽ nhăn lại, nhưng vẫn là bước vào tới. Trong các ngươi, có hay không người dẫn đội? Vừa tới, chính là như vậy một câu, giọng điệu đại tiểu thư nung chiều từ bé tiêu ngạo không xem ai ra gì hiện lộ không thể nghi ngờ. Đám người nhìn qua, không ai lên tiếng. Vị này nữ, được rồi liền ngươi là dẫn đội đúng không? Không đợi Vương Hồng dứt câu, thấy hắn tiến lên trước, nàng liền phất tay, tỏ vẻ không kiên nhẫn nói. Bị chặn ngang lời nói, Vương Hồng vẫn giữ nguyên trên mặt nụ cười, chỉ là lúc này lại tăng thêm mấy phần ôn hòa cùng thân thiết. Hắn nhìn quanh đám người, đa phần những người hay nói chuyện đều ra hiệu hoặc gật đầu, thấy không ai ý kiến gì hắn liền xoay lại mỉm cười lên tiếng. Ngươi liền tới đủ, chỉ không biết quý phương khi nào thì thông báo địa điểm. Được rồi, ngươi xem cái này bên trong có cặn kẽ tài liệu, có cả danh sách những người cần xử lý. Sau khi giết, có thể thu thập một ít vật để chứng minh thân phận đối phương. Trước 3 giờ chiều liền có thể tới nơi này bàn giao. Nói xong, nàng phất tay ném về phía Vương Hồng một tấm thẻ, cũng không có muốn lưu lại nhiều, liền xoay người ra ngoài. Mấy tên phía sau nàng vệ sĩ cũng là vội vã theo sau, nhưng bộ pháp lại không còn như lúc đầu mà giống như có chút vội vàng. Bọn hắn thời điểm này chỉ muốn nhanh chóng rời đi nơi đây, đám người kia cũng không phải là tôm cá hạng người, đều là gia tộc bỏ riêng một số tiền cùng tài nguyên không nhỏ mời tới. Tiểu thư được nuông chiều trong gia tộc từ bé có lẽ không hiểu, nhưng bọn hắn khác đều là những người từ vị trí thấp bỏ tới, nào có đạo lý cũng như thế. Vừa rồi phiên nói chuyện cũng không phải ai cũng có tính tình tốt đẹp, thậm chí có vài cố cường đại khí tức đều buộc phát tới bọn hắn nơi này, không biết tiểu thư là như thế nào không cảm nhận được. Nhất là cái kia áo đen nam, biểu hiện của hắn mặc dù là tốt nhất, lại luôn cho người cảm giác ôn hòa thân thiết, nhưng phía dưới chân hắn luôn ngọ nghệ cùng dễ rủa cái bóng, liền chứng minh hắn không có như bề ngoài như vậy tốt đẹp. Nhìn bóng lưng cô gái rời đi, Vương Hồng như có chút suy nghĩ. Cái kia cô gái, vậy mà so với hắn cùng Mạc Phong đều có chút không kém, dù cho đối phương đã dùng một loại nào đó cực kỳ cao cấp thủ đoạn làm che giấu, nhưng hắn không dựa vào thực lực cao hơn nhìn đấu, mà là cảm nhận được chính là từ cái bóng của đối phương phát ra một tia khí tức. Chư vị bằng hữu, mọi người cũng đã nghe thấy rồi đấy, bên trong này là tài liệu, ta liền chuyển nó tới thiết bị liên lạc của mọi người. Còn như thế nào hoàn thành đúng thời hạn, mọi người liền tự thương lượng. Vương Hồng cười cười, nhiệt tình giúp mọi người chuyển tài liệu sau. Trong thời gian chờ đợi bọn họ, hắn liền tới bên cạnh Mạc Phong ngồi xuống. Ta bằng hữu, ngươi có hay không thấy, cái kia bị nữ sĩ có chút lạ. Mạc Phong, ta cảm thấy, nơi này sắp có chuyện lớn, loại nào quỷ quái đều xuất hiện, không những các khu, còn cả cái này thấp khu cũng có. Ngươi, bình thường. Mạc Phong vẫn là như cũ buông xuống tầm mắt, nhàn nhạt đáp lại hắn một câu, sau lại là không lên tiếng. Một bên khác, tại nơi buổi đấu giá, một trong các chủ sự gian phòng. Ngươi cảm thấy, lần này chúng ta có thể thành công sao? Mở miệng người chính là thanh niên mà lúc trước Mạc Phong từng gặp tại dinh tự gia tộc. Lúc này, hắn đang có chút không yên, ánh mắt híp lại nhìn về phía đứng cách đó không xa một người trung niên nam tử. Không chắc, không chỉ có gia tộc chúng ta định ra tay lần này, các gia tộc khác cũng đều là như vậy. Vậy như thế nào không công bằng cạnh tranh đấu giá? Nghe hắn hỏi vậy, người kia trung niên nam tử chỉ là lắc đầu, nói tiếp. Lại nói, lần này, nếu gia tộc nào có thể đạt được vật kia, liền có cơ hội làm chủ cả hắc dạ khu này, nếu như không làm chủ cũng sẽ có thể gia tăng thực lực toàn tộc. Thiếu gia cho rằng, một vật như vậy, những gia tộc khác sẽ để yên sao? Chém giết chính là không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta tại tận lực đưa nó vào trong tối, không công khai mà thôi. Đây cũng là các gia tộc người cầm quyền ngầm hiểu lẫn nhau, ai cũng có thể tranh cướp, nhưng người đạt được liền không thể công khai lộ ra ngoài sáng cho mọi người đều biết. như vậy thế lực nào đạt được cũng liền không phải đối mặt tất cả thế lực khác, từ đó dẫn tới lặng lẽ tiến vào tích xúc kỳ, cho mọi người đều có thời gian chuẩn bị. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt bình tĩnh nhìn cái kia thanh niên một cái. Sau này nếu thiếu gia dẫn dắt chúng ta gia tộc, liền phải học được những này. Có đôi khi biết chắc chắn sẽ cùng là một kết quả, nhưng người ta vẫn sẽ tự tạo ra thật nhiều lựa chọn, không phải vẽ vời cho thêm chuyện, mà là cân bằng mọi mặt. Chính là học được cách đặt mình vào vị trí người khác, thậm chí là đối thủ để cân nhắc, nếu như cái gì cũng chỉ muốn vơ vét về cho bản thân mà không cân nhắc tới hậu quả, ở nơi này sẽ không thể tồn tại. Nếu như không có được tuyệt đối thực lực, những trò chơi trong tối này chính là thứ không thể không học. Chương 42, một chút nhỏ hồi ức chương 42, một chút nhỏ hồi ức sau khi thỏa thuận kỹ lưỡng, bởi vì mỗi người một ý, không ai nghe ai. Kế hoạch bọn họ đề ra chính là tiến đến, sau đó chém giết hết đối phương, ai lo thân người nấy, cũng không cần phải phối hợp cái gì. Này nghe giống như là đơn giản thô bạo, thực chất thì cũng chính là như thế. Cũng không có tiếp tục nán lại lãng phí thời gian, tránh cho có ngoại ý muốn xảy ra. Không lâu sau, đám người chia làm nhiều tổ đội đều tự tản đi. Mặc dù chia nhóm, nhưng thời gian ra tay vẫn là thực thống nhất. Này là tránh cho trường hợp có người trước ra tay, những người dự tính tại sau liền sẽ tấn công, hơn nữa nếu không gọn gàng, rất có thể đối phương sẽ chạy mất. Nửa giờ sau, hình mũi nhọn tiến trúc tháp cao phía trên. Ánh nắng gần chưa chặt chiếu xuống, nơi tháp nhọn chỉ còn lại nhỏ bé cái bóng. Tại này thời khắc trong chớp mắt, nó trở nên vặn mèo, một hồi rung động sau. Xoát. Âm thanh như vật gì phá nước mà ra sau, một vật từ bên trong giò tới, là một cái cánh tay màu đen, bên trên là trải rộng vảy ngực cùng sắc nhọn móng vuốt. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, nó hướng về phía trên đỉnh nhọn nơi hư không, một cái kéo mạnh. Rắc. Tiếng xương gây vỡ truyền tới sau, cái kia màu đen bàn tay liền như là đã kéo được vật gì, một hồi răng rắc vặn gãy xương liên hồi. Bên trên cái kia bàn tay nắm vào nơi hư không liền hiện ra một bóng người. Không. Nay cũng không còn có thể gọi là người, mà là một đống thịt bầy nhảy bị vắt lại như vào một cái khăn đồng dạng. Rất nhanh, cái kia người chết liền bị kéo vào trong bóng tối không còn thấy tăm tích. Tiến tính qua đi chốc lát sau, hắc ám thân ảnh từ bên trong cái bóng chậm rãi bò ra, hắn như quái vật bùn đồng dạng, trên mặt còn ngoác ra miệng rộng, bên trong là trải đầy sắc bén sức mang rô răng cá mập. Đây hiển nhiên là Vương Hồng, hắn nhàn nhã lấy ra bộ đàm, bên trong miệng còn tại nhấm nuốt cái gì. Đã xử lý quanh nơi này 12 điểm giám sát, đây cũng là chỗ cuối cùng rồi. Đừng ăn bộ đàm của bọn chúng, Vương Hồng. Thanh âm bình tĩnh của Mạc Phong từ đầu bên kia truyền tới. Đây cũng không phải Vương Hồng không cẩn thận, mà là Mạc Phong phát hiện. Tại Vương Hồng biến thành cái kia bùn đen dạng sau, hiển nhiên là có chút không được như bình thường tỉnh táo. Khè. Khu. Ta bằng hữu, ngươi đang trào phúng trí tuệ của một vị thân sĩ sao? Tút. Tút. Thấy bộ đàm không còn tiếng nói, biết là Mạc Phong bên kia đã tắt. Hắn thu lại bộ đàm, thân hình rất nhanh làm mờ, chuyển thành nửa thực thể bóng đen trạng thái, sau đó liền chìm lại về nơi lúc đầu mà hắn bỏ ra. Tại nơi khác, trong bóng tối một đôi con ngươi màu tím chậm rãi mở ra, bàng bạc sóng năng lượng tản mát. Mạc Phong cất đi bộ đàm, cũng không có rời đi, mà là lặng lặng tiếp tục chờ đợi, mãi cho tới hơn nửa giờ sau, thứ hai cuộc gọi mới tiếp tục vang lên. Lần này hắn cũng không có bắt máy, đợi chuông reo một hồi đến lúc tắt sau, hắn mới có động tĩnh. Từ phía trong một căn phòng bước ra, kéo lại áo choàng, bước lên tại phía trên điểm tiểu truyền tống trận. Đợi hắn một lần nữa xuất hiện lúc, đã là cách đó hơn 70 km, phía trên sân thượng một tòa nhà cao tầng khổng lồ. Chỉ sơ sơ lướt qua, nơi này hẳn là có hơn 100 tầng lâu. Mi mắt hắn buông xuống, như tại suy nghĩ cái gì, rất nhanh biểu hiện liền trở lại như bình thường. Hắn chậm rãi thuận cầu thang đi xuống, quanh thân màu tím đậm hồn năng dần trở nên dày đặc, sau lại trở nên trong suốt. Tới xuống phía dưới một tầng, thuận hành lang đại sảnh bước đến. Phía trước một căn phòng đầu tiên trên dãy hành lang, hắn duỗi một tay chạm lên khóa cửa, phía trên tay hắn liền xuất hiện một cái màu bạc chìa khóa. Chỉ vào nơi hư không khẽ vặn một cái, đây hiển nhiên cũng là có người đã dùng phong cấm không gian đạo cụ, nhưng là loại không mấy bền chắc chỉ dùng chủ yếu để cách âm, mà lại có thể nhiều lần sử dụng cái loại kia. Trong tay hắn chính là một loại tương tự như chìa khóa mở cửa. Vừa cái này một mở cửa, mùi máu sộc vào mũi mà tới. Trong phòng lúc này một mảnh tay chân nước ấy, khắp nơi đều là tàn chi cùng không hoàn chỉnh thi thể tàn mát khắp nơi. Thế này, trên mặt Mạc Phong cũng không có cái gì biểu hiện, hắn chậm cất bước, đạp lên dưới chân là từng ngũ nhỏ thậm chí đang còn toát ra hơi nóng loang lổ vết máu. Cũng không có gì phải ngạc nhiên, đây là phía trước đám người tại ra tay. Cất bước dạo qua một vòng sau, như đang quan sát cái gì. Một hồi dạo qua sau, hắn đang định ra khỏi phòng lúc, dưới chân bỗng ngừng lại. Quay đầu nhìn tại góc phòng một thi thể cô gái. Cũng không thể gọi là thi thể, bởi cô gái này vẫn còn sống. Này cô gái cũng không biết là bị cái gì sắc nhọn vũ khí tại cắt ngang cổ họng, mặc dù hoàn toàn không có khí tức cùng nhịp đập. Nhưng cái kia vết thương chậm rãi núp nhích khép lại, không thể giấu hắn linh hồn trực cảm, nhất là như vậy gần phạm vi. Nhìn phía trước ngực nàng còn lấp lóe mặt dây chuyền, hẳn là nó có một loại nào đó năng lực giúp nàng lâm vào chết giả trạng thái, sau đó lại chậm rãi chữa trị mới có thể kéo dài cho tới bây giờ. Nhìn nàng cái kia khuôn mặt thì cũng là thật xinh đẹp. Nhưng làm hắn chú ý trọng tâm cũng không ở nơi này, cái kia vết thương dữ tợn cùng khủng bố, cùng với bộ dáng dây rủa muốn sống kia làm hắn nhớ tới không ít thứ. Cũng là thế, ở thế giới này cái giá của sự nhỏ yếu, đó là bất lực cùng bi ai. Chẳng phải đồng tình, cũng chẳng có gì thương tiếc, chỉ là một chút nho nhỏ hồi ức mà thôi. Không có lại gần xem xét, hắn không có thói quen lại gần sắp chết người, nhất là sắp chết địch nhân, nếu đối phương có cái gì ẩn giấu đồng quy vu tận thủ đoạn, vậy hắn thật sẽ phải vì sự tham lam cùng nóng lòng của bản thân mà trả một cái giá lớn. Như hắn từng nói chỉ có hoàn toàn chết đi địch nhân, đó mới là tốt kẻ địch. Suy nghĩ những ngày lúc, Mạc Phong cũng không có chậm trễ trên tay động tác. Xoát. Cái kia cô gái, như cố hết sức dãy rủa muốn nói cái gì, nhưng một vệt màu tím đen xạ tuyến đã xuyên qua nàng nơi mi tâm. Ra khỏi phòng, một lần nữa đóng lại cái giới. Mạc Phong ngón tay vẽ thêm tại bên trên không ít kỳ lạ tối nghĩa ký hiệu. Đây là hắn huyết thuật, nhưng không phải thi triển lên người, mà chẳng qua là tại làm ra một loại giống như ảo thuật bom như vậy, chỉ cần người bước vào căn phòng này sẽ tự nhiên trúng phải. Chúng loại này huyết thuật sau, sẽ chỉ là giống như ngủ thiếp đi, sau đó trong ngộng sẽ đại khái tự biên tự diễn tình huống, không thấy thật sự tràng cảnh nơi này. Hoàn thành sau, Mạc Phong lại hướng đi một căn phòng khác bước tới. Đúng thế, của hắn nhiệm vụ khi tham gia tổ đội này chính là quét dọn chiến trường cùng thi triển loại này thủ đoạn. Hàn đối phương không tiếp nói cho hắn nghe sự thật, cách rời hắn cùng đám người kia, chắc chắn là do biết được hắn cũng chính là hồn hệ. Mà đối với hồn hệ, loại này thủ đoạn chính là cơ bản, lại thêm hắn thực lực, hẳn trong vài ngày tới, cho dù có người tìm được nơi này, chỉ cần cấp bậc không đạt đến địa linh cấp giai đoạn 2 trở đi, hẳn sẽ không thể chuyển đi tin tức. Mà theo như Mạc Phong đoán, đối phương cũng chỉ cần câu kéo qua thời gian buổi đấu giá kết thúc mà thôi, cũng tức là lúc nửa đêm hôm nay. Chương 43, Vương Hồng. Ngoại hình mới. Chương 43, Vương Hồng. Ngoại hình mới. Đợi Mạc Phong quét dọn lại chiến trường sau khi, đã là hơn 3 giờ rưỡi chiều. Từ lần đầu gặp cái tiên nữ có thể sống sót sau, hắn một lần kiểm tra lại chú ý cẩn thận hơn rất nhiều. Nay thật đúng là xử lý không ít còn sót lại kẻ may mắn. Đây cũng không phải là đám người phía trước không ai có trực cảm như hắn, chẳng qua là vì ra tay cùng rút lui nhanh chóng, những cái này cá lọt lưới liền giao lại cho người phía sau mà thôi. Sau khi, hắn cũng không có trở lại địa điểm khi trước. Mạc Phong cũng không có cái gì tốt tới bàn giao, thù lao đã nhận, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Để Vương Hồng đi một chuyến liền có thể. Hắn chậm rãi bước đi trên đường phố, như là bình thường người một dạng, dạo quanh không ít vòng sau. Tìm một nơi cho thuê, thuê một phòng tắm rửa lại kỹ càng, mặc dù đạt tới cái này cấp độ, liền có thể dùng năng lượng quét qua một hai liền không sót chút gì. Cũng không phải hắn mắc bệnh sạch sẽ hay gì. Thật sự, tắm cũng không phải hắn sở thích, mà chỉ như là một thói quen. Tại trước đây, sau mỗi lần huấn luyện trở về, đều là từ trong bãi xác chết bỏ ra tới. Hắn không thích mùi máu, không thích chém giết, chỉ muốn sống một cuộc sống bình đạm. Đúng thế. Hắn không có tham vọng trường sinh hay sở hữu sức mạnh không ai bị nổi, hắn chỉ muốn một cuộc sống bình thường, không cần cái gì cao trào hay kích thích. Có lẽ người khác sẽ nghĩ đây là một suy nghĩ buồn cười, nhạt nhẽo, không có chí tiến thủ, hoặc có thể cho là hắn ích kỷ chỉ biết bản thân. Nhưng hắn sẽ quan tâm những ngày sau. Chỉ đáng tiếc, thế giới này không cho phép, nếu hắn không mạnh lên, sẽ chỉ giống như khi trước trong tòa nhà kia cô gái đồng dạng, vận mệnh của bản thân đều sẽ là do kẻ mạnh hơn chi phối. Cho dù là bây giờ, nhìn như hắn cường đại, trong mắt đám người nơi đây thì đúng là như thế thật, huyền linh cấp giai đoạn 3 đúng là có chút tiền vốn. Đợi hoàn tất cá nhân công việc sau, Mạc Phong xem lại mình đồng hồ, bây giờ cũng mới là 6 giờ hơn chút, cũng hẳn là đến giờ cơm tối. Xuống tìm một quán ăn khá ít người sau, liền cũng không có tiếp tục đảo quanh. Nơi này bầu không khí có chút khác các quán ăn còn lại, có chút trầm, đèn treo cũng không đủ sáng. Này hẳn là cái gọi phong cách riêng đi. Ngồi tại góc bàn nơi, nhìn từ trên cao xuống cảnh đêm đường phố, chậm rãi dùng nữa. Mạc Phong nhìn phía dưới làn đường người đi bộ, đợi thu hồi tầm mắt, hắn lại nhìn về mình trống không vị trí đối diện. Lạnh nhạt lấy thêm một cái ly không, rót tới nửa ly lúc thì dừng lại, đẩy về hướng bên kia sau, vẫn là như cũ lặng lặng dùng nữa. Của ta bằng hữu, ngươi là biết ta sẽ đến nơi này sao? Mạc Phong, hắn cũng không thèm liếc qua vừa chui ra khỏi gầm bàn Vương Hồng. Không, hẳn là từ một mảnh vật chất ẩn nấp tại hắn cái bóng bên trong. Hiển nhiên, đây cũng không phải đối phương bản thể, chẳng qua là ký gửi một kia cũng gần như phân thân một loại tại Mạc Phong cái bóng bên trong, để phòng trường hợp khó có thể chuyển tin liền vận dụng. Có chuyện, ngươi còn nhớ hôm nay nữ sĩ tới bàn giao địa điểm nhiệm vụ cho chúng ta sao? Mạc Phong biết Mạc Phong sẽ không trả lời cái này nhảm nhí vấn đề, hắn tiếp tục nói, nàng tại vận chuyển một lượng lớn khoáng thạch, ngươi muốn chúng ta bị khắp cả hắc dạ khu này truy sát. Nghe Vương Hồng lời nói, Mạc Phong cũng không có bất cứ cái gì hứng thú biểu hiện, nhàn nhạt hỏi lại hắn một câu. Bên trong có không ít là tinh hồn vài phiến. Nói ra điều kiện hợp tác, Mạc Phong lúc này chậm rãi kéo qua khăn lau lau tay. Ta bản thể đã nắm giữ cái kia khoáng thạch trong tay. Tất cả tinh hồn vài phiến bảy ngươi, chỉ là hiện tại gặp chút vấn đề. Mạc Phong, không cần quá để ý, chỉ là một đám tạp nham theo đuôi mà thôi. Có thể. Vừa dứt câu phía trước mặt hắn Vương Hồng liền cười một tiếng, nhưng rất nhanh nụ cười này trở nên dữ tợn cùng khủng bố, bởi hắn tại tan chảy. Chính là cái kia theo nghĩa đen tan chảy. Hắn hóa thành sền sệt hắc ám lan tràn tại mặt sàn, rất nhanh những cái này chất nhảy cấu thành một tấm nho nhỏ bản đồ, sau khoảng mấy phút liền phiêu tán bốc hơi tại không khí. Hiển nhiên đây là Vương Hồng cung cấp cho hắn chỉ đường. Mạc Phong như có chút trầm tư, hắn cũng không hoàn toàn tin lời đối phương nói, hiển nhiên tại đoạn thời gian trước, Vương Hồng cũng không có ở không. Hắn cũng là tại âm thầm tính toán lấy cái gì. Hơn nữa Vương Hồng cũng không phải là người thích bỏ ra bản thân nao tế bảo chỉ vì muốn kiếm lợi cho kẻ khác. Không nói đối phương, ngay cả Mạc Phong cũng sẽ không làm chuyện như vậy, đồ vật mình bỏ công sức chiếm tới, nào có chuyện dễ dàng bỏ ra cho người khác. Nếu thật sự là một đám tạp nham, hắn đã sớm đưa đối phương tới kho dự trữ lương từ rồi, nào có đến giờ gọi bản thân tới rút. Trầm tư một lát, Mạc Phong cũng không có vội vã đứng dậy, lại cầm lấy một bên dụng cụ, tiếp tục dùng nữa. Vương Hồng hẳn là còn có thể kiên trì. Một bên khác, trong một khu giáo đường. Lúc này đây, nơi này cũng không còn ấm áp không khí, cùng ôn hòa màu vàng nhạt ánh sáng. Khắp nơi đã là một mảnh bừa bộn đổ nát. Xác chết rải đầy khắp nơi, nóc nhà cũng sụp đổ. Ầm ầm. Vốn đã rách nát vách tường lại chịu thêm trọng kích. Tại phía đối diện một bên là bốn người, trong đó một người không ai khác chính là vị đại tiểu thư hồi sáng. Lần này đi cùng nàng là hai tên nam nhân trung niên cùng một nữ nhân khác. Bành! Từ dưới đống đổ nát lúc này, bò ra một loại kỳ lạ màu đen sinh vật. Hiển nhiên đây không phải ai khác, chính là Vương Hồng, nhưng này vốn đã không phải là cái kia hắc ám giai đoạn mà Mạc Phong từng gặp qua. Tại giờ khắc này, hắn hai tay hai chân đều như thú chảo, tại phía sau là bốn cánh tay khác. Gương mặt trước kia vốn trắng nhợt, bây giờ đã trở nên như gốm sứ bút bê đồng dạng, giống như khôi lỗi trắng xám làn da, cùng với không ít vết rạn nước, đôi mắt là hẹp dài kéo dọc lên như máu lạnh sinh vật không ngừng đảo quanh, phía sau đầu là bốn lượn hắc văn sừng. Nếu phía trước Mạc Phong từng thấy chính là ưu ám cùng cường đại, thì bây giờ chính là ác ngộng sinh vật hình người. Đứng dậy, Vương Hồng đôi kia đảo quanh con ngươi kéo lại thêm hẹp dài mấy phần, khóe miệng kéo dài tới mang thai lúc này như đang mỉm cười. Nếu Mạc Phong thấy nụ cười này, hẳn không cần cảm nhận khí tức hay xác minh cái gì liền có thể nhận ra đó là Vương Hồng. Vương Hồng cũng không có tiếp tục lao về phía đối phương, mà là một tay vịn lại đổ nát vết tường, màu đen dòng máu thuận hắn từ trong sắc nhọn kẽ răng róc rách chảy xuống, hiển nhiên chịu không nhẹ thương thế. Phía đối diện hai nam nhân cũng không có cho Vương Hồng thời gian hồi sức, biến mất tại chỗ, chớp mắt liền xuất hiện tại hắn trước người. Vâng! Vương Hồng lại là hướng nơi xa bay tới. Bước chân hai người bị phản chấn lùi lại mấy mét, lại là dừng một chút nhìn về phía cái kia tiểu thư. Hoàng tiểu thư, nên như thế nào? Tên này thực khó chơi, nhìn như hắn chật vật, nhưng sức chịu đựng thật cường. Hơn nữa còn một điều nữa hắn không có nói ra, đó là hắn đang cảm thấy trong cơ thể sức mạnh không ngừng trôi qua, đây chắc chắn là tại năng lực tên quái vật kia ảnh hưởng tới. Kéo tới khi hắn kiệt lực, bắt lại, về sau liền từ từ tra hỏi. Chỉ thấy cái kia được hoàng tiểu thư sắc mặt lạnh xuống, trầm giọng mở miệng một câu. Nàng cũng là phi thường phiền muộn, tại gia tộc cẩn giấu lâu như vậy, cũng là vì chuyện lần này. Tự dưng không biết từ đâu chui ra cái này quái vật, vậy mà một lượt cướp hết toàn bộ thành quả nàng đã chuẩn bị từ lâu. Đừng quá gấp, cứ từ từ kéo hắn. Nàng bồi thêm một câu, này cũng không phải nàng để cao Vương Hồng. Tại vừa rồi bắt đầu truy đuổi, nàng liền là dẫn theo hơn 10 người tới, bây giờ cũng chỉ còn lại 3 người này. Cũng là kỳ quái, không biết tên kia tại tu luyện cái gì, nàng cũng không phải là không gặp qua hắc ám hệ đối thủ, nhưng chẳng có ai như tên kia, liền này bộ dáng, thậm chí nàng nhìn qua cũng có cảm giác lạnh siêu siêu. Vừa rồi nàng cũng thử đủ loại phương pháp, từ kêu gọi đối phương tới dưới trướng cho tới ra điều kiện đủ loại, chỉ có đe dọa là chưa có thử qua. Nàng cũng không phải không am hiểu đe dọa, mà những loại người này, trong suy nghĩ nàng đe dọa chính là vô ích, thậm chí có thể phản tác dụng. Vành, vành, vành. Phía trước truyền tới không ngừng thanh âm giao chiến làm nàng có chút mất kiên nhẫn, trong lòng có chút sốt ruột, liền ra hiệu một bên còn lại cô gái, ý là lên trước tham gia chiến đấu. Mặc dù nàng bảo người chậm rãi kéo, lại thêm nữa nơi này là khá ít người khu vực, nhưng quá lâu cũng không phải cái gì chuyện tốt, nàng luôn có trong lòng dự cảm bất an. Chương 44, đăng tràng chương 44, đăng tràng trên đường lớn. Một chiếc xe màu đen chậm rãi chạy qua, cửa kính xe nơi bên hàng ghế sau còn mở. Loang thoáng từ ánh đèn chiếu qua, có thể nhìn thấy phần nào tướng mạo người bên trong, là một tuấn mỹ lạnh lùng người thanh niên. Không ai khác, người này chính là Mạc Phong, lúc này hắn đang thoải mái ngồi trong xe công cộng, một bên quan sát cảnh đêm đường phố. Nơi hắn cùng Vương Hồng sở tại hẳn là không xa lắm, ngồi xe một lúc, sau đó đi một quãng đường nhỏ liền có thể tới, cho nên hắn cũng chẳng thèm chạy bộ. Nào biết hắn đồng đội giờ phút này bị đánh thậm chí đều có chút hoài nghi nhân sinh. Mà cho dù biết, Mạc Phong vẫn cho là nên cứ như vậy đi, dù sao đối phương hẳn là đông người hơn, để Vương Hồng xử lý được tên nào liền bất việc tên đó. Còn việc Vương Hồng sẽ chết, quên đi thôi. Hắn đã đi tới tính kế đối phương thì chắc chắn là có đầy đủ tự tin cùng thủ đoạn có thể sống sót, nào có cái gì phải vội vã. Có lẽ Vương Hồng gọi bản thân tới trợ trận cũng chỉ là một trong các dự phòng phương án mà thôi. Mặc dù hai người mới hợp tác không lâu, cũng không có quá quen thuộc, nhưng đại khái phong cách hai bên đều chính là trong nhiệm vụ, mỗi người phải tự hoàn thành bản thân phụ trách phương diện, còn vấn đề an nguy trong lúc này, đó là toàn dựa vào cá nhân năng lực, việc riêng lại càng là như vậy. Nếu như muốn được hỗ trợ, liền phải bỏ ra tương xứng cái giá, ở đây cũng không có cái gì gọi là tình đồng đội có thể nói. Còn tại giao chiến bên trong, gặp được đối thủ quá mạnh, chỉ cần bản thân có thể chạy nhanh hơn đồng đội liền tốt, còn nếu như ngươi chạy không kịp, chỉ có thể trách bản thân không có năng lực mà thôi, nào có thể nói người khác cái gì. Bên trong khu giáo đường lúc này, bành, sau một tiếng vang trầm truyền tới, Vương Hồng dùng tay không tại phía trước cản lại một thanh kiếm. Hắn híp mắt lại nhìn phía trước mình cô gái, phía sau lưng cái khác cánh tay thì chặn lại công kích của hai người khác. Này là nữ nhân cuối cùng tham gia chiến cuộc, nàng không có giống như là vẻ bề ngoài yếu đuối như vậy, so với hai tên kia thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Nhìn trong tay nàng tùy ý vung dậy, cái kia hơn 4 mét cự kiếm liền có thể đại khái đoán được cô gái này có bao nhiêu lực lớn. Lúc này, phía trước Vương Hồng cái kia cô gái lại lần nữa vung đao chém mạnh. Cách cách. Một tiếng sau, từ phía sau đánh tới màu xanh nhạt hồ quang điện cùng lúc, hắn cũng không dám nghịch kháng, mà làm một tay rồi hướng mặt đất, làm động tác kéo. Một tấm màu đen lưới lớn hình thành từ ám năng lượng nhanh trong cấu thành, sau đó hướng về cái kia tia sét bao phủ. Mặc dù không có ngăn cản bao lâu, nhưng mượn này khoảng cách thời gian, Vương Hồng một chân đá mạnh về phía đang lao tới trong kiếm, nhờ phản chấn lực lui lại về phía xa. Hắn không có chính diện ngạnh kháng đối phương chiêu thức, mà chỉ là thuận hướng mượn lực mà thôi. Nay là hiện tại trường hợp không cho phép, đối phương muốn mài chết hắn, nếu như hắn ngạnh kháng trực diện, tiêu hao năng lượng cùng thể lực càng lớn, rất có thể không câu kéo được tới lúc Mạc Phong đến. Hơn nữa, cái kia lôi điện năng lực lại không phải công kích, mà là suy yếu loại. Tại thời khắc Vương Hồng lui lại, chân vừa chạm tới mặt đất lúc, ầm. Như đạp phải mìn đồng dạng, tại hắn vị trí vừa đặt chân liền tự phát nổ. Đây là một tên còn lại năng lực, một loại khiến người buồn nôn tới cực điểm năng lực. Vương Hồng cũng không biết hắn trúng loại này thủ đoạn từ khi nào, nhưng từ lúc chiến đấu cho tới bây giờ, loại này không đau không ngứa năng lượng bom liên tục quấy rối hắn, hơn nữa thời gian phát động đều là ngẫu nhiên, không có cái gì chỉnh tự có thể nói. Nếu là một đấu một thì cũng thôi đi, phía trước hắn còn có đối thủ đâu. Lúc đầu hắn còn có chút hoài nghi loại này năng lực có phải hay không có ẩn giấu loại thủ đoạn gì tại bên trong, vì cái gì lại như vậy giống người cạo gió. Cho tới bây giờ hắn mới chân chính lĩnh hội được loại này năng lực có bao nhiêu khó chịu, cũng không phải là cạo gió thủ đoạn, mà là buồn nôn chết đối thủ năng lực. Vương Hồng trọng tâm vừa bất ổn một cái, không đợi hắn làm ra cái gì chiêu thức đó nữa, phía trước chính là như mưa rơi ánh sáng hướng hắn vị trí chiếu xuống tới. Nhưng cái kia tiếng không khí nổ vang do lực đạo dẫn tới nhắc nhở hắn, này không phải mưa, là đối phương kỹ thức. Vương Hồng lại là đưa tay tại phía trước, chuẩn bị thi triển đại chiêu phòng thủ. Nhưng trong lòng thì vẫn là có chút nghi hoặc, tên kia sao như vậy lâu tới, có phải hay không là phân thân chuyển tới là sai địa điểm, hoặc có thể hắn đang ở rất xa nơi này. Nếu còn kéo thêm nữa, hắn thật có chút không đỡ được. Tí tách, âm thanh nước chảy chuyển tới, Vương Hồng thu hồi trong lòng suy nghĩ. Hắn nhìn phía trước hai cánh tay đang đỡ kiếm của bản thân. Chỉ vừa nhìn qua, liền biết sắp không xong, bởi lúc này bên trên hai tay của hắn đã là tràn đầy vết rạn, thậm chí vài mảnh da thịt đều có chút hóa đá, nước toát rơi hướng mặt đất. Thế này, Vương Hồng cũng không có vội vã, phía sau một cái tay khác chỉ hướng ngay đầu cô gái đối diện, một viên hắc cầu chậm rãi ngưng tụ. Xẹt xẹt màu đen hắc cầu giống như là lỗ đen hình thành như thế, chậm rãi xoay chậm tại hắn đầu ngón tay, thậm chí còn tản mát ra màu đen tia sét. Ám vệ. Trầm thấp khản đặc âm thanh từ nơi cổ hắn phát ra, giống như chết chóc sinh vật gào thét vang vẳng bên tai mọi người nơi đây. Cô gái đứng phía trước cảm nhận được cái này màu đen vòng xoáy tản ra ba động sóng năng lượng sau, con người cũng là co lại. Nàng dụng lực vào thanh kiếm, muốn rút ra khỏi tay Vương Hồng, bởi lúc này thanh kiếm đang bị hắn siết chặt. Loại này chiêu thức ba động không phải là loại phạm vi nhỏ, trong suy nghĩ của nàng, Vương Hồng thi triển loại này thủ đoạn gần như là muốn liều mạng, nếu như để hắn thi triển hậu quả thật đúng là khó mà nói trước. Giặc cũng không có âm thanh anh động chuyển tới, chỉ là một tiếng xương gây vỡ sau, phía kia đang rằng có muốn thoát ra xa Vương Hồng cô gái đột nhiên mất đà lui lại, đây là hắn buông tay cho nàng lui lại. Nhưng cũng không có dừng lại ở đây, cái kia trải rộng sắc nhọn màu đen móng vuốt to lớn bản chân đã đá ngược lên tại nơi xương sườn nàng. Sau đó là tạch, tạch. Giòn giã âm thanh vang lên liên hồi, nơi từ bụng cho tới gần ngực đều bị Vương Hồng một chân này đá móc xuyên qua, thậm chí không ít mảnh xương gây vỡ đều đã đâm ra khỏi da thịt của nàng. Trong cái này khoảnh khắc, Vương Hồng lại là một tay hướng phía mình bên trái một vùng hư không chính là hoành đi ra cái kia vòng xoáy, nhưng ba động đã so với lúc đầu giảm bớt không ít, hiển nhiên là hắn tại thu lực. Ầm, ầm, ầm. Lần này đụng bay mấy tòa nhà cũng không phải là Vương Hồng, mà là cái kia cô gái. Cùng ở bên ẩn nấp một trong số hai tên nam nhân kia, bây giờ chỉ thấy người này chịu Vương Hồng một cái nửa đại chiêu sau, nửa người trên gần như biến mất, đại đa số da thịt cùng xương đều tan biến không thấy, chỉ còn lại một ít mảnh khảnh xương cốt. Hiển nhiên, cho dù Vương Hồng tu lực, cũng không phải thứ mà hắn có thể chống đỡ được. Tên này sau khi va nát vài bức tường sau liền không có âm thanh phát ra, ngay cả ba động sinh mệnh cũng biến mất, hiển nhiên là đã chết. Nhưng Vương Hồng lúc này cũng không có buông lỏng, bởi vì vừa rồi đòn kia, tuy hắn đã thu lại hơn 3 phần 10 lực, mặc dù vậy, vẫn là tiêu hao rất lớn. Nhưng bề ngoài hắn vẫn không có biểu hiện cái gì, ánh mắt đảo về phía cô gái đang đứng dậy sau đống đổ nát, cùng vẫn tại xung quanh tìm cơ hội kẻ còn lại. Xem ra là không tới kịp, vậy liền. Vương Hồng một bên thở dài một tiếng, miệng hơi lẩm bẩm, như tiếc nuối cái gì, làm động tác đưa tay vào trong ngực như muốn lấy vật gì, nhưng không đợi hắn dứt câu. Bong. Tiếng trường đao khẽ ngâm sau, không chỉ Vương Hồng mà tất cả mọi người tại đây đều đưa mắt nhìn tới đỉnh giáo đường. Lúc này, nơi đó đã không biết từ khi nào xuất hiện một bóng người. Vương Hồng trên khuôn mặt quỷ dị lúc này lại nở lên tiêu chí nụ cười. Vừa rồi, hắn cũng chỉ là muốn thử một chút mà thôi, nếu thật không có ai tới hắn liền vận dụng cái kia thủ đoạn, mặc dù có chút lỗ vốn, nhưng hắn đã thật định dùng tới. Mạc Phong lúc này đứng tại đỉnh giáo đường phía trên, vừa rồi hắn nếu là còn không xuất hiện nữa, Vương Hồng liền sử dụng loại khác thủ đoạn, vậy tinh hồn vai phiến của hắn liền không cánh mà bay. Nên mới có một màn đăng tràng đặc biệt này, hắn ngược lại cũng không có muốn tò mò xem tiếp Vương Hồng sẽ lấy ra lá bài tẩy gì, này không phải phong cách của hắn, vứt đi lợi ích chỉ vì sự tò mò của bản thân đó là ngu xuẩn, cho dù là hắn đã quên đi tò mò là cái gì cảm giác, nhưng này không có ảnh hưởng tới đạo lý. Mạc Phong cũng không có phiền muộn hay bất mãn, chỉ là như vậy lên sân có chút cao điệu, sẽ không còn có thể nhanh chóng giải quyết như đánh lén mà thôi, còn lại cũng là không có vấn đề gì quá lớn. Chương 45, vô hại tiểu thiên sứ chương 45, vô hại tiểu thiên sứ trường đao trong tay chậm rãi chỉ xéo một bên, hai chân đạp nhẹ, lấy tư thế rơi tự do thả người từ trên đỉnh giáo đường xuống. Đến nửa đường lúc, dưới chân ngưng tụ, khẽ đạp một cái vào vách tường, sau đó hắn liền biến mất không còn tăm tích. Phía dưới Vương Hồng nhìn một màn này cũng không có cái gì cảm nhận được, hắn đưa mắt nhìn quanh một vòng nơi đây dò xét. Trái ngược với Vương Hồng, cái kia sử dụng trọng kiếm nữ con ngươi nàng một hồi co rút, toàn thân cảm giác chí mạng nguy cơ đánh tới, cái này làm nàng vô thức phản xạ trong tay trọng kiếm, hướng về phía trước. Cong. Không đợi nàng kịp vận dụng ra cái gì chiêu thức, trầm đục mà nặng nề va chạm kim loại âm thanh truyền tới. Đùng. Sau đó lại là hai tiếng vang cùng lúc, một tiếng chính là từ vị trí khi nãy Mạc Phong biến mất, bức tường còn hơi có chút nguyên vẹn kia hoàn toàn tan thành phấn mạn, một chỗ thì tại vị trí hai người giao kích. Đêm đen bầu trời phía trên giáo đường lúc này lưu lại một vệt màu tím bạc sợi tơ, sau đó dần làm nhạt, chậm rãi tan biến. Đây là chạm kích quá nhanh, năng lượng từ Mạc Phong nơi thanh đao tản mát ra tới. Mạc Phong ánh mắt đảo qua mình phía trước đối thủ, hắn cũng không có ngừng lại, mượn thế đi chưa dứt, năng lượng nơi cánh tay hội tụ tiếp tục tới trên đao. Rắc. Mặt đất phía dưới truyền tới âm thanh vỡ vụn sau, lấy hai người làm trung tâm hơn 20 mét phạm vi, giống như là vỏ trứng bị người gõ mạnh như vậy, vết nứt hướng tới xung quanh tạo thành mạng nhện hình dạng. Người tên này, không đợi nàng muốn nói cái gì, Mạc Phong chân vừa chạm đất lúc, hắn lại là trực tiếp vọt thẳng tới đối phương trước mắt, vài chục đạo đao nhận chém ngang mà qua. Cái kia cô gái cũng là tức giận, này đông dưng lại từ đâu xuất hiện thêm một tên giống tên kia như vậy quái vật, hơn nữa vừa xuất hiện chính là như vậy không có cái gì giao tiếp, xông đi lên chính là điên cuồng công kích. Không có thời gian nhiều suy nghĩ, nàng trong tay trọng kiếm chém xuống thẳng hướng Mạc Phong vị trí. Một kiếm này giống như là chém thường như thế, làm người không khỏi nghi hoặc cô gái này có phải hay không chỉ biết dùng mỗi loại này chiêu, bởi vì từ lúc nãy cho tới bây giờ nàng cũng chỉ dùng loại này thủ pháp. Nhưng đối diện Mạc Phong cũng là không có đó nữa, khẽ nghiêng người dễ dàng né tránh. Oeng, một cái sâu hơn 5 mét khe đất bị cắt ra, ngay tại Mạc Phong đứng bên chân vị trí. Hắn sắc mặt cũng không có thay đổi, chính là như vậy bình tĩnh, lưỡi đao phía trước khẽ chết, lại là một đao thuận theo đối phương thân kiếm, tới thẳng cái cổ nơi. Soát. Tiếng da thịt bị cắt chém truyền tới sau khi, gần 1/3 cái cổ của cô gái kia đã bị Mạc Phong trường đao cắt qua, máu tươi tung tóe khắp nơi. Thực chất thì loại này sử dụng trọng trang vũ khí người, nếu như không có cái gì quá mạnh đại chiêu, gặp phải kỳ pháp hệ chính là bị động chịu đánh. Cái kia cô gái cũng là mượn lúc Mạc Phong trường đao vừa cắt qua, thế đi chưa thu một cái vận sức đem thanh trọng kiếm kéo ngang, muốn chém ngang hung hắn. Để nàng ngạc nhiên chính là, đối phương tự nhiên lại đứng đờ ra, không có tránh né hay đón cái này chỉ là bình thường một kiếm. Lại là soát một tiếng sau, nàng chỉ thấy phía trước Mạc Phong bị nghiêng nghiêng cắt đứt làm hai đoạn. Nàng một tay che lại mình đang không ngừng chảy máu nơi cổ, lại gần chuẩn bị bồi thêm cho đối phương mấy đao. Nàng không biết đối phương vì cái gì so với lúc đầu như vậy không chịu nổi một kích, nhưng không trọng yếu, chỉ cần cứ giết chết hắn, sau này chậm rãi suy nghĩ cũng không muộn. Ngay tại thời gian này lúc, nàng đồng tử một hồi mở mịt, trong tầm mắt phía trước biến thành một mảnh màu tím sương mù mơ hồ. Khung cảnh xung quanh làm nhạt, đối diện bị cắt làm hai đoạn đối thủ, giờ phút này cũng là ngừng dãy rủa, gương mặt cũng là một hồi mờ ảo. Sau đó một màn làm nàng kinh ngạc xuất hiện, người ở kia vậy mà lại là nàng cùng một chiến tuyến đội hưu. Chỉ thấy trong mắt hắn lúc này cũng là mờ mịt tán đi, lại thêm so với lúc trước dãy rủa cùng kêu gào thêm lợi hại, thậm chí từ hắn động tác không ngừng, đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu một mảnh, từ mắt mũi nơi đều trào ra máu tươi, tại vết thương nơi, nội tạng đều hầu như thoát ly hắn cơ thể, rải rác tại mặt đất. Để người cảm giác nghi hoặc cũng không phải những cái này bộ dáng thê thảm, mà là hắn tại mỉm cười. Đúng, là mang trên người như vậy giữ tận khủng bố vết thương, trong tiếng kêu gào kia lộ ra thống khổ, vậy mà đối phương lại tại cười. Cũng không dám phân ra tinh thần chú ý người kia quá nhiều, nàng đưa mắt nhanh chóng nhìn một vòng xung quanh. Nhưng tiếc là mọi phương hướng cùng thời gian ở cái này màu tím nhà xương mù bên trong đều trở nên hỗn loạn một mảnh, không còn có thể cảm nhận được cái gì. Soạt, trường đao thuật lồng ngực nàng từ vị trí phía trước đột nhiên xuất hiện, giống như là xuyên qua một mảnh giấy như vậy, đâm qua nàng trái tim nơi. Là như vậy dễ dàng cũng không hề có cản trở. Chịu cái này một đau sau, nơi đáy mắt nàng một vệt màu tím ánh sáng chậm rãi tan biến, cho nàng tầm mắt trở lại như bình thường. Sương mù xung quanh tối lui, phía trước nơi trường đao vốn không có vật gì, lại bỗng nhiên lộ ra Mạc Phong thân hình. Tại ngay một khắc cuối cùng, nàng trong lòng vẫn là có chút mơ mịt, tại sao bản thân đã cảm nhận được thanh đao kia, lại là không phòng thủ. Phía xa vừa kịp lúc tới gần nơi này vị kia hoàng tiểu thư, tầm mắt của nàng từ đầu đến cuối đều quan sát nơi này, Mạc Phong vừa xuất hiện nàng liền muốn tới đây. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh cùng quỷ dị. Từ khi cái kia tóc tím nam xuất hiện tới bây giờ sau, tất cả không tới 10 giây. Gọi là tóc tím nam này là bởi vì mặc dù từng đến qua bàn giao nhiệm vụ, nhưng nàng cũng chưa từng thấy được Mạc Phong bộ dáng, lần này hắn xuất hiện lại là bỏ đi áo ngoài, khiến nàng lại càng khó nhận ra. Từ nàng quan sát, hắn xuất hiện sau, cho tới lúc chém ra một đao cổ cô gái kia, mọi thứ vẫn là bình thường. Nhưng tiếp đến sau đó cái kia trọng kiếm nữ liền một hồi loạn vùng vẩy trong tay đại kiếm, mọi thứ liền trở nên loạn. Tên ẩn nấp từ đầu trận đấu cho tới giờ ám toán Vương Hồng cái kia nam xuất hiện, sau đó là chạy đi lên sau, mạnh mẽ đón đỡ một kiếm. Liền thành bây giờ tình huống. Mạc Phong đưa mắt nhìn phía trước vừa kịp lúc tới đây vị kia đại tiểu thư, hắn cũng không có vì thế mà chậm lại động tác. Trên tay trường đao một cái lưu loát rút ra, lại là một đao cắt đứt cổ phía trước cô gái. Hắn cũng không phải là có ngược sát thi thể thói quen, bởi vì ở bọn hắn cấp bậc này, trước khi hoàn toàn chết đi, người ta sẽ có cái gọi là sắp chết trạng thái, lâm vào loại này tình trạng sau, vẫn có thể có sức phản kháng. Nhưng nếu như bị chém xuống đầu, cái này liền sẽ không xảy ra, cho nên hắn vẫn là ưu tiên chém xuống đối phương đầu trước rồi lại nói. Nhìn cũng không nhìn một bên ngã xuống đất không đầu thi thể. Hắn lại chậm rãi bước tới người bị cắt làm hai đang nằm trên mặt đất. Cũng là, khoảng cách giữa Mạc Phong cùng vị này hoàng tiểu thư liền là cách hai người sắp chết, Vương Hồng thì đã không thấy tăm hơi, hiển nhiên đã ẩn giấu đi tại chỗ nào. Mạc Phong trường đao một đẩy, lưu lại một đạo dài nhỏ vết máu trên mặt đất. Đến trước cái kia nam đang nằm tại mặt đất lúc, hắn dùng năng lượng ngưng tụ một lớp màng mỏng quanh dày, chân phải khẽ nhấc. Rắc. Như là dưa hấu bị đạp vỡ đồng dạng, đỏ trắng chất lỏng chảy tới mặt đất. Tên này mặc dù chịu trọng thương sau, liền tại khí tức của hắn ảnh hưởng dưới, đã trở thành kẻ điên mở dạng, nhưng vẫn là giết đi cho thỏa đáng. Đối diện cái kia vị hoàng tiểu thư thấy cái này cũng không có ngăn cản, nàng nhìn phía trước đối diện đang bước tới Mạc Phong. Lúc này, nàng mới có cơ hội nhìn kỹ người này. Mặc dù hắn khí tức phiêu phù bất định, không có mang tới cường đại áp bách như tên quái vật kia, lại thêm tướng mạo thậm chí có thể nói là vừa nhìn qua liền như là vô hại tiểu thiên sứ một dạng. Nhưng loại kia trực diện mang tới quỷ quệ cùng bận bèo ác ý khí tức, nó làm người ta chán ghét cùng e ngại, nói rõ hắn không có như bề ngoài như vậy. Ngươi, cùng tên kia là một bọn. Mạc Phong, ngươi cùng hắn hẳn không phải chủ tớ quan hệ đi, nói cái giá hắn trả cho ngươi. Bắt lại hắn, ta sẽ trả ngươi gấp đôi như thế nào. Nàng đây là muốn lựa chọn hợp tác với Mạc Phong, cũng không phải sợ hắn, mà nàng biết, Vương Hồng còn tại một bên chỗ đâu. Nay một trận chiến, nếu nàng có thể giết được người trước mắt này, tên kia cũng sẽ chạy mất. Nhưng vừa nhìn qua, tên này thậm chí có thể mang tới cho nàng áp bách cảm giác, cũng không phải như vậy dễ chơi đối thủ. Tên Hắc Ám hệ kia nếu còn tại một bên ẩn nấp, hiển nhiên cũng sẽ ra tay, như vậy dẫn đến nàng xác suất có thể đoạt lại đồ vật gần như không tới 1%, hơn nữa còn có thể bỏ mạng tại nơi này. Bầu không khí một mảnh yên lặng, chỉ có Mạc Phong tiếng ủng ra không ngừng vang lên theo đều đặn tiết tấu. Mạc Phong không cần thiết trả lời loại này vấn đề, nếu có chắc chắn mặt bàn lợi ích, hắn cũng sẽ không do dự mà hợp tác với nàng. Nhưng đáng tiếc đây cũng chỉ là đối phương tại hứa hẹn xuống trên miệng, nào biết sau khi xử lý Vương Hồng, có hay không sẽ đạt được không nói, có thể để nàng sống sót về gia tộc sau, hắn bị truy sát có lẽ cũng là không xa. Chương 46, nữ dũng sĩ cùng hắc ám quái vật. Chương 46, nữ dũng sĩ cùng hắc ám quái vật. Không có tốn thời gian nghe đối phương nói nhảm, Mạc Phong một loạt thuần thục vừa rồi thao tác sau, chớp mắt lại là biến mất tại chỗ. Đồng thời tại này thời khắc hắn vừa biến mất, dưới chân vị kia hoàng tiểu thư cái bóng một hồi lăn tăn sóng gợn, sau đó là mãnh liệt. Nàng phản ứng cũng là không chậm, dưới chân khẽ giẫm một cái, đốm sáng lấy nàng làm trung tâm quyết tán, như chói mắt bóng đèn đột ngột bật lên, đánh tan đi bản thân cái bóng. Nàng trong chớp mắt cũng là như tan biến tại bên trong như thế, giống như bọt biển, dần dần phiêu tán. Bong. Giữa chói lóa vùng sáng bên trong, một vệt màu tím đao quang như là mảnh mai sợi chỉ xuyên qua. Nếu ở bên ngoài người có thể quan sát một màn này, sẽ thấy bây giờ, xung quanh giáo đường bán kính hơn 1 km đều là dạng này chói lóa ánh sáng không mở ra được mắt. Kỳ lạ một điểm là, loại này ánh sáng cũng không có chiếu tới xung quanh nữa phạm vi, mà là tới nhất định khu vực liền ngừng lại, không có tiếp tục mà là thu liễm, làm bên ngoài cùng bên trong như ngày đêm khác biệt thế giới, nhưng chỉ là cách nhau một bước chân. Ở phía chính giữa, giống như chia đôi một chiếc bánh làm hai nửa, nhưng cái kia màu tím bạc ánh đao cũng không có lâu dài tồn tại, mà chỉ là trong chốc lát, mọi thứ liền trở lại như cũ. Bên trong ánh sáng khu vực, Mạc Phong hai mắt nhắm lại, hắn không biết từ khi nào đã lấy ra vỏ đao, đem cắm đi vào để tại ngang eo, tay phải thì đặt ở đao trôi bên trên. Hắn một bên bước đi, một bên đầu hơi nghiêng như là đang cảm giác. Đây cũng không phải hắn muốn giả mù, thực thì những loại bình thường hay cường độ quá cao ánh sáng chiếu vào mắt cũng không có cái gì vấn đề. Dù sao hắn cũng là siêu phàm giả, hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Nhưng loại này cũng không phải đối phương sử dụng đạo cụ hay cái gì thủ thuật, mà chính là năng lực, một loại giống như ánh sáng năng lực. Thật thì nhìn qua bề ngoài, người ta cũng rất dễ dàng hiểu lầm loại này năng lực là quan hệ. Thực chất thì không phải như thế, Mạc Phong cảm nhận một chút liền biết, đây hẳn là một loại gần giống với thanh tẩy hoặc xóa bỏ. Cũng không phải hắn kiến thức đa dạng hơn người, từ làn da chuyển tới đau sót bảo mòn cảm giác cùng với dưới chân cảm nhận được đang không ngừng bốc hơi đổ vật liền chứng minh điểm ấy. Đối phương hiển nhiên cũng là chưa thoát đi nơi đây, bởi loại này diện tích lớn vực trường, cũng giống như hắn tĩnh lặng thế giới như thế, cần phải có người thi triển sở tại mới có thể duy trì. Cạch cạch. Bên phải truyền tới vụn vỡ tiếng vang, Mạc Phong không có mở mắt, cũng không quay đầu lại. Hắn đặt trên chuôi đao bàn tay khẽ dùng sức, một đao phía trước nghiêng nghiêng chém qua. Lại là một vệt màu tím đao ảnh lưng ngang, phía trước Mạc Phong lại là như hình chiếu 3D mơ hồ vị kia hoàng tiểu thư đột ngột xuất hiện. Ánh đao quét qua, nàng liền rất nhanh làm nhạt, sau đó liền không thấy tung tích. Cứ như vậy qua lại mấy lần xuất hiện, không công kích cũng không nói chuyện, chỉ là tạo tiếng động sau đó biến mất, giống như chỉ là một loại hư ảo ảnh chiếu, tới quấy phá Mạc Phong. Nhưng là, mỗi lần như thế, hắn đều tinh chuẩn dùng đao chém qua cổ đối phương, đây là để phòng bên trong có bản thể hay các loại không biết thủ đoạn xuất hiện. Còn nếu như thật sự tất cả chỉ là giả, hơn nữa lại không có cái gì công kích lực. Từ đó, liền có thể suy ra đối phương đang tại Vương Hồng nơi kia. Loại này chói mắt thủ đoạn cũng chỉ là để đối phó một ít kẻ yếu hơn mà thôi, còn nếu đã dùng lên người hắn cùng Vương Hồng, hiển nhiên chỉ là tại câu kéo thời gian cùng với chút ít giảm ích trạng thái, không có bao nhiêu thực dụng giá trị. Trong ánh sáng khu vực một nơi khác. Ầm. Ầm. Đúng như Mạc Phong suy đoán, Vương Hồng vị trí lúc này đang diễn ra chiến đấu. Cũng không thể gọi là chiến đấu, Vương Hồng lúc này tại một chân quỳ trên mặt đất, trên thân thể xuất hiện các loại diễm xích cố định chặt lấy hắn mọi nhất cử nhất động. Cách không xa chính là cái vị kia hoàng tiểu thư. Nàng lúc này trong tay là một cái màu vàng thập tự giá. Trên tay chân, thậm chí nơi cổ đều xuất hiện các hình xăm kỳ lạ. Nàng cầm trong tay thập tự giá, miệng đang không ngừng lẩm bẩm lấy điều gì, mỗi lần như thế, cái kia màu vàng hình xăm liền đậm cùng lớn thêm một phần. Không có trực tiếp đối diện hay tới gần Vương Hồng, nàng chỉ là tại nơi xa, lơ lửng giữa không trung, thậm chí xung quanh đều xuất hiện không ít phòng thủ đạo cụ. Hai người chiến đấu tình huống, không. Đây giống như là nữ dũng sĩ đang cố phong ấn một loại thoát ra từ hắc ám quái vật như thế. Bởi vì Vương Hồng cùng vị này hoàng tiểu thư bề ngoài thật đúng là cho người nhìn bị đánh vào thị giác cảm. Một bên là hắc ám quái vật, mặc dù chịu diễm xích, nhưng xung quanh hắn hắc ám vẫn như cũ nồng đậm. Tuy là nói như vậy, nhưng Vương Hồng tình huống của mình thì mình tự biết. Hắn lúc này bộ dáng không có thê thảm như lúc đầu, nhưng con ngươi một hồi là thuần túy màu đen, một hồi lại chuyển sang pha lẫn một ít vàng nhạt, nói rõ tình huống cũng không có khả quan. Mặc dù đã dự đoán trước được đối phương không đơn giản, nhưng cũng không có nghĩ tới đối phương năng lực vậy mà áp chế hắn gắt gao. Nếu như bình thường chiến đấu hắn có thể phát huy ra 10 trên 10 phần thực lực, thì bây giờ cũng chỉ có thể phát huy ra 8 phần mà thôi. Lại thêm có sẵn thương thế vừa nãy chiến đấu lưu lại, mặc dù hắn sức khôi phục khủng bố, cũng không thể như vậy trong thời gian ngắn liền có thể trở lại như định phong thời điểm được, hắn bây giờ phát huy được 5 thành thực lực đã là may mắn. Xì xì nơi bụng vết truyền đến đau nhói ăn mòn cảm giác, một sợi xích khác lại từ phía dưới đất kéo rối mà tới, đâm qua hắn nơi bụng, đính chắc tại một bên khác mặt đất. Vương Hồng nhíu lại lông mày, rất nhanh liền giãn ra, trên mặt nở nụ cười tiêu chí. Chỉ thấy hắn lúc này đưa ra hai tay, hắc ám lấy hắn làm trung tâm lan tràn, đối kháng với xung quanh màu vàng lực lượng. Mặc dù ở thế yếu, hắc ám rất nhanh bị bốc hơi rơi, nhưng hắn cũng không có ngừng lại, hắn chống dậy mình to lớn thân thể, kéo đứt vài sợi xích sau, rất nhanh quay đầu hướng vị trí đối thủ nhìn tới, hắn ngoác ra của mình to lớn, trải đầy sắc nhọn cá mập răng miệng. Một viên màu đen hắc cầu nhanh chóng hình thành, nhìn bộ dáng liền muốn hướng đối phương phun đi qua. Nhìn Vương Hồng cái này đại chiêu sắp công đi qua, nàng cũng không có ngừng lại mình chú thuật, một bên chậm rãi kéo giãn khoảng cách, trên tay thập tự giá hướng phía Tử Dữ Nguyên nơi ngực hạ thấp xuống bụng. Cắc. Động tác này như là khóa bàn khởi động, chớp mắt vô số màu vàng sợi xích kéo rối mà ra, muốn trói lại Vương Hồng miệng. Nhưng rất nhanh, một màn làm người ngạc nhiên xuất hiện, không đợi kéo tới xích sắt, Vương Hồng liền chủ động ngậm miệng. Thịch. Không kỳ có bất kỳ cái gì âm thanh tản ra, chỉ là một vòng màu đen nhạt vòng tròn quyết tán, giống như trên mặt đất cắt bụi bị người thổi qua, tạo thành vòng tròn, hướng xung quanh đảo ngang. Làm xong, Vương Hồng cũng không có phản kháng, để tùy ý đang lao tới những cái tia sợi xích bao phủ toàn thân, khóa lại thành như con độc kén. Hắn không phát huy được toàn bộ thực lực thì lại như nào, không phải hắn liền bỏ tiền ra kêu gọi hảo đồng đội tới trợ trận hay sao? Phía đối diện bị kêu Hoàng tiểu thư như cũng phát giác được không ổn, duỗi tay một nhấn, cái kia bao bọc Vương Hồng kén lớn liền hướng mặt đất lặn xuống, không còn tâm tích. Nàng thì là nghiêng người tại một bên, vung ra một tay giữ trên thập tự giá, rất nhanh toàn thân vốn đã được bao phủ không ít bảo hộ đạo cụ liền lấp lóe thêm một tầng nhàn nhạt màu vàng ánh sáng, hiển nhiên là tại nhận được gia trì. Giáp màu tím đao quang trong chớp mắt quét ngang mà tới, va chạm với ngoài cùng tầng bảo hộ. Mặc dù được bảo hộ kín không kẽ hở, nhưng to lớn lực phản chấn chuyển tới làm nàng hướng nơi xa bay đi. Bên trên hai tầng ngoài cùng bảo hộ cũng là một cái vỡ nát, một cái thì xuất hiện vô số vết dạng. Chương 47, hoàn tất giao dịch. Chương 47, hoàn tất giao dịch. Nơi không khí ánh sáng một hồi màu đen luân chuyển, sau đó lại chuyển thành màu tím đậm. Cờ giặc Mạc Phong giống như là từ bên trong một tấm gương bước ra ngoài. Hắn một tay kéo tại phá toái mặt gương bên trên, màu tím đậm con ngươi mở ra, một hồi nhìn quanh dò xét tình huống. Vừa rồi hắn đang đi dạo lúc, liền cảm nhận được nho nhỏ hắc ám năng lượng gợn sóng chuyển tới, tìm kiếm cùng đi đường một hồi cũng không thấy cái gì. Hiển nhiên loại này quang chiếu khu vực còn có khúc xạ ánh sáng cùng hình ảnh công hiệu, hắn cũng liền không có câu giờ, dùng hồn lực tới đôi mắt, nhìn rõ hướng phiêu tới hắc ám chính là mạnh nhất một kích. Tuy rằng mắt hắn nơi này dùng không có tốt như Vương Hồng, duy trì mở lâu trạng thái liền có chút đau sót, dẫn tới thị lực thời gian dài suy giảm, nhưng liền không thể tiếp tục kéo nữa. Vừa rồi Vương Hồng chuyển tới chỉ hướng, hiển nhiên là đã cần hắn thật sự ra tay, nếu không thì cái kia giao dịch liền có thể hủy bỏ. Nhìn rõ nơi này tình huống sau, cảm nhận một chút, Mạc Phong lại nhắm lại hai mắt. Hắn bước chân một đảo, chớp mắt liền tới vị này đại tiểu thư phía sau lưng. Vong, 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 liên tục ra ba đao, tránh đi bên trái lao tới sợi xích, hắn chân phải không có một chút động tác thừa, hướng đối phương cái cổ một đáng nghiêng. Tạch tạch lớp thứ hai phòng hộ trên người vị này Hoàng tiểu thư cũng không có tiếp tục kiên trì được nữa, rất nhanh phá toái. Vong, vong, vong. Mạc Phong một bên tại tránh đi điên cuồng lao tới vô số màu vàng sợi xích, một bên thì tại theo sát công kích, không cho đối phương có cơ hội kéo giãn khoảng cách. Hắn là kỹ pháp hệ không có như Vương Hồng như thế ra dạy chịu đánh cùng khủng bố khôi phục năng lực, nếu bị đối phương một khóa, rất có thể liền bị sống sờ sờ bảo mòn tới chết. Nhưng đối phương phải có được cái kia cơ hội mới là. Lúc này, đang tại bị động chịu đánh vị này Hoàng tiểu thư trong lòng cũng là kìm nén một bụng. Nàng rốt cuộc được trải nghiệm cảm giác khi nãy của Vương Hồng. Nàng cũng chính là cái loại này, trung cự ly cùng viễn trình cự ly chiến đấu. Đối mặt với cận chiến hệ, trung gần khoảng cách lại thiên về sức khôi phục cùng cường đại bộ phát lực như Vương Hồng hiển nhiên có thể giữ vị trí sau đó chơi diều. Nhưng kỹ pháp hệ lại khác, loại này mặc dù cũng là trung gần lại ít có bộc phát quá mạnh. Nhưng nhìn Mạc Phong cái kia bộ dáng, vừa nhẹ nhàng tránh thoát nàng khóa chân năng lực, một bên còn có thể vừa truy kích vừa liên tục xuất thủ làm nàng không có cách nào. Lại một tiếng sau, cuối cùng một mặt thuẫn bên trên xuất hiện với dạng. Thấy cái này, nàng cũng không có hoảng hốt trên tay đưa ra cây thập tự giá, ngón tay khẽ điểm. Màu vàng xám sợi tơ từ bên trong như rối tung sợi chỉ, theo gió hướng tới tại phía sau Mạc Phong bao trùm mà qua. Mạc Phong đao trong tay động tác một chậm, mi mắt giật giật, giống như là tại muốn mở ra lúc, hắn lại đột nhiên ngừng lại. Trên tay động tác nhanh thêm mấy lần. Tại lúc cái kia sợi tơ muốn bao phủ Mạc Phong toàn bộ cánh tay lúc, khu khu. Phía đối diện đối thủ liền truyền tới một trận ho khan. Từ góc độ Mạc Phong nhìn qua, nàng như không có việc gì, nhưng lốm đốm màu đen vết máu rải rác tại mặt đất hiển nhiên đã chịu cái gì thương thế. Này một cái ho khan, Mạc Phong đổi thuận tay cầm đao thành ngược tay cầm đao, một chân hướng nơi sắp tan vỡ đạo cụ chính là thẳng đạp. Bành! Oanh minh tiếng truyền ra sau, cái kia cuối cùng kết giới cũng không tiếp tục kiên trì mà là ầm ầm phá thoái, như thủy tinh mảnh vỡ tứ tán mà ra. Phốc, phốc. Cùng lúc lít nha lít nhít màu đen cánh tay từ vị này Hoàng tiểu thư trong da thịt đâm ra ngoài tới, chúng như là hàng ngàn đầu vặn bẹo nhuyễn trùng, điên cuồng cắn xé lấy nàng sát thịt, kéo xuống nàng bên ngoài làn da, lộ ra mảnh mảnh xương trắng. Hiển nhiên này là Vương Hồng tại ra tay, cũng không biết từ khi nào hắn vậy mà hạ thủ được lên người nàng, chỉ cần đợi nàng cuối cùng một lớp bảo hộ phá, liền đem nàng thôn phệ không còn. Mà Phong theo sau bước chân cũng là ngừng lại, đem trường đao trở vào vỏ sau, ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn bên trong đám kia màu đen nhuyễn trùng đang không ngừng bị cắn xé, vùng vây thiếu nữ. Hắn cũng không có tiến tới chấm dứt kẻ địch, này là Vương Hồng năng lực. Lần này trận chiến thật là có chút không xuất lực như người ta dự kiến. Nay cũng là hắn từ khi đạt tới huyền linh giai đoạn 3, đây cũng là lần đầu chính thức ra tay, thực lực hiển nhiên so với khi trước chính là tăng một mạng lớn. Thêm vào đó, đối phương cũng không có chủ ý muốn cùng hắn sinh tử một trận chiến, chỉ muốn câu kéo Mạc Phong một đoạn thời gian, bắt giữ Vương Hồng liền có thể rời đi. Đã có ý rút lui trong lòng, liền sẽ không thể phát huy chân chính hết thủ đoạn, lại thêm gấp gáp thời gian, cùng với bị một loại nào đó năng lực ảnh hưởng sau, cái này rút lui ý nghĩ càng trở nên mạnh mẽ, dẫn đến liên tục sơ suất. Đúng vậy, nàng là bị thêm một loại nào đó năng lực ảnh hưởng, hắn có thể cảm nhận được từ nàng hồn năng ba động bên trong có không ít mặt trái thái độ nhiều sóng. Mạc Phong lại nhìn một cái đám kia đang vùng vây lít nha lít nhít màu đen cánh tay, hắn hoài nghi, chính là bởi những vật này dẫn tới. Còn vì sao Vương Hồng cần hắn tới này mới có thể bộc phát ra đã giấu sẵn thủ đoạn, cái này liền không được biết. Hắn cũng không muốn biết. Đại khái thời gian đi qua 3 phút đồng hồ sau, ánh sáng xung quanh nơi này cũng dần dần tàn đi, để lộ ra chân thực màn đêm cảnh tượng. Mặt đất chậm rãi nhúc nhích, một tiếng phá vỡ truyền tới sau, Vương Hồng trong hình người bộ dạng từ phía dưới xuất hiện. Trong bộ Âu phục đã rách dưới không còn hình dạng, tóc hai bù xù, hắn vẫn là khỏe miệng câu lên, ấm áp cùng ôn hòa khí tức của một thân sĩ liền bộc phát ra tới. Ta bằng hữu, có lẽ chúng ta rèn luyện liền tới này kết thúc. Mạc Phong nói lúc, Vương Hồng đem một chiếc hộp nhỏ màu đen ném về phía Mạc Phong, bên trong không phải cái gì khác, chính là hắn đã hứa hẹn thù lao. Còn tại sao kết thúc rèn luyện, cho dù thời gian còn gần 2 tháng? Cái này Mạc Phong cũng không cần hỏi, mặc dù Vương Hồng vẫn như cũng là cái kia giả tạo ôn hòa khuôn mặt, nhưng hắn đã cảm nhận được đối phương thật suy yếu khí tức, thậm chí so với lúc đầu gặp mặt ở trận chiến hai người đối mặt còn yếu. Hiển nhiên tại trong màu vàng cái kén kia thời gian dài cũng không phải việc gì dễ chịu. Mạc Phong cũng không có cái gì muốn nói, tiếp nhận hộp, cái này cũng không phải bình thường là không gian hộp. Ánh mắt khẽ quét mà qua bên trong đồ vật, cũng không có nói thêm cái gì, liền hướng ra bên ngoài giáo đường bước đi. Chương 48, sử ký chương 48, sử ký thứ nhất kỷ nguyên. Thần ngục thế giới, nơi vô số vị thần từng vẫn lạc thế giới sau thánh kỷ nguyên, nơi này xưng vị Lam Tinh. Từ lúc nhân tộc bắt đầu xuất hiện tại nơi này, người ta gọi nó là thánh kỷ nguyên. Thánh kỷ nguyên 17 năm, thân mật trận doanh các thần linh cư ngụ tại này thế giới, bọn họ thành lập quốc độ, xưng vị thần quốc. Thánh kỷ nguyên 384 năm, một loại kỳ lạ không biết tên năng lượng bắt đầu ô nhiễm cái này thế giới. Đầu tiên giai đoạn ô nhiễm diễn ra trong 30 năm, mọi thứ đều vẫn bình thường, một số nhỏ bị ô nhiễm phàm nhân, những này đều không quá được quan tâm cùng để ý. Thánh kỷ nguyên 415 năm, ngày này ô nhiễm trở nên trầm trọng, vô số sinh linh trở nên điên cuồng, bọn chúng cắn xé lẫn nhau thôn phệ, lúc này các vị thần mới chân chính đặt sự chú ý của mình tới nơi này. Thánh kỷ nguyên 450 năm, ô nhiễm. Không, thời điểm hiện tại nó nên được gọi là hắc nguyên chi lực, bởi vô số sinh vật thông qua không gian chi môn buông xuống thế giới này, nơi bọn chúng sinh sống vốn có năng lượng liền là hắc nguyên chi lực. Thánh kỷ nguyên 598 năm, chiến tranh giữa hai thế giới chính thức bùng nổ. Thánh kỷ nguyên 610 năm, hai bên lâm vào giai đoạn rằng có chiến, nhưng vừa qua thời gian, vô số sinh linh cùng các thần vẫn lạc, dẫn đến nơi này thế giới đã lâm vào đổ nát trạng thái. Không ít thần linh lựa chọn rời đi, chỉ còn lại một số chống đỡ, sở dĩ biết mình không đủ sức mạnh chống đỡ, bọn họ đoàn kết lại, cũng đem mình nắm giữ tri thức chia sẻ cho phạm nhân cùng với đã từng trong mắt bọn họ cấp thấp không đáng chú ý sinh linh, tương tự thành lập quốc độ, thành lập tường thành, lấy chống đỡ lúc nào cũng có thể kéo tới hắc nguyên sinh vật. Thánh kỷ nguyên 930 năm, liên minh thành công đánh đuổi đi hắc nguyên xâm lấn, tuy tử thương nặng nề, nơi này thế giới đã gần như không thể cho bình thường sinh linh có thể sống thế giới, bởi khắp nơi là hỗn loạn thần lực lượng tán loạn. Nhưng đê giai các thần linh không xem những thứ này, bọn họ đem vô số liên thông tới hắc nguyên không gian chi môn đóng lại, không để ý tới làm như thế sẽ càng ảnh hưởng xấu tới thế giới này. Thánh kỷ nguyên 1002 năm, chiến dịch chính thức kết thúc sau, trận này chiến dịch được ghi khắc tại sử sách bên trong, gọi là thanh chiến. Thánh kỷ nguyên 1063 năm, còn sót lại các thần linh giải tán thần quốc, bọn họ phân tán ra, ở tại trên thế giới các nơi, thưởng thụ lấy hòa bình thời gian, ngủ say chờ đợi thế giới khôi phục này. Bọn họ tuy được gọi là thần linh, trên thực tế cũng đồng dạng ưa chuộng hòa bình, cuối cùng thì, bọn họ cũng chỉ là mạnh mẽ sinh vật bậc cao mà thôi. Thánh kỷ nguyên 4336 năm, hơn mấy ngàn năm đi qua, đã từng thánh chiến bị mới xuất hiện lại đây sinh linh cho là truyền thuyết, thậm chí chất vấn thánh chiến thực tính. Thánh kỷ nguyên 4421 năm, những thứ nghị luận này càng được vạch ra nhiều hơn, thánh chiến chỉ là các thần linh bịa đặt ra tới, vì hưởng thụ lấy vô số sinh linh cung phục. Thánh kỷ nguyên 4702 năm, một loại thần bí thế lực xuất hiện, một đội tuổi trẻ người thám hiểm từ bên trong một di tích phát hiện, bọn họ biết được thế giới này bí mật, nguyên lai, thần linh vẫn ở lửa bị bọn họ. Thánh kỷ nguyên 4986 năm, ở không biết lực lượng cùng thế lực ảnh hưởng dưới, thứ nhất vệ thần người xuất hiện, đạt được không biết sức mạnh trợ giúp tình huống dưới, hắn chém xuống thần linh đầu, càng làm cho người kinh ngạc chính là, nàng lại thu được thần linh sức mạnh. Mặc dù chỉ là một phần, nhưng sức mạnh của thần này làm cho người ta khao khát. Ngắn ngủi 10 năm cũng tới, tin tức này ở thế giới các nơi lưu truyền rộng rãi, chỉ cần giết chết thần linh, liền có thể đoạt sức mạnh của bọn họ. Tin tức này giống như ôn dịch như vậy lan tràn, có đôi khi ngoại địch cũng không có đáng sợ là ngu muội cùng tham lam. Thứ hai kỷ nguyên phệ thần. Phệ thần thời đại 81 năm, đê giai thần linh gặp phải trắng trợn tàn sát, phệ thần giả gần như thống trị thế giới này, có thống trị cùng áp bức, tất nhiên sẽ có phản kháng, mà duy nhất phản kháng phương thức chính là đồng dạng tàn sát thần linh đạt được sức mạnh. Phệ thần thời đại 254 năm, thần linh còn sót lại hầu như không có mấy lúc, thần bí lực lượng duy trì cũng được đưa ra ngoài sáng, chính là những kẻ đến từ cái khác vị diện. Khác với thâm viên là điên cuồng cùng trắng trợn tiến tới, bọn chúng chính là tới trong âm thầm. Chủng tộc kỳ dị tại đa vị diện bên trong, thôn phệ thần tộc. Phệ thần thời đại 532 năm, tên cuối cùng đê giai thần linh bị ép tới tuyệt cảnh, hắn gọi là Minas, kẻ nắm giữ tử vong lực lượng, sắp chết thời khắc, hắn hướng một cái nào đó tồn tại khẩn cầu, muốn nguyền rủa nơi này tất cả siêu phàm sinh linh tuyệt diệt, kéo theo hết thể phệ thần giả, mãi mãi giam giữ tại hắc ám nơi, chỉ có thể không ngừng thôn phệ lẫn nhau cùng đồng tộc cho tới khi hoàn toàn biến mất. Phệ thần thời đại 1023 năm, tất cả lại một lần nữa lâm vào hỗn loạn, thế giới sơ sắc cùng tiêu điều, đã ở trên bờ vực tan vỡ. sau tất cả còn sót lại một chút nhỏ sinh linh ẩn nút, khắp nơi bên trên xuất hiện một loại màu trắng sương mù, chỉ cần tại bên trong quá lâu, sẽ lập tức hóa điên, hoặc bị nhiều sóng thành vô trí quái vật, sau đó từng chút một trở nên mục nát, hóa thành cho tàn tử vong. Thứ ba kỷ nguyên chiến loạn. Sau hơn vạn năm khôi phục, các chủng tộc lại dần xuất hiện trở lại trên mặt đất, không chỉ vậy còn xuất hiện thêm nhiều loại chủng tộc kỳ lạ. Bọn họ phát hiện thế giới này sau khi khôi phục, thậm chí so với khi trước còn có nhiều tài nguyên cùng dễ dàng phát triển hơn. Sương mù màu trắng vẫn chưa tàn đi, nhưng sau khi mày mò cùng tìm hiểu, đã có thể đại khái phá vỡ loại này sương mù, đó là đi tới lòng đất, tại một nơi bất kỳ tìm được sương chi nguyên sau đó tháo gỡ nó ra khỏi lòng đất, hơn thế, này cũng là một cái vô cùng đắt giá tài nguyên. Chiến loạn kỷ nguyên 157 năm, vô số chủng tộc đều có lãnh địa của riêng mình, điên cuồng phát triển cùng khai thác. Có tài nguyên, có địa bàn, mặc dù không thiếu, nhưng tất nhiên sẽ có tranh chấp, cùng xung đột xảy ra. Chiến loạn kỷ nguyên 253 năm, cự thú tộc cùng thụ tộc vì tranh chấp địa bàn bùng nổ đại chiến. Chiến loạn kỷ nguyên 297 năm, chưa đợi hai chủng tộc kia ngưng chiến, nhân tộc cùng linh tộc vì xung đột cũng diễn ra đại chiến. Chiến loạn kỷ nguyên năm 412, thụ tộc bại lui trước cự thú tộc, rút về nơi rừng sâu. Chiến loạn kỷ nguyên năm 453, á nhân xuất hiện, gia nhập chiến cuộc giữa nhân tộc cùng linh tộc, đứng về một phía với linh tộc. Dài dẳng kéo dài ba chủng tộc chiến tranh tới hơn 100 năm sau, các bên thế lực đứng xem ba chủng tộc loạn chiến đã không còn có thể đứng xem, bởi vì bọn chúng phát hiện, chiến tranh mặc dù hao tốn tài nguyên cùng nhân lực, nhưng cũng là một phương pháp rèn đúc binh tướng cùng sàng chọn ra tinh anh nhanh nhất. Nếu như còn tiếp tục xem, đợi ba cái kia chủng tộc kết thúc chiến tranh, để ý tới bản thân đã thật hùng mạnh so với các chủng tộc khác, mọi chuyện liền chuyển biến xấu. Chiến loạn kỷ nguyên 609 năm, gần như tất cả các chủng tộc có thể đặt chân tới chiến tranh đều tham gia chiến sự, hoặc là tự thân phát động chiến tranh, hoặc là gia nhập với các chủng tộc khác. Chiến loạn kỷ nguyên 938 năm, hơn 8 thành chủng tộc tuyệt diệt, nhưng cái này vẫn không làm chiến tranh ngừng lại, thậm chí chiến tranh đã phát triển tới trình độ không chết không thôi. Chiến loạn kỷ nguyên 1291 năm, từ vị diện khác tới một loại chiến tranh chủng tộc, tiến tới muốn xâm chiếm nơi này, nhưng rất nhanh bọn chúng phát hiện rằng, những kẻ ở đây, thậm chí hiểu chiến tranh cùng ưa thích giết chóc chỉ hơn chứ không kém bọn hắn chút nào. Những cái này dân bản thổ cũng chẳng thèm để ý tới bọn chúng, thậm chí khi chiến cuộc quét ngang qua tới, không đầy một tháng, cái này mới đến chiến tranh chủng tộc liền biến mất không sót lại chút cả nào. Chiến loạn kỷ nguyên 2131 năm, sau gần 1000 năm liên miên chiến tranh, một số lớn chủng tộc tuyệt tích không còn sau, còn sót lại đều là bá chủ cấp thế lực. Trong đó, nhân tộc, cự thú tộc, linh tộc, người lùn tộc, hải tộc, thu tộc, tinh linh tộc, chủng tộc, đều là mặt bài đại diện. Sau đó chính là tiến tới tân kỷ nguyên, cũng chính là bây giờ thời điểm, tân nguyên lịch nhân tộc 1091 năm. Một căn lớn sảnh bên trong, trong một bàn rượu riêng, Mạc Phong gấp lại trong tay sách, ánh mắt buông xuống đưa tay cầm một ly rượu được đẩy tới, khẽ nhấp sau, liền cũng không có giao tiếp với người xung quanh, mà như trầm tư suy nghĩ lấy cái gì. Chương 49, có chuyện. Chương 49, có chuyện. Đây là lần đầu Mạc Phong có thời gian rảnh rỗi ngồi đọc những vật này. Hắn cũng chỉ là có chút không hiểu, nơi này rốt cuộc có cái gì, tại sao trước thánh kỷ nguyên, lại có nhiều vị thần buông xuống thế giới này như vậy. Này đều là dùng phổ thông chuyên dụng một loại ngôn ngữ để viết ra tới. Hiển nhiên, không chỉ có nhân tộc có thể đọc, các chủng tộc khác, thậm chí những kẻ đến từ cái khác giới vị đều có thể xem. Cùng với cái loại này xương trắng khắp nơi xuất hiện ở vệ thần kỷ nguyên dựa theo bên trong sơ lược mô tả, hắn đều có chút cảm giác quen thuộc. Đây chẳng phải là bản thân loại kia đặc thù khí tức sao? Cho dù nó ảnh hưởng kinh khủng hơn rất nhiều, phạm vi lại có thể bao trùm tất cả, không phân biệt mạnh yếu sinh linh đều bị ảnh hưởng, nhưng một ít đặc thù kia vẫn là rất rõ ràng. Mạc Phong đang trầm tư lúc, đột nhiên mày nhíu lại, nhìn tới một bên ngồi một cái nho nhỏ cô gái. Nàng này có chút thấp, nhưng nàng ngạo nghễ dáng người nói rõ này không phải trẻ con, hoặc có lẽ là dùng tầm nhìn của hắn cùng Vương Hồng tới nói chính là như vậy. Lúc này một đôi mắt đang không chấp nhìn xem hắn, khuôn mặt xinh đẹp một mảnh nghiêm túc. Mạc Phong quay sang đối mặt nàng, cũng là không có mở miệng mà chỉ im lặng chờ đợi. Tại đối diện Vương Hồng thấy bầu không khí đột nhiên trầm mặc quỷ dị liền đưa mắt dò xét, dù sao bàn này cũng không phải là có mình hắn cùng Mạc Phong mà là còn không ít người. Nữ sĩ, ta bằng hữu ý muốn nói là ngươi muốn nói gì thì có thể nói bây giờ, hắn không có nhiều thời gian để lãng phí. Hắn cũng là có chút mệt mỏi, cái này cô gái liền gọi là Ngọc Ly, là người của cái tổ đội này. Vừa qua gần một tháng cuối cùng, hắn cùng Mạc Phong cũng không có quyết định về trước học viện, thực lực lại chưa hoàn toàn khôi phục. Liền quyết định hợp tác với một tổ đội hơn 10 người này, xem còn cái nào chỗ tốt có thể bơ bét. Khu là có cái nào chỗ có thể trợ giúp liền trợ giúp. Để hắn mệt mỏi cũng không phải công sự quá nhiều, suốt thời gian bọn hắn cũng chỉ tham gia 3 việc mà thôi, hơn nữa đối với hắn cùng Mạc Phong chính là cầm chổi đi quét lá nhẹ nhàng cái loại kia. Mà là bởi vì cái này cô gái, cũng không biết này là từ đâu chạy tới tiểu manh muội. Không biết làm như thế rất dễ có thể dẫn tới đoàn diệt hay sao, mặc dù có thích thì cũng không nên như vậy đi, tên kia tính tình cũng không phải là tốt đẹp như bề ngoài đến xem. Mạc Phong buồn chán ghét phiền toái, có thể bây giờ hắn không biết nàng để mắt hắn, nếu như biết rồi, có lẽ sẽ xử nàng cho bất rắc rối về sau chứ. Này chính là Vương Hồng suy nghĩ, cũng không phải mình hắn, không thấy người xung quanh đều đã im tin thích sao, tất cả đều chứng minh cái này. Chuyện của ta thì liên quan cái gì tới ngươi? Ngọc Ly nghe Vương Hồng nói, bất mãn hừ một tiếng cũng không thèm để ý đến. Được được, mọi người bớt căng thẳng. Đợi lát nữa chúng ta nên lên đường khởi hành về tới học viện. Dù sao sáng ngày mai cũng là hạn cuối 3 tháng rèn luyện rồi. Cắt đầu đinh, gương mặt có chút hiền hậu tráng nam ha ha cười một tiếng, vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người nói. Nghe này, Mạc Phong cũng không tiếp tục nhìn cái kia cô gái, xem xét qua thời gian. Bây giờ mới là hơn 12 giờ trưa, hẳn là về tới thời gian dư giả. nghe nói lần này về tới chúng ta liền là thi đấu giao lưu cùng các học viện khác sao, các ngươi có định tham gia sao? Lần trước ta có tham gia qua, đám kia xích võ đúng thật là mạnh, ngay cả người của mấy năm trước đều vừa, chúng ta còn lấy cái gì khí thế đi đấu với người ta? Một cái thanh niên nam mở miệng cười một tiếng giọng điệu niệm ai không thể nghi ngờ. Này có cái gì, trong năm đại học viện, năm nào chúng ta không đứng thứ tư thì cũng là thứ năm, có cái gì đáng nói? Mà hình như lần trước hai người các ngươi đều không có mặt đúng không? Cái kia đội trưởng nam mở miệng, hắn nhìn Mạc Phong một cái, lập tức di rời ánh mắt, không có nhiều nhìn. Đối mặt người này, mặc dù đều là cùng một năm, đối phương cũng không có gì bất thường ngoài khuôn mặt kia, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, đây là kẻ nguy hiểm. Hắn lại nhìn Vương Hồng, ý là hỏi thử. Người này mặc dù cũng cho hắn cảm giác nguy hiểm, nhưng cái kia luôn tươi cười gương mặt, này cũng làm cho hắn cảm thấy an toàn không ít. Không có. Bọn ta nào có bản sự đi tham gia cái này. Vương Hồng khỏe miệng tươi cười, đáp lại một câu sau, liền rời chủ đề nói chuyện. Mạc Phong một bên tại ghế sofa không lên tiếng, lật xem trong tay quyển sách. Hắn thậm chí còn không biết học viện còn có loại này thi đấu, mà cho dù biết, nếu như không phải bắt buộc như lần thi đấu xếp hạng, hắn cũng chẳng phí hơi thừa sức tham gia. Nào có chuyện lên sân khấu biểu diễn cho đám người phía dưới xem xiếc đạo lý. Đúng thế, trong mắt mọi người vinh quang thi đấu, trong mắt hắn chính là thuần túy làm khỉ diễn trò cho người ta xem mà thôi. Nếu như treo thưởng cao, để hắn động tâm, hắn cũng không ngại làm cái này xiếc, nhưng đáng tiếc, loại này thi đấu chỉ là vì cá nhân được người chú ý tới cùng thay mặt học viện thể hiện mà thôi, không có cái gì nhiều đồ có thể cầm. Khi này, phía bên ngoài một cô gái mặc bộ đồ nhân viên phục vụ đi vào, trên tay là một chiếc đĩa lớn, bên trên có để vài ly màu đỏ rượu. Mọi người cũng không có để ý tới, nàng bước vào sau, chuyển ly rượu tới trên mặt bàn cũng không có nói gì liền gật đầu một cái, hướng bên ngoài rời đi. Mạc Phong thì vẫn là lật trang sách như bình thường, cũng không có ai chú ý tới, hắn lúc này phía tay trái bên dưới đều có khẽ run nhẹ. Cũng không phải là sợ hãi, mà là một loại màu u lục ấn ký hình ngọn lửa đột nhiên xuất hiện tại hắn dưới cổ tay nơi, lập lòe vài lần sau, liền biến mất không còn thấy gì. Hắn buông xuống thấp hơn tầm mắt, cũng không có cái gì phản ứng nữa, như cũ tiếp tục xem sách. Đợi đến lúc mọi người đều đã chuẩn bị rời đi lúc, hắn mới chậm rãi từ dưới ghế đứng dậy tới. "Ngươi cứ về trước nhận bàn giao, sau đó nếu như ta không về tới kịp, chỉ cần chuyển qua số thẻ này cho ta." Mạc Phong lấy một tấm số thẻ, lưu thông tin vào bên trong, đưa qua cho Vương Hồng, bàn giao cho hắn một câu sau, cũng không có cùng đám người rời đi mà là tự thân bước đi ra ngoài. Một bên Ngọc Ly thấy hắn đi ra ngoài, muốn nói cái gì, nhưng tại bên cạnh nàng một cái khác thiếu nữ liền kịp thời ngăn lại, lắc lắc đầu ra hiệu ý bảo không được. Ngọc Ly bị này một cản trở, đã thấy Mạc Phong ra đến bên ngoài, nàng nhíu môi hừ một tiếng, dáng vẻ bực dọc đi tới mình chỗ ngồi. Cái kia ngăn cản nàng cô gái thì là lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng không có nói cái gì, chỉ là lặng lặng đi tới một bên. Vừa bước xuống làn đường lúc, Mạc Phong đã là trong bộ kia màu trắng xám trang phục, che phủ đi toàn thân, rất nhanh liền biến mất trong đám đông không thấy tăm tích. Chương 50, Na Chắc cùng Lan Tước chương 50, Na Chắc cùng Lan Tước Mạc Phong một đường xuyên qua đám người, vài vòng sau khi, hắn tới phía trước một tòa cổ kính giá rẻ cửa hàng. Bên trên là nhọn hình xoắn ốc kiến trúc, nơi cửa thậm chí là cửa gỗ, không có bất kỳ cái gì khóa hay bảo mật. Đưa tay chạm nhẹ bên trên sau, rung động quyết tán, một loại kết giới nào đó liền được giải trừ. Hắn thuận tay đẩy ra cửa, bước vào bên trong. Đập vào tầm mắt không có như hắn trong tưởng tượng trên kệ giá trưng bày đủ kiểu vật phẩm, mà nơi này tại lộ ra trống trơn, thậm chí còn có một lớp dày bụi bặm cùng nấm mốc, hiển nhiên là đã qua thời gian lâu dài chưa dọn dẹp. Ngài có thể hướng bên trên lầu, bên trên có người đang đợi ngài. Đứng phía dưới cầu thang cô gái mở miệng, đây hẳn không sai chính là cái kia vừa rồi nhân viên phục vụ. Lúc này cũng không có thể gọi nàng là cô gái, mà nên gọi là Tiêu Bản Sống. Từ hình dạng bề ngoài đến xem, nàng sắc mặt vẫn là của bình thường người sống, nhưng tại các khớp nối tay chân đều lộ ra giống như con rối đồng dạng, đôi mắt, miệng đều khô quắc một mảnh, nhưng hắn biết, vật này chính là còn lưu lại bản thân ý thức bên trong, cũng tức là nó thật sự đang sống, chỉ là bị loại nào đó sức mạnh ảnh hưởng tới, biến thành cái này bộ dạng. Mạc Phong không có tiếp lời, thuận cầu thang đi tới lầu bên trên. Tới nơi lúc, hắn đánh giá đại khái trong phòng treo không ít tranh vẽ, này thật làm cho người kỳ quái, so với bẩn thỉu ẩm mốc tầng 1, nơi này mới trông như là tranh vẽ cửa hàng. A ha, ngươi vẫn là này bức mặt đần bộ dáng sao? Số 4. Mạc Phong nghiêng đầu qua đánh giá người vừa lên tiếng. Tại bên trong phòng này không chỉ mình hắn, mà còn có rất nhiều người. Cũng không phải là nhiều người, mà là tại khắp nơi trên ghế, trên bàn, đứng tại cửa sổ quan sát, hay những người tại đây, đều giống như phía dưới cầu thang cô gái kia như thế, đều là Tiêu Bản Sống. Hắn tầm mắt rất nhanh tại trên bàn đang ngồi bắt chéo chân một nhân hình. Rất nhanh, người này bộ dáng, từ các bộ phận khớp nối phát ra tiếng lạch cạch, khuôn mặt từ khô héo trạng thái giống như là bọt biển bắt được nước như thế, nhanh chóng phồng lên tới, làn da lại trở về căng mọng như người trẻ tuổi bình thường. Hoàn chỉnh lại sau, bên ngoài chính là một cái tóc xanh thiếu niên, đôi con ngươi màu u lục có vẻ lờ mờ, gương mặt mặc dù thiên về trung tính, nhìn sơ qua đánh giá nói chung là thật không tồi. Nhưng Mạc Phong cũng quen thuộc kẻ này, hắn cũng gần như Vương Hồng như thế, dưới lớp da mặt này, lại chính là ác liệt tính cách cùng có chút bệnh về vấn đề tư tưởng. À, là Á Nạ Tố Lệ đúng chứ? Thấy Mạc Phong không nói, hắn lại hai tay chống cằm, như là hiếu kỳ thiếu niên một dạng, lại mở miệng hỏi, có thể dùng tiếng phổ thông nói chuyện sao? Na Chát. Mạc Phong tìm nơi ghế ngồi xuống, ra hiệu cho tên kia Tiêu Bản Sinh vật đang đưa tới ly rượu dừng lại. Với cái kia dáng điệu khô khan bước đi, hắn có căn cứ để hoài nghi, cái kia ly rượu trước khi tới chỗ hắn rất có thể rơi mất, hoặc là tạt tại hắn mặt bên trên. Hắn nói đối phương dùng phổ thông ngôn ngữ chính vì vừa rồi, hai người nói chuyện cũng không phải là bình thường hay giao tiếp dùng ngôn ngữ. bởi từ sau chiến loạn kỷ nguyên nhân tộc trước đó dùng chính là mỗi nơi một loại ngôn ngữ, này thật khó giao tiếp, ngay cả vấn đề cái tên cũng rất khó gọi ra tới. Cho nên, hơn 1000 năm đổ lại, các bộ phận bất đồng ngôn ngữ ở nhân tộc, cũng như đại đa số chủng tộc đều lấy một loại phổ thông ngôn ngữ dùng chung, cũng không phải tự tạo ra tới, mà là một loại hầu hết các vị diện đều biết qua cái này, đây là để dễ dàng giao lưu. Hắn cùng người trước mắt này đều là đến từ cùng một thế lực, ở nơi kia chính là chế độ duy trì thế lực ở phong cách giáo hội. Nên Na Chát gọi hắn là ạ nạ tổ lệ hay số 4 cũng chẳng lạ, đây là trước kia tại tổ chức, cũng như vừa sinh ra liền có. Còn về sau Mạc Phong cái tên này, cũng là hắn tự đặt ra cho mình, dùng chính là phổ thông ngôn ngữ. Được được, bây giờ ngươi gọi Mạc Phong. Đúng đi. Na Chát lần này vừa mở miệng, đúng là tiếng phổ thông, mặc dù có chút sức sẹo, nhưng Mạc Phong cũng có thể miễn cưỡng nghe ra được. Hắn cũng không có muốn nghe trả lời ý tứ, tiện thể đưa một tay với tới bên cạnh bức tranh trắng, sau đó hướng một tên tiêu bản sống lấy vật gì, rất nhanh liền như là vẽ tranh bên trên, một hồi thao tác, lại thỉnh thoảng nhìn tới Mạc Phong sau đó tiếp tục công việc. Mạc Phong thấy này cũng không kinh ngạc, buông xuống tầm mắt, lặng lặng chờ đợi. Qua đi không ít thời gian sau, Na Chát liền ngừng lại, quay qua tranh vẽ, bên trên đúng là Mạc Phong ảnh, không phải chân dung, mà là toàn bộ dáng người cũng như mọi chi tiết đều giống như lúc. Có thể là sợ người không biết đây là ai, bên dưới còn ghi thêm dòng chữ Mạc Phong dự bị tiêu bản 19318. Đúng tên rồi, đợi sau này khi ngươi xảy ra chuyện, yên tâm, ta sẽ thêm ngươi vào ta bộ sưu tập bên trong, mọi người sẽ không lãng quên ngươi. Hắn sắc mặt nghiêm túc dần dần chuyển thành tủm tỉm cười, sau đó nhe ra răng nhọn, nụ cười từ dễ nhìn tiểu Nam Hải trở thành dữ tợn cùng ác liệt. Mạc Phong. Mạc Phong không có nói cái gì, đây là đối phương tính cách, ngoài việc cẩn thận bị hắn hố chết lúc cùng nhau làm nhiệm vụ, hay là có chút bệnh tính cách, lại thêm thói quen khiêu khích già, hẳn là không có cái gì khuyết điểm. Được. Nói vấn đề chính tới. Nghe Mạc Phong bình tĩnh giọng nói, Na Chát như là thở dài một tiếng, hắn đứng dậy chắp lại tay sau lưng, đi tới một bên ban công, ra hiệu cho tên tiêu bản sống đang đứng nơi này nhấc lên bên trên sau, hắn dùng giọng nữ nhân mở miệng. Cũng không có cái gì quan trọng, chẳng qua là mấy lao già trong phe phái lại xảy ra tranh đấu mà thôi. Mạc Phong. Không đợi được câu trả lời, hắn lại đổi sang giọng lão nhân, tiếp tục nói. Ngươi cũng biết, bên trong giáo đoàn hai phe phái chúng ta xưa nay đều tại bất đồng quan điểm. Mà chúng ta những này tiểu nhân vật bị chút giận cũng không có gì lạ. Mạc Phong yên lặng tiếp tục nghe, này là đối phương dài dòng nói nhảm thói quen, hơn nữa cái kia đổi giọng như nhiều người khác nhau liên tục nói chuyện cũng không phải Na Chát cố ý, này là đối phương năng lực ảnh hưởng. Cũng là, ở nơi kia, đều chia ra hai phe phái, một phe phái chính là những người như hắn, là những kẻ ít, thậm chí tự mẫn diệt đi hoàn toàn nhân tính. Một phe phái còn lại thì lại tôn thờ lý niệm đó là phải hấp thu tất cả cảm xúc của con người, tụ hợp vào một thân, như vậy mới thật hoàn mỹ. Na Chát chính là cái kia thứ hai lý niệm phe phái. Lần này, ta cũng chỉ là đi một chút qua nơi này mà thôi, vừa rồi những thứ nêu trên đều không có liên quan tới ngươi. Mạc Phong trầm mặc, tiếp tục lặng lặng chờ đợi đối phương nói tiếp. Nơi này sắp tới hẳn là có cái gì đại sự phát sinh, hẳn là sẽ trong khoảng 10 năm này diễn ra, giáo đoàn đã phái không ít người tới này. Không chỉ chúng ta giáo đoàn, các thế lực lớn khác cũng là như vậy. Họ giống Hồng Y Điệp, cái kia lão già cũng là đã điều không ít kẻ dưới thực quyền nhân lực tới. Ừm, đều là những kẻ cùng ngươi một nhóm kia người. Còn cái gì cờ hờ má nhiệm vụ thu về phong ấn vật, ý bên trên nói là cần phải đẩy nhanh tiến độ, không thể như ngươi dạng này tiếp tục bạch chơi đi xuống, sẽ chết. Nói đến đây, hắn ngừng lại không có nói tiếp, ý tứ rất rõ ràng đã truyền đạt xong. Mạc Phong đứng dậy, cũng không có nói cái gì, chỉ là bình tĩnh bước ra ngoài. Ý tứ trong lời nói Na Chát rõ ràng không đơn giản như vậy, hiển nhiên là cái kia nhiệm vụ đã từ có thể hay không hoàn thành cũng được, chuyển thành bắt buộc phải hoàn thành. Nếu không hoàn thành, giáo đoàn cũng sẽ không làm gì hắn, nhưng trực tiếp cấp trên người chỉ đạo hắn sẽ giải quyết, còn giải quyết như thế nào, này không cần suy nghĩ. À, nên cẩn thận, cùng ngươi tới này 14 tên, bây giờ cũng chỉ còn lại ngươi, số 2 cùng số 7. Còn có, cái kia Ngọc Ly, chính là Lan Tước. Nói đến đây, hắn quay lại nhìn thẳng Mạc Phong, lại là cười cười, dùng ngón tay chỉ đầu mình. Ngươi biết mà, nàng chỗ này không có như ta dùng tốt, nói đi thông báo cho các ngươi. Vậy mà xuất phát từ mấy tháng trước, tới bây giờ vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác đâu. Hà nàng tiềm thức là muốn tìm các ngươi, vậy mà khi gặp ngươi lại phát bệnh, còn tưởng mình thích ngươi. Ha 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 ha, đúng là cười chết ta. Hắn hai tay ôm bụng, cười gập cả người lại, lại giống như là phát bệnh động kinh như thế. Mạc Phong cũng không thèm để ý, lại chờ thêm một lát. Không có gì bất ngờ, Na Chát cười sau khi, lại nói tiếp. Còn. A, ngươi thế mà chưa đi. Mạc Phong. Cái gì kia gọi Diệp Tử Lam? Ngươi cũng đừng chém nàng, nghe bảo thân phận cao lắm, chúng ta không chọc nổi, ha ha. Nghe đối phương nói sau liền cười, lần này chắc hẳn là nói hết. Mạc Phong ném cho đối phương một chiếc nhẫn, này hiển nhiên là không gian chữ vật. Ta cần thêm thông tin về cái kia phong ấn vật cùng tình huống nàng ta. Ngươi tính dùng vật này mua chỗ ta. Ha ha ha. Một bên nói, trên tay cũng không có chậm trễ, đón bay tới không gian dưới sau, đảo qua xem xét. Xem một cái nụ cười trên mặt liền chậm lại, tử tế cất đi sau, ho khan một tiếng, Na Chát phất tay một cái, rất nhanh, trong phòng tranh vẽ cùng tất cả tiêu bản sống, cả hắn bản thân cùng lúc tan biến. Không còn tâm tích. Chương 51, nhẹ nhàng tu luyện pháp chương 51, nhẹ nhàng tu luyện pháp Na Chát đây hẳn là đã đi tìm hiểu thông tin đi. Từ lúc Mạc Phong biết tên này, hắn tuy lực chiến đấu thật không mạnh, nhưng dai dẳng cũng khó chịu chính là xếp nhất đẳng tại trong số đối thủ hắn từng gặp. Chỉ cần trêu chọc tới hắn, nếu không xử lý sạch toàn bộ tiêu bản mà hắn có, thì hắn sẽ mãi mãi không chết. Nhưng nào có ai biết được tiêu bản hắn giấu tại những chỗ nào, hơn nữa xuất hiện trước mặt người có hay không phải là bản thể, này cũng là một cái vấn đề. Thứ hắn am hiểu nhất chính là loại này điều tra năng lực cùng với phong ấn. Có lẽ tại ngay một phút trước vừa nói chuyện cùng ngươi cha mẹ, tại một phút sau liền xé xuống ra mặt, lộ ra Na Chát hình dạng. Này dẫn đến hắn thông tin cực kỳ nhanh nhạy. Còn tại sao biết được những này? Trước khi Mạc Phong rời đi giáo đoàn, Na Chát đã xuất hiện với bộ dạng này, khi đó, hắn cũng đã là huyền linh cấp giai đoạn 3. Cũng không biết là, qua đi hơn 3 năm, hắn bây giờ thực lực lại đạt đến cái nào cấp bậc. Mạc Phong thu hồi suy nghĩ, xem xét một chút thời gian. Bây giờ cũng đã là hơn 3 giờ rưỡi, vừa rồi thời gian nói chuyện cũng không có bao nhiêu, chủ yếu đều là thời gian đi trên đường. Đợi Mạc Phong trở lại lúc, cái kia đám người cũng là chưa có rời đi, liền thuận tiện một đường trở về. Sáng ngày hôm sau, Ngân Võ, khu số 183 đạo viện bên trong, đám người Mạc Phong cũng là vừa về tới này. Bây giờ so với khi trước, nơi này ít đi rất nhiều người, không cần đếm, chỉ cần đảo mắt sơ sơ liền có thể thấy rõ ràng điểm này. Mạc Phong cũng không có gì kỳ quái, dù sao chết tại trên tay hắn cùng Vương Hồng cũng phải trên 50 người có hơn. Mà thời điểm xuất phát liền cũng chỉ vẹn vẹn 400 mấy mà thôi. Lại nhìn phía sau liên tục theo tới Ngọc Ly. Không. Là Lan Tước, nàng vẫn là cái kia bộ dạng, hiển nhiên vẫn đang còn ở giai đoạn không có nhận thức được bản thân là ai, vẫn còn cho mình là chân chính Ngọc Ly. Mạc Phong cũng lười để ý, dù sao cũng là xuất thân tại cùng một thế lực đi tới, đối phương cái này bức bộ dạng, hắn cũng không muốn ra tay. Đợi sau khi phân chia đủ số điểm tích phân sau, hắn nhìn trong thẻ của mình số dư. Bên trong là nội dung như sau. Học viên, Mạc Phong 5, 524 chất, xếp loại tốt, đạt cấp 4 trên tổng thể 5 cấp, cấp bậc, huyền linh cấp giai đoạn 3 đạo sư, tô ngọc nghề nghiệp chính thức, chiến đấu nghề nghiệp phụ trợ, chưa có điểm tích phân, 1.271.017. Nay điểm thưởng từ xếp hạng cùng nhiệm vụ cũng là không có bao nhiêu, hơn 8 phần bên trong đều là hắn giết. Khu, nhặt được vô chủ tài sản mà có. Nay hẳn là đến tiếp sau vấn đề thiếu tài nguyên không cần phải lo lắng. Hắn cũng không định tham gia cái gì gọi là giao lưu thi đấu giữa các học viện. Theo Mạc Phong, có cái kia thời gian, sử dụng để tu luyện không tốt sao, dựa vào cái gì đi lãng phí. Còn về vấn đề của Vân Ngọc Tuyết, làm sao tại trên tay nàng cầm tới cái kia phong ấn vật cái này còn phải đợi Na Chắt tìm hiểu thông tin sau khi lại nói. Mang loại này ý nghĩ, Mạc Phong cũng không có muốn lưu lại nơi đây cùng đi ăn uống hay tổ chức cái gì tiệc cùng người khác ý tứ, liền muốn về lại mình chỗ ở. Hơn 10 phút đồng hồ sau, tại khu dân cư. Số 94 dãy nhà ở trong phòng, Mạc Phong dưới chân khẽ nhấc, nhìn dưới sàn là thật dày lớp bụi bặm, hiển nhiên là đã lâu không có người dọn đẹp. Hắn nhíu lại mày, này học viện không phải có nhân viên quét dọn sao? Thật thì cũng đúng là có, nhưng vì riêng tư của học viên, nhân viên dọn dẹp sẽ chỉ được tới khi có người gọi mà thôi. Suy nghĩ gian, hắn đưa tay làm động tác hư vẫy, cách cạch một tiếng sau, cửa ban công liền mở, màu tím năng lượng quét qua. Chỉ chốc lát, mọi thứ đều trở lại như bình thường, ngay cả ẩm mốc mùi cũng không còn. Một cái tắm rửa sạch sẽ sau, Mạc Phong chỉ mặc một chiếc rộng thùng thình quần dài trắng, để lộ nửa thân trên. Trở lại bên trong phòng tu luyện, bây giờ hắn cũng không có cái gì việc phải làm, hẳn là sẽ rảnh rỗi một thời gian. Tổng kết lại thì, từ lúc tu luyện tới này thời gian cũng là mới có 1 năm 3 tháng hơn. Trải qua không ít thời gian này chiến đấu, Mạc Phong thật nhận ra mình thiếu sót không ít chỗ. Điển hình như lúc chiến đấu hắn chỉ có thể chém thường hay khống chế kẻ địch, này nếu là gặp được đa dạng một ít kẻ địch, giống như Na Chát như vậy, hắn sẽ rất khó ra tay, thậm chí đều có thể không chạm được tới đối phương. Thế giới này phân chia cái gì linh kỹ cùng linh pháp, Mạc Phong cũng không có chú tâm. Hắn dựa theo bản thân ý nghĩ, tự phân chia các kỹ năng cũng như công kích thủ đoạn của mình thành hai loại, đó là bị động cùng chủ động. Trong đó chém thường liền không tính, đến thời điểm hiện tại liền diễn giải như sau. Minh hồn, 109 điểm hồn lực, cấp 3 hồn, bị động. Cơ sở đao pháp, tiến độ 60, bị động, tính lặng thế giới, lĩnh vực loại năng lực, phạm vi tối đa 50m kéo dài tối đa 30s, chủ động. Mặc dù khiếm khuyết tại công kích thủ đoạn, nhưng này hắn cũng không đội bổ sung. Nếu như bổ sung thêm ở thời điểm hiện tại, rất có thể hắn sẽ phát triển thành đa dạng kỹ năng, nhưng mỗi loại đều ở cấp thấp, này dẫn đến thực lực tổng thể cũng sẽ không tăng lên, mà ngược lại còn giảm xuống. Cần làm bây giờ chính là sử dụng hết đám kia tài nguyên thu được từ Vương Hồng tới tinh hồn toái phiến cùng với cái kia sát tâm thảo. Theo hắn tính toán, liền là trước mắt đạt tới 1000 điểm hồn lực sau, như lần trước như thế, cùng lúc đột phá cấp độ cùng hồn lực. Cũng không phải là Mạc Phong thích hưởng thụ loại kia đau đớn cùng với choáng váng ngộp ảo lúc đột phá, mà là hắn cảm nhận được, sau khi như vậy làm, cảm giác hồn lực bản thân đều được gia cố rất nhiều, thậm chí có thể nói là gấp mấy lần so với lúc đầu chỉ là một loại đột phá. Nay đột phá hồn lực cùng cấp bậc sau hẳn là loại này tĩnh lặng thế giới lĩnh vực cũng sẽ được gia tăng cực lớn. Từ đó, chỉ cần lại bỏ thêm một ít thời gian, hoàn thành cơ sở đao pháp đạt tới 100 độ cảm ngộ, liền có thể tiếp tục tìm hiểu cái khác loại thủ đoạn công kích. Bây giờ, thứ hắn thiếu nhất không phải là tài nguyên, mà chính là thời gian. Hắn như vậy cùng người ta đi liều mạng chém giết, lại cúi đầu vui vẻ làm theo lệnh người khác chính bởi cái gì? Không phải vì sở thích, không phải vì cá nhân ham muốn giết chóc hay cái gì vì người khác, chính là bởi những thứ gọi là tài nguyên này. Bởi những thứ có thể làm hắn bản thân trở nên cường đại, không còn phải chịu sự chi phối của kẻ khác. Thu hồi bản thân suy nghĩ, Mạc Phong lấy từ bên trong vòng tay chứa vật ra một màu đen cái hộp. Mở ra bên trong, thật cũng chẳng có cái gì kinh người mùi thơm hay ánh sáng xuất hiện, bên trong cũng là lặng lặng là bằng nắm tay viên cầu. Nhìn tại bên trong hộp đang không ngừng đổi màu cái gọi là sắc tâm thảo này, hắn cũng là không rõ dùng cách nào để sử dụng, khi trước cũng không có hỏi cách nào để dùng vật này, thêm nữa là trên phần giới thiệu cũng không có ghi chép. Nếu như mày, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, vật này như vậy lớn, hiển nhiên là không thể bỏ vào miệng tới, hẳn là giống với tinh năng thạch như thế dùng để hấp thu. Rồi ra tay chính là không có do dự cầm tới, này động tác chi nhanh, cũng giống như người ta cầm một cái chén, một hòn đá như thế, không có cái gì trân trọng bảo vật có thể nói. Ông, như tiếng người gõ lên miệng cái chén như thế, một âm thanh rung động sau khi liền là không có gì. Chưa kịp nghi hoặc vì cái gì như vậy vật này đột nhiên biến mất, đang muốn xem xét mình bàn tay thì tại lúc này, Mạc Phong mi mắt kéo một cái, rất nhanh, ánh mắt hắn liền trở nên lờ mờ hỗn loạn. Tình huống quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn, làm Mạc Phong có chút ý nghĩ. Này nguồn lực tu luyện phong cách, thật đúng là nhẹ nhàng, ngủ một giấc dậy liền xong. Này là hắn cuối cùng suy nghĩ lúc. Tiếp đến các nơi cơ thể cùng với linh hồn liền chuyển tới khủng bố xé rách đau đớn cảm giác, rất nhanh Mạc Phong liền lâm vào hôn mê trạng thái. Chương 52, phong ấn vật chương 52, phong ấn vật Mạc Phong mơ màng tỉnh lại lúc đã là đêm tối ngày thứ 3. Hắn một tay vịn tới vách tường, chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất. Đảo mắt nhìn xung quanh, mờ mịt con ngươi dần trở lại thường ngày bình tĩnh, hoạt động một chút mình tay chân, cảm giác bên trong cùng bên ngoài rất nhanh thích ứng như cũ. Một đường chập choạng, lại là bước vào trong phòng tắm bên trong, tắm rửa lại một lần. Lần này thật đúng là nặng hơn lần trước rất nhiều, Mạc Phong có cảm giác, này hình như là càng tới hậu kỳ, cái này rèn luyện người ta độ chịu đựng càng không hợp thói thường. Ngay cả người như hắn, vậy mà cũng mất đi ý thức lúc tự tăng lên bản thân năng lực. Hoặc cũng có thể là bởi cường độ tăng lên quá lớn, dẫn tới hắn khó thể tiếp thu, liền dẫn đến cái này tình trạng. Nếu là ở trường hợp khả năng thứ nhất, hắn thậm chí đều có thể nhìn thấy mình tương lai chẳng cảnh, chết tại một lần nào đó tăng lên linh hồn cường độ bên trong. Nhưng nếu là như vậy, hồn tu cường giả hẳn sẽ không tồn tại, cho nên khả năng thứ hai là rất lớn. Nếu thế, loại này tăng lên phương thức cũng là không có gì không tốt, ngủ mở giấc, tỉnh dậy liền thấy mình hồn lực mãn cấp. Đưa bàn tay tới trước mặt, khẽ làm động tác ấy, nhìn từ ngoài vào, cứ như là người bình thường đang quan sát trên tay mình tại dính vật gì. Nhưng rất nhanh, bàn tay trái của Mạc Phong rất nhanh hóa thành như thủy tinh như thế, một loại tản mát ra màu tím nhạt thủy tinh năng lượng. Bên trong cùng xung quanh rất nhanh hình thành vô số màu tím đậm hạt tròn nhỏ li ti. Mạc Phong sơ sơ quan sát một lúc liền thu lại tay, tất cả lại trở về như bình thường. Hắn hồn lực, vậy mà chỉ tăng lên tới 524 điểm, hiển nhiên, cái này đồ vật cũng không có như hắn nghĩ có nhiều tăng, cũng chỉ có một ít này. Thật thì hắn cũng không phải là quá tham lam, nhưng trong giới thiệu kia nói, theo hắn tính tới, tăng lên ít nhất cũng tại 700-800 điểm trái phải. Vậy mà tới hắn dùng lúc, liền là chỉ có bấy nhiêu. Lại nhìn ngoài cửa sổ, trời đã là đêm đen, lại liếc nhìn trên tường đồng hồ. Bây giờ đã là hơn 9 giờ tối. Mạc Phong cũng không tiếp tục ở tại trong phòng. Hắn muốn ra ngoài đi một chút, không phải đi lãng phí thời gian, mà là linh hồn tăng lên có chút nhanh, dẫn đến bây giờ hắn đã bước, còn có cảm giác không chân thực. Như là bất cứ lúc nào, hắn linh hồn đều có thể trượt mất ra ngoài như thế. Hẳn là tiếp qua cần nghỉ ngơi vài ngày, chuyển qua đi cảm nộ cơ sở đao pháp đợi cho mọi thứ ổn định lại mới có thể tiếp tục. Này giống như hắn tu luyện thật nhanh chóng, nhưng cũng không là như thế. Đây là hắn có loại này đặc biệt thể chất linh hồn ra chỉ xuống, dẫn đến tốc độ tiếp thụ nhanh hơn người bình thường ít nhất là 3 lần. Thứ hai chính là tu luyện ở những cấp bậc đầu thật thì cũng không cần có quá nhiều thời gian, chỉ cần có đủ tài nguyên, liền có thể tấn cấp. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ở thế giới này cũng không phải là chỉ cần kiếm một quyển sách, đọc qua vài lần, ngồi xuống đất hít thở mấy năm liền vô địch, đấy là không thực tế. Người ta cần phải sử dụng tài nguyên để thăng cấp, mà muốn đạt được những này, nếu không được thế lực lớn bao nuôi, thì cần phải dùng mạng đi cầu tới. Chỉ cần ngươi dám liều, thành công ngươi liền mạnh, thất bại ngươi liền lạnh, chỉ như vậy đơn giản. Lách cách, lách cách. Mạc Phong đang trầm tư lúc, từ phía sau liền vang lên khô khốc và chạm khớp nối âm thanh. Nghe qua giống như là thép gỉ ma sát lại cùng nhau, hoặc cũng có thể là các miếng gỗ gõ lại phát ra âm điệu. Đã có thông tin mà ngươi cần về cái kia phong ấn vật, đều tại này bên trong. Phía sau vang lên non nớt giàn mua mềm mại âm thanh hỗn tạp, là Na Chat. Còn tư liệu nàng ta, không biết vì cái gì, ta đều không có tra được. Cho nên mất một chút thời gian. Trong phòng mở tối không có ánh đèn, phía sau lưng Mạc Phong lúc này một đôi con ngươi màu u lục chậm rãi mở ra. Sau đó từ bên trong bước ra một nhân hình, dưới cửa sổ ánh trăng chiếu tới, không ai khác chính là trong hình dạng một gầy gò lão giả Na Chat. Ngươi nên cẩn thận cái này phong ấn vật. À nạ tội lệ, người đã tiếp xúc nó. Mạc Phong không có chỉnh sửa Na Chát ngôn ngữ lời nói, ngón tay điểm nhẹ thành ghế, mi mắt buông xuống, trong giọng nói không có cái gì cảm xúc, lên tiếng hỏi. Không có, ta tìm được số 5 thi thể. Cái này phong ấn vật hiển nhiên là loại kia không thể cưỡng chế tách rời. Mà cũng là, nếu có thể cưỡng chế tách rời, nào có đến phiên các người, đám kia lão gia hỏa liền sẽ lệnh những kẻ mạnh hơn tới, trực tiếp đoạt đi rồi. Mạc Phong không có đáp lời, chỉ là giữ nguyên tư thế, im lặng suy nghĩ. Theo như hắn được biết, phong ấn vật chính là một loại hiếm quý đồ vật, có nguy hiểm cũng có trợ giúp người nắm giữ. Đại bộ phận đều là như thế, còn trợ giúp cái gì, nhiều hay ít, vấn đề này hắn cũng không biết. Cũng là cơ duyên, cũng là nguy hiểm, hai thứ cùng song song tồn tại. Chia ba loại chính, một loại chính là tự động nhận chủ, cũng là loại không thể cưỡng chế tách rời, nếu chủ nhân chết, nó sẽ biến mất, loại này chỉ có thể từ sở hữu chủ nhân tới chuyển giao, nhưng ai sẽ nguyện ý bỏ đi bậc này. Ngay cả giáo đoàn lớn như vậy, cũng tại muốn tranh đoạt, có thể thấy được lúng túng. Lại nói đến loại thứ hai phong ấn vật, loại này chính là do cưỡng ép nhận chủ, dẫn đến cũng có thể cưỡng chế tách rời, nhưng loại này mặc dù cũng mang đến công năng to lớn, nhưng nguy hiểm cũng phản vệ liền gấp mấy lần lợi ích. Loại thứ ba thì là loại không thể nhận chủ cũng không thể cưỡng ép sử dụng, chỉ có thể phong ấn, còn nếu như vẫn muốn cưỡng ép dùng, này hậu quả có thể nghĩ. Mà cái Vân Ngọc Tuyết nắm giữ, hiển nhiên là loại thứ nhất, không thể cưỡng chế tách rời, chỉ có thể từ nàng tới chuyển giao. Này dẫn đến ngay từ đầu, Mạc Phong liền không muốn làm cái này nhiệm vụ, hắn không có am hiểu lĩnh vực này. Nhưng bây giờ, nếu không hoàn thành, hắn rất có thể phải chết, nếu như không chết, cũng sẽ không có cái gì tốt đẹp kết cục. Ha ha, ngươi nhiệm vụ này thật khó đi. Đối diện Na Chát đã leo lên tới lan can trên ban công ngồi xuống, hai chân đung đưa, dáng vẻ vô lo vô nghĩ, cũng sẽ thật là như thế, nếu như nơi này không phải lầu 2, cách mặt đất có chừng 30 mét khoảng cách. Mạc Phong không nói, đưa mắt nhìn qua Na Chát, đối phương đã nói cái này, hẳn là có cái gì ý nghĩ, dù sao thì tại sau khi đưa cho hắn thông tin, giao dịch giữa hai người liền đã chấm dứt. Ta giúp ngươi nghĩ cách lần này, thế nào, dù sao phong ấn cũng là ta lĩnh vực. Nhưng giúp là giúp, có thể hay không hoàn thành tới, vẫn là xem ngươi chính mình, ha ha. Điều kiện là cái gì? Giúp ta bổ sung hồn lực tại 5000 con rối bên trên. Yên tâm, hồn lực ta sẽ tự thu tới. Na Chát một nói, ánh mắt thì nhìn tại phía dưới lề đường, hắn ra cái này điều kiện đúng là không phải giá cao, dù sao thì trong số những người hắn quen biết, chủ tu hồn hệ cũng không có mấy. Mà Mạc Phong cùng hắn đều đã là quen biết từ rất lâu trước đây, mặc dù không hoàn toàn có thể tin tưởng, nhưng vẫn là có thể dễ dàng ra giá cùng xác nhận một hai. Thành giao. Đang suy nghĩ, chỉ là nghe từ bên trong phòng chuyển tới âm thanh. Đưa mắt nhìn lại, cũng là thấy Mạc Phong đang nhìn thẳng nơi này, tuy ánh mắt vẫn là không có cái gì biểu hiện, nhưng Na Chát biết, này là đối phương thật đồng ý hai bên điều kiện. Chương 53, theo quán tính suy nghĩ chương 53, theo quán tính suy nghĩ ứng. Mà ta có nói qua cho ngươi, mặc dù nhiệm vụ không thể tiếp tục bạch chơi đi xuống, nhưng thời gian hẳn vẫn còn dư giả sao. Mạc Phong. Na Chát lại là ha ha cười một tiếng, đưa tay bắt lấy một bức tranh, bên trên là khắc họa không ít giấy tờ. Hắn đưa tay từ bên trong kéo tới một mảnh giấy, đẩy nó trôi nổi hướng Mạc Phong. Này là ta tự mình theo dõi cùng điều tra đi tới, hẳn có một ít sai sót, nhưng sẽ không quá nhiều. Mạc Phong đưa tay bắt lấy tờ giấy, tầm mắt ngưng tại bên trên xem xét. Xem, hắn liền nhíu lại mày. Đây nào có phải là cái gì tư liệu, rõ ràng là Na Chát tại theo dõi Vân Ngọc Tuyết hành trình trong nhiều ngày. Ừm, hẳn là còn có một số ít là nhặt tới, sau đó chép đi vào. Điển hình như chỗ này năm nhất lúc, ra tay đánh một nam học viên theo đuổi tới gần chết, sau đó tình huống hai người liền không rõ. Soạn. Một loại giống như hỏa diễm từ Mạc Phong lòng bàn tay bốc lên, trong u tối căn phòng thắp lên nhàn nhạt ánh tím hào quang. Ta muốn không phải những này, Na Chát. Ánh sáng tắt dần, Mạc Phong giọng nói bình tĩnh lại truyền ra. Mạc Phong cũng không giống là tức giận, bên trong giọng nói chỉ như là đang trần thuật lại một sự thật. Thực thì cũng là, hắn không phải có ý định tìm tòi người khác đời tư, những này hành trình đều là nhảm nhí, không có cái gì trợ giúp, hắn nhiệm vụ cũng không phải ám sát. A, ha ha ha, số 4 ngươi không phải là cái đầu tiên nghĩ đến chính là ta cũng không phải ám sát nhiệm vụ, cái này thì có gì trợ giúp đi. Na Chát một bên cười, chợt hắn ngã ngựa xuống nơi ban công. Phốc phốc phốc, tiếng sắc nhọn vật đâm vào da thịt chuyển tới, Mạc Phong cũng không có phản ứng, mà là lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, một cái cao lớn thu kịch tiêu bản sống không biết từ nơi nào nhảy tới, kéo ra đã bị đâm thủng không ít lô máu trên người Na Chát, thậm chí có một cái tại xuyên qua mi tâm, kỳ lạ là lại không có máu chảy ra, bên trong là trống rỗng một mảnh. Đưa người trở lại thành ban công sau, tên này tiêu bản sống thuần thục lấy ra kim chỉ, giống như vá rách dưới quần áo như thế, vá lại trên người Na Chát lỗ thủng. Ngươi này đúng là chết cười ta, vì cái gì luôn nghĩ đến việc đầu tiên chính là xử lý mục tiêu nhiệm vụ đâu. Mạc Phong không phản ứng, vẫn là lặng lặng trong phòng, chờ đợi đối phương nói tiếp. Thật cũng đúng là, từ trước tới nay hắn nhiệm vụ, kể cả là lúc chưa thành siêu phàm giả như thế. Mỗi lần nhiệm vụ, không phải là tính toán đưa mục tiêu đến chỗ chết, thì cũng chính là trực tiếp đi tới, giải quyết đối phương. Nói chung, cho dù mưu kế hay dùng loại nào thủ đoạn, tất cả những gì hắn làm đều là đưa mục tiêu vào chỗ chết. Này làm hắn bây giờ cũng có chút theo quán tính suy nghĩ. Bút. Na Chát đẩy ra bên cạnh đang khâu lại hắn đứt lìa 4/5 cái cổ tiêu bản tráng hắn đưa một tay lên giữ cho nó cân bằng sau, đứng dậy bước vào trong phòng, ngồi tại sofa đối diện Mạc Phong. Lần này hắn cũng là thu lại, cái kia làm người khó chịu biểu hiện, đưa một tay khoác lên thành ghế, một tay giữ đầu, khuôn mặt nghiêm túc. Ngươi thấy kế sắp rủi như thế nào? Mạc Phong. Hắn lần này thật là im lặng suy tính, đây cũng không phải cái gì mất mặt vấn đề, mặc dù hắn chưa từng làm qua loại này sự, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không dám hay không muốn. Trong mắt hắn, bất kỳ loại nào thủ đoạn đều không quan trọng, kể cả mặt mũi, tôn nghiêm hay thân tình cũng là như vậy, chỉ cần mục đích đạt tới, hắn đều có thể bỏ đi tất cả. Thứ cần xem xét duy nhất ở đây chỉ có, cái kia mục đích, có hay không đủ giá trị, nếu đủ liền không cần phải nhiều cân nhắc. Nhưng này có một tệ nạn thật lớn, đó là ở hắn bản thân, hắn cái này mặc dù thật dễ gây chú ý mặt, nhưng về mặt diễn kỹ, nói là so với người bình thường mạnh một ít, nhưng cùng Vương Hồng giả tạo, hay Na Chát này đa nhân cách bệnh trạng so sánh với, thật đúng là kém xa không biết bao nhiêu con phố. Nếu là thành công, về sau lại nên như nào? Nghe Mạc Phong lời nói, Na Chát lần này đúng là có chút im lặng, hắn đưa tay, như định vuốt mi tâm như thế, nhưng động tác vừa ra hắn liền chậm lại, đổi thành một tay giữ đầu, một tay gõ mặt bản làm bộ dáng suy tư. Vấn đề này đúng thật là không có cân nhắc qua, mấy cái kia hắn cũng chỉ là thấy bên trong đám phàm nhân biểu diễn, bản thân cũng là chưa từng thực hiện. Mặc dù là bản thân tới yên kế, nhưng Na Chát thật sự thì không biết gì nhiều, hắn càng không hiểu được, cái đám người, một khi có tình cảm lại như thế nào, có hay không sẽ tin tưởng giao loại vật quý trọng như thế cho người khác. Kể cả hắn là cái loại này, vô số cảm xúc tập hợp thể cũng không thể giúp hắn có kinh nghiệm trong chuyện như vậy. Hừ, vấn đề này sau lại tính, họ giúp lao ra hỏa kia cũng không bắt người phải ngay bây giờ hoàn thành, người tiếp cận đối phương chẳng phải là tại đang tìm cách hoàn thành sao. Này mặc dù là câu kéo thời gian, nhưng cũng không phải không có cách nào. Chờ đợi sự kiện kia xảy ra tới sau, nếu như đồ vật vẫn chưa tới tay, ngươi liền tìm một chỗ thanh lý nàng, như vậy liền không trách được ngươi trốn tránh, chỉ trách chúng ta không có duyên với vật này mà thôi. Nói xong, Na Chát cũng là im lặng, này vấn đề nếu không giải quyết, hắn 5000 cái tiêu bản thăng cấp liền là một cái lớn vấn đề. Cho nên hắn quyết định bản thân không có nên phải dối, để số 4 suy nghĩ kỹ chính là, hắn chỉ phụ trách góp ý cùng một chút hỗ trợ mà thôi.
Được, ngươi tìm Lan Tức tới, ta có vài vấn đề.
Mạc Phong nhíu mày, hắn thật sự thì cũng không có tán đồng Na Chát ý nghĩ câu kéo thời gian. Mạc Phong ý nghĩ là, nếu như phong ấn vật chính là tại nhận chủ đồng thời, vậy bọn chúng thì lấy cái gì tới để phân biệt, là thể xác, vẫn là linh hồn? Nếu như có thể tiếp cận, dùng loại kia tính lặng thế giới linh vực, chỉ hoãn một chút thời gian phản ứng, sau đó dùng Na Chát năng lực tới, đem đối phương chế thành tiêu bản sống lại như thế nào? Dù sao Na Chát loại kia năng lực cũng không phải là hoàn toàn giết chết mục tiêu. Tới khi đó, nếu như thật không thể thành công được nữa, liền dùng tới cái kia cuối cùng phương pháp mà Na Chát đề nghị. Còn tại sao vẫn là phải bỏ thời gian tiếp cận? Này thứ nhất là hắn không đoán được phong ấn vật mà Vân Ngọc Tuyết sở hữu là loại nào năng lực, này rất khó ra tay, có thể vô ý liền như mấy tên khác đồng dạng, một lần ra tay sau, chính là lệnh toát. Hơn nữa, nó cũng là có thể giảm bớt đối phương đối với hắn đề phòng, dù sao đối phương cũng là mới thời gian không lâu liền bị không ít kẻ nhắm vào, hiển nhiên là sẽ cảnh giác nếu hắn đột nhiên tiếp cận không rõ mục đích. Suy nghĩ những này, hắn tầm mắt buông xuống, không để ý tới một bên đang ra lệnh tên tráng hán quay lại khâu giúp mình vết thương Na Chát. "Ngươi biết vị trí hiện tại của số 2 cùng số 7 sao?" Qua đi trầm mặc, hiếm khi mở lời trước Mạc Phong, lần này lại là trước tiên mở miệng. "Ngươi muốn xử lý bọn hắn?" "Ha ha, ngươi cùng bọn hắn đều giống nhau, thật không có như vậy tốt chơi, nhưng không sao, ta có vị trí cụ thể tại này." Na Chát thái độ rất nhanh biến chuyển, từ đang nghiêm túc lại biến thành ác liệt cùng cười gằn. "Không, là ngươi tới." "Na Chát." Na Chát màu đũ lục con ngươi đang lập loè ngừng lại. "Ha ha ha ha. Chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ mà thôi." Mạc Phong, 7000 tiêu bản Na Chát nheo lại mấy phần con ngươi, trong mắt lộ rõ vẻ bất mãn, sắp có buộc phát dấu hiệu. 10000 Mạc Phong không có phản ứng hắn, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. "Tốt, thành giao." Nói xong, Na Chát gương mặt lại trở thành cái kia ốm yếu đáng thương tiểu nam hài bộ dáng. Hắn đứng dậy, phủi phủi tay, đánh cái ngáp sau, liền hư không tiêu thất, ngay cả cái kia tráng hắn cũng là biến mất không thấy. Đây là Na Chát dễ dụ dỗ, không, hắn thực không có như bề ngoài như vậy điên cuồng vô tri, mà này là một tên điên biết suy nghĩ. Nếu như vừa rồi lần thứ hai Mạc Phong không đưa ra hợp lý cái giá, hai người rất có thể trực tiếp xung đột, này chính là Na Chát phong cách. Hắn không thích nghe nhiều mà cả, hoặc bị sai khiến, nếu như không có thực lực áp đảo hoặc có hắn động tâm đồ vật, ở trước mặt hắn làm mấy cái này, kết cục liền như cái kia tráng hán khi nãy như thế, chỉ có thể đứng tại hắn bên cạnh suốt quãng đời còn lại. Mạc Phong cũng là không tiếp tục ở lại, hắn bây giờ thật rất cần nghỉ ngơi, cảm giác linh hồn lúc nào cũng có nguy cơ tách rời với thân thể đúng là không dễ chịu chút nào. Chương 54, Lan Tước hay Lan Tước. Chương 54, Lan Tước hay Lan Tước. Sáng sớm ngày hôm sau, Mạc Phong nơi ở đinh. Đinh, đinh, đinh. Bên ngoài truyền đến liên tục tiếng chuông sau, hắn có chút mệt mỏi từ nơi giường bò dậy tới. Mở ra cửa, liền thấy bên ngoài đứng chờ một cô gái, là Ngọc Ly không sai. Không, phải gọi nàng là Lan Tước mới đúng, bởi vì lúc này, nàng cũng không còn là cái kia ngây thơ bộ dạng, mặc dù vẫn là như cũ khuôn mặt, nhưng chỉ cần nhìn qua, liền chính là hai người hoàn toàn khác nhau. Khí chất đã hoàn toàn từ thanh thuần thiếu nữ, biến thành cái loại kia mê hoặc người. Nhìn thấy Mạc Phong ra tới, nàng lại là gật đầu một cái, sau đó liền đẩy hắn sang một bên, bước vào trong. Khép lại cửa phòng, Mạc Phong mới là theo sau vào. Trong lòng nghi hoặc, ở thời đại này nữ nhân đều như thế bá đạo. Đây cũng không phải lần đầu hắn gặp phải, lần trước chính là cái kia Diệp Tử Lam. Hắn trong đầu âm thầm ghi nhớ lấy cái này, dù sao chuyện hắn phải làm sau đó liền là tiếp cận nữ nhân, những này nhìn thực không đáng chú ý động tác nhỏ, nhưng vẫn là nên ghi nhớ lại cho thỏa. Đây cũng là hắn nguyên tắc trước khi làm việc, quan sát, cùng ghi nhớ lại tất cả, kể cả những thứ nhìn như không quá đáng chú ý, sau đó ra tay lại thêm cẩn thận, mọi việc xảy ra khả năng ngoài ý muốn sẽ có thể bị kéo giảm tới thấp nhất mức độ. Mạc Phong vào bên trong sau khi, cũng không có chú ý tới nàng, một đường vào phòng tắm bên trong, hắn ngủ dậy, còn chưa có vệ sinh cá nhân đâu. Mặc dù bây giờ không giống như người bình thường khi trước, cần tiêu tốn thời gian những này, nhưng liền là thói quen. Lan Tước thì là liếc xéo một cái, cũng không nói chuyện. Mạc Phong như vậy tự nhiên cũng không có để ý nàng, cũng không phải là hắn cảnh giác nữ nhân thấp hơn cảnh giác người bình thường. Mà là hắn cùng nàng bốn cũng là quen biết cũ, không giống với Na Chát, nàng cũng cùng hắn là một độ tuổi, ngày trước cũng có thể nói là lớn lên cùng nhau. Cho nên, tuy vẫn có đề phòng, nhưng là cũng không nên quá biểu hiện ra ngoài. Đây cũng không phải Mạc Phong mắc bệnh đa nghi, hay là hắn ảo tưởng sức mạnh. Khi trước mới tới cái này thế giới, hắn chính là như vậy vẫn còn dễ tin người, nhưng sau mấy lần suýt bỏ mạng sau, hắn biết, ở nơi này, không có cái gì có thể gọi là tin tưởng phó mặc. Tại một phút trước đang cùng người thân thiết cười nói bạn lâu năm, thậm chí người thân, đều có thể sẽ một đao đâm đi tới. Nguyên do thì rất nhiều, có thể là bị khống chế, bị thay thế, hay bị một cái nào đó vật ảnh hưởng, hoặc do năng lực bản thân ảnh hưởng, giống như Na Chát như vậy. Phản bội thì cũng là không ít, nhưng cái này thật ít xảy ra, bởi vì không có ai như vậy ngu. Người ta sẽ đặt hoàn toàn mình niềm tin cho ngươi, này dẫn đến phản bội thực khó. Cũng có thể người khác hoặc những nơi khác không có những cái kia tình huống, hoặc là bởi vì Mạc Phong có đặc thù thân phận cùng hoàn cảnh, những cái này mới thường xuyên xảy ra xung quanh hắn, dẫn đến như bây giờ tính cách. Mạc Phong lại không biết những này. Hắn biết, nhưng như vậy thì thế nào đây? Giống như ngươi để hai đứa trẻ mới sinh ra, hoàn toàn không biết gì, bọn chúng sống cùng lớn lên ở hai hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau, nó cũng sẽ dẫn tới góc nhìn, cùng tư tưởng hoàn toàn khác biệt, mặc dù cũng có nó bản thân một phần tính cách trong đó, nhưng cũng chỉ là chiếm một phần nhỏ để gây dựng mà thôi. Con người, bọn chúng không trải qua những gì ngươi trải qua, bọn chúng cũng sẽ chỉ đứng ngoài chỉ trỏ, chê trách, ghen ghét, hay thậm chí là phỉ nổ, này cũng là biểu hiện của những kẻ không bao giờ thành công, bởi vì bọn chúng tinh lực, đều để dùng tới soi xét kẻ khác.
Này là những gì Mạc Phong hiểu ra tới, cho nên hắn sẽ chẳng bao giờ để ý tới người khác dùng loại nào ánh nhìn để xem hắn. Chỉ cần hắn thấy làm như vậy là đúng, như vậy là cần thiết, liền làm. Loại này một chút nhỏ phòng bị thì lại tính là cái gì? 5 phút thời gian sau, Mạc Phong từ bên trong phòng tắm bước ra tới, hắn có chút nghi hoặc nhìn đang tại ngồi co ro trên sofa xem phim Lan Tước. Nếu lại mày, này không phải Lan Tước, cũng không là Ngọc Ly, hắn không rõ này là cái nào nàng. Tình huống có chút khó làm, Mạc Phong không lên tiếng, chỉ là lặng lặng đi tới bên phía đối diện ngồi xuống, cũng là nhìn hướng màn hình giết thời gian. Hắn không biết nàng tới khi nào thì sẽ trở lại là Lan Tước. Vị này tiểu ca ca, ngươi có gì muốn nói với ta sao? Mạc Phong. Hắn thật không biết đáp lại như thế nào cho phải. Cũng không thể nói là đang đợi Lan Tước, một mặt khác của ngươi đi. Lần cuối cùng hắn nhớ được có người nói chuyện kiểu này với nàng, đó là rất lâu về trước chuyện, còn hiện giờ người kia ở đâu, hẳn là cũng xanh có được kha khá thời gian. Xem. Mạc Phong đáp lại một câu, lại nhìn màn hình, hắn bây giờ cũng là thiếu thời gian nghỉ ngơi, chậm kéo một chút cũng là không vấn đề. Một lần này chờ đợi, chính là 3 ngày thời gian trôi qua. Mạc Phong vẫn là như bình thường sinh hoạt, ngoài đến giờ cơm ra ngoài mua đồ ăn về, cũng là không có cái gì thay đổi. Hắn sinh hoạt vốn là cùng người bình thường không khác, mặc dù là siêu phàm giả nhưng hắn có thời gian dành lúc, vẫn sẽ làm những này. Có lẽ, trong nội tâm hắn, một chút còn sót lại nhân tính kia, vẫn là lưu lại, nó sẽ giúp hắn có một vài điểm còn giống như là người. Còn tại sao lại phải đi ra ngoài mua đồ ăn về tới, Mạc Phong cũng không có cách, cái này Lan Tước, vậy mà không biết vì cái gì, liền xem nơi này như nhà mình, lại là xem hắn như là cái gì, chỉ biết gọi, không biết tự kiếm lấy đồ ăn. Đây cũng là mời tới. Lại sắp có chuyện muốn người khác rút, này không thể để như vậy, nếu không đợi nàng tỉnh sau nhớ lại rồi, hắn cái kia chuyện rất có thể liền không thành. Dù sao nàng cũng không có như hắn cùng Vương Hồng hay Na Chát, bất cứ là đã từng kẻ địch, hay có sâu đậm thù hận, hoặc người thái độ không tốt, chỉ cần vẫn đủ lợi ích duy trì, mọi thứ liền tốt đẹp. Nàng, lại là rất uy tín, tâm trạng tốt liền làm, không tốt liền ngươi có đổi cái gì cũng đừng hòng được tới. Cũng không than vãn cái gì, chỉ cần mục đích của bản thân không phát triển theo chiều hướng xấu, thì hắn đều có thể kiên trì, duy trì cho nó đi hướng tốt đẹp. Chỉ là bên trong nhà xuất hiện thêm một người có chút không quen thuộc mà thôi. 2 ngày trước, Na Chắc cũng đã quay lại, hiển nhiên, mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, bây giờ chỉ cần đợi Lan Tước tỉnh lại liền có thể. Hắn cũng không lưu lại, đợi một ngày liền chán, đưa phương thức liên lạc, sau đó liền đi đâu không thấy. Tiểu ca ca, ta xem mệt mỏi, muốn đi dạo, ngươi có thể đi cùng sao? Một bên, không biết gọi là cái gì. Ừm. Một mặt khác Lan Tước. Nàng nhìn Mạc Phong đang dọn đi trên bàn đồ ăn, lại lấy tay của mình xoa xoa mắt. Này 3 ngày ngồi xem một cái vô vị chiếu đi chiếu lại phim, này chính là thuần túy tra tấn tinh thần, nếu như là Lan Tước hẳn tinh thần cũng sẽ không có như vậy yếu. Nhưng nếu là nàng, sẽ ngồi tại một chỗ, đấu trí đấu dũng với cái này vô trí màn hình hay sao? Đi dạo. Mạc Phong như có chút không nghĩ ra, hắn rất lâu chưa có từng nghe qua hay có loại này ý nghĩ, có lẽ vì cũng đã thật lâu, hắn chưa từng có thời gian rảnh rỗi, thậm chí cũng đã gần như quen thuộc chuỗi ngày mệt mỏi, chỉ biết tới nhiệm vụ. Trong hơn 18 năm ở thế giới này, ngoại trừ lúc còn quá nhỏ, từ lúc hắn có thể nói, có thể đi, chính là khổ luyện, giết chóc, làm nhiệm vụ. Thứ hắn nghĩ chỉ có làm sao để đạt được nhiều hơn tài nguyên cùng lợi ích. Ừm. Là đi dạo, ca ca muốn đi dạo sao? Cái này không biết Lan Tước nàng nghe Mạc Phong nghi hoặc, liền gật đầu một cái. Ta rất bận. Mạc Phong tiếp tục mình dọn dẹp công việc, đáp lại sau, liền không muốn để ý tới. Muội thật mệt, rất buồn ngủ, chỉ dạo một chút. Mạc Phong động tác chậm lại. Ngủ. Hắn nghi hoặc, này có phải hay không sau khi nàng ngủ tới, Lan Tước liền có thể xuất hiện? Có thể. Mạc Phong bước ra tới, ném qua trên tay một cái khăn trắng cho nàng, ý bảo lau trên mặt vừa nãy dầu mỡ. Nàng tiếp Mạc Phong đưa qua khăn, tự mình lau sạch sẽ gương mặt sau, liền đứng dậy. Mặc dù động tác có chút yếu ớt cùng mệt mỏi, nhưng trên mặt cái kia vui mừng hẳn không phải giả, hoặc là giả tới mức không thể chân thật hơn. Chương 55, lần sau chúng ta có thể hay không lại tới đây? Chương 55, lần sau chúng ta có thể hay không lại tới đây? 10 phút sau, bên ngoài học viện, trên đường, Mạc Phong cùng Lan Tước ngồi trong một chiếc xe. Này chiếc xe, nếu ở Mạc Phong tiếp trước hẳn là siêu xe lại là mui trần cái loại kia. Nhưng ở cái này thế giới, cũng chỉ là bắt mắt một chút mà thôi. Mà bắt mắt ở đây cũng không phải chỉ chiếc xe, mà là tại phía sau xe ngồi Mạc Phong tướng mạo. Hắn cũng không biết người ta gọi nó cái gì, chẳng qua vừa ra đến, thấy đi qua liền gọi. Lan Tước nhìn một bên cảnh vật bên đường trôi đi, gió thổi có chút mạnh. Không. Là xe chạy có chút nhanh, nàng lại nhìn về phía ngồi tại mình bên cạnh nơi Mạc Phong. Ca ca, chúng ta không phải đi dạo sao? Chúng ta đi dạo bằng xe. Mạc Phong không lắm phản ứng, hắn chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu. Phía trước người lái xe. Lan Tước. Phía trước người lái xe vô thức chậm lại tốc độ. Mạc Phong cũng không để ý, hắn tại một bên còn phải suy tính sau này cần phải như thế nào tiếp cận được mục tiêu mới là. Trong xe như vậy lầm vào trầm mặc yên tĩnh, Lan Tước thì tại một tay dựa cửa, chống cằm nhìn bên ngoài, Mạc Phong thì là dựa phía sau, tầm mắt buông xuống suy nghĩ. Phía trước người lái xe thì là căng thẳng, thật sự hắn cũng không phải chạy xe thuê, chỉ là ngang qua mà thôi. Nào ngờ bị phía sau người thanh niên này gọi lại, hắn không có từ chối chở hai người không phải vì thấy tướng mạo đối phương phi thường, từ đó sinh ra suy nghĩ không cần thiết, mà là tại Mạc Phong khí tức thương lượng phương pháp dưới, không thể không giả như mình thật sự là chạy xe thuê. Lại qua đi chốc lát thời gian. Được rồi, dừng ở chỗ này đi bắt tải. Lan Tước như thấy được cái gì mới lạ đồ vật, vỗ vỗ phía sau ghế người lái xe, ra hiệu dừng lại. Vị này tiểu thư, ngươi không cần như vậy làm, ta nào có phải người điếc. Được được. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng bên ngoài thật hữu hảo, cười cười sau, liền cho xe chậm rãi dừng lại. Xe vừa dừng tới, Lan Tước cũng không đợi Mạc Phong nói cái gì, liền kéo hắn tay xuống xe, hướng một bên bước nhanh. Thế này, người lái xe kia cũng không có chờ đợi, hay đòi tiền xe một loại, không một lời chào hỏi liền đi mất dạng. Mạc Phong bị kéo theo phía sau một đoạn, đến trước một cái công viên lớn, liền chuyển thành chậm rãi đi bộ. Nhìn phía trước đang tại nắm tay mình, giống như tiểu nữ hài một dạng, hết chỉ nơi này lại đến chỉ nơi khác Lan Tước. Hắn tâm tình cũng không có cái gì chập chờn, tiếp tục yên lặng theo nàng đi dạo. Một đôi như vậy nam nữ người trẻ tuổi, lại thêm Mạc Phong như vậy tướng mạo, Lan Tước cũng là xinh đẹp, bề ngoài chính mang cái loại kia yếu đuối khí sắc, đúng là thu hút không ít người tầm mắt. Một đường dạo khắp, cái này công viên vậy mà cũng tính động, đi như vậy hơn 30 phút cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Kaka, lần sau chúng ta có thể hay không lại tới đây, tiếp tục đi hết cái này công viên? Mạc Phong không có trả lời, chỉ là như vậy im lặng, chợt hắn bước chân ngừng lại, bởi tại phía trước Lan Tước đã là dừng lại. A, Nghiên Hy vẫn là như vậy ngây thơ đâu, cũng là rất lâu nàng chưa có tỉnh dậy. Vậy mà lần này liền đúng lúc gặp ngươi. Mạc Phong, giọng điệu, cùng dáng vẻ này, đúng là Lan Tước không sai. Hai người vẫn là như cũ đi dạo, nhưng phía trước cô gái khí chất đã hoàn toàn thay đổi, từ cái kia yếu đuối nữ hải, một vài bước liền trở lại thành năng động, thành thục trước tuổi thiếu nữ. Ta đã nghe Na Chát nói qua ngươi bây giờ tình huống, thật đúng là không sai suy tính. Đáng tiếc, với ngươi loại này, muốn thực hiện loại kia tính toán, cần phải thay đổi rất nhiều, từ hành động, cư xử cho đến tất cả các loại biểu hiện, hẳn là đều cần một lần nữa sửa lại. Nói xong, nàng quay mặt lại đối diện Mạc Phong, hai tay kéo sau lưng, khóe miệng kéo lên một tia mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng như muốn xem kỹ hắn gương mặt. Cho nên, ngươi là muốn nhờ ta tới? Thứ nhất là giúp ngươi che đậy lại loại này khí tức, thứ hai chính là giúp ngươi chỉnh lại một chút biểu hiện bề ngoài sao cho phù hợp. Đúng chứ? Mạc Phong, hắn không có nói chuyện, đây cũng có hai nguyên nhân, thứ nhất hắn không có nói nhiều thói quen, chỉ mở miệng khi cần thiết là đủ. Thứ hai, những điều Lan Tước nói hoàn toàn chính xác. Nói đi, nàng là như thế nào kiểu người, này cũng là để ngươi có thể thay đổi cho phù hợp. Nàng ta hẳn rất có thiên phú. Lan Tước, Mạc Phong, hai người đối mắt nhìn nhau, Lan Tước có chút ngạc nhiên, rất nhanh liền che miệng bật cười. Này, có phải hay không tiếp đến ngươi liền định nói tới nàng ta đủ loại thông tin cùng số liệu? Lan Tước thở dài một tiếng, đưa tay tới Mạc Phong trước mặt, ngửa ra bàn tay. Đưa ta tư liệu, ta có thể tự xem. Mạc Phong giơ một cái bàn tay, bên trong liền xuất hiện một cái lớn màu xanh lam màn hình, để tại Lan Tước trong tay. Đây cũng không phải lần trước Na Chát đưa tới, cái kia hắn đã sớm đốt. Lần này là cặn kẽ cùng chi tiết hơn rất nhiều, do hai ngày trước Na Chát tới bổ sung lại, được hắn xem qua một lần sau, chuyển vào cái này tấm thẻ. Tới trước một nơi nghỉ chân sau, Lan Tước liền tự mình mở ra xem bên trong tư liệu, Mạc Phong thì là tại một bên chờ đợi. Vân Ngọc Tuyết người này, có thiên phú nhưng cũng không có kiêu ngạo, tính tình khá là tốt đẹp, cũng không có bao nhiêu khuyết điểm, dung mạo lại là xuất chúng, được không ít người theo đuổi. Nhưng bên trong này cho thấy, nàng thái độ vẫn là tốt hơn với người nhỏ tuổi so với bản thân. Thêm vào nữa, tại không ít bên trong này vấn đề, đều nói rõ rằng, loại này người, hiển nhiên trong vô thức tư tưởng chính là tại muốn che chở người khác nhiều hơn là được người khác che chở. Qua một chút thời gian, Lan Tước thanh âm mới chuyển tới. Nàng hẳn là có sở hữu tính rất mạnh, cho nên đối với những thứ không thể không rất thận trọng. Nhìn thời gian nàng bắt đầu phát triển nhanh sau, lại so sánh với thời gian ghi chép nàng đạt được phong ấn vật, này khoảng cách liền lên tới một năm thời gian. Nếu là người bình thường cho dù cân nhắc, lâu nhất cũng chỉ sẽ tại nửa tháng trái phải, hoặc cũng có thể là không tìm được cách sử dụng phong ấn vật. Nhưng loại này khả năng rất thấp. Mạc Phong chỉ là lặng lặng nghe, không có xen vào. Lan Tước nói loại phong ấn vật tự động nhận chủ này dễ có được phương pháp sử dụng cũng là có lý do. Bởi vì loại phong ấn vật tự nhận chủ này không có cần phải cưỡng ép cần vật thí nghiệm để tra rõ công năng. Nói dễ hiểu chính là nó giống như một trò chơi có sẵn sách hướng dẫn, không giống với hai loại phong ấn vật còn lại như thế, phải đợi nhiều người đi trước tìm ra cách giải, cách chơi, thử nghiệm sau khi mới có thể tiến hành chơi. Lại là nghe Lan Tước tiếp tục phân tích một hồi sau, nói tóm lại, ta cần phải làm ra cái dáng vẻ yếu ớt, trong lòng nghĩ một đường ngoài mặt biểu hiện ra một nẻo, nhưng này vẫn phải để đối phương biết được. Đúng chứ? Đúng vậy, nhưng cũng không thể là cái loại kia hoàn toàn cần được che chở, lúc cần thiết vẫn là phải đứng ra tới. Mạc Phong, được rồi, ngươi có thể tự mình từ từ tới luyện, ta cũng không rảnh bồi ngươi chơi những này. Đúng, đây là của ta hay dùng che giấu khí tức đồ vật, yên tâm bên trong không có cái gì chất nổ, cũng không có lần theo dấu vết công năng, ngươi có thể yên tâm sử dụng. Đang nói, nàng đặt lên bàn một cái nho nhỏ mặt dây chuyền, là một cái không có gì lạ, nơi dây là mềm mại dạng sợi màu đen, cũng không biết chế từ vật gì. Mặt dây chuyền cũng không có gì, chỉ là nhỏ bằng hai đầu ngón tay một cái hình trăng bán nguyệt, bên trên còn có khắc chữ, rất nhỏ, nhưng có thể đại khái nhìn ra này là Lan Tước hai chữ. Làm xong những này, nàng ngược lại là không có muốn cái gì đồ vật trao đổi, cứ như thế rời đi. Mạc Phong cũng không có tiếp tục lưu lại, thân ảnh cũng rất nhanh làm nhạt, sau đó liền biến mất. Trước mắt hẳn là tìm tới Na Chát, tham khảo hắn một ít tiêu bản sống mọi chuyện liền có thể bắt đầu.